Chương 27, nhiệm vụ mới chương 27, nhiệm vụ mới cáo biệt chim sơn ca. Phương Đường đi tới tiểu quán lối vào bên tay phải tấm thứ ba bên cạnh bàn, ở đây đã có một cái thân mang nón rộng vành màu đen khách uống rượu đang đợi. Người đến muộn, Uyên. Người kia toàn thân bao bọc tại trong áo choàng, che đến kín mít, hoàn toàn thấy không rõ thân hình hình dạng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái nam nhân. Trước mặt hắn trên bàn dài trưng bày hai chén cocktail, rượu hiện lên màu hổ phách, xa xa nhìn qua giống như ánh chiều tà giống như mỹ lệ, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật càng nhiều hơn hơn một chén rượu. Xin lỗi, bởi vì một chút sự tình chậm trễ một chút, hy vọng không có đem ngươi đợi lâu, U Linh. Phương Đường tại nam nhân đối diện vào chỗ. Vậy đại khái xem như hắn lần thứ nhất cùng U Linh gặp mặt ta, mặc dù song phương đều mang theo mặt nạ, dù sao bọn hắn trước đó cũng là thông qua im tới tiến hành liên lạc. Hắn âm thầm đánh giá một phen trước mắt tên nam tử này người. Một thân vừa dày vừa nặng áo choàng là cho người ta ấn tượng đầu tiên, vải vóc thô ráp lại lộ ra một loại nào đó điệu thấp hoa lệ, áo choàng bên ngoài vẫn lưu lại chưa từng triệt để băng tuyết bị tan chảy, tích tích nước đọng đã đem dưới chân hắn mặt đất thấm ướt. Hắn cái này trang phục tại toàn bộ tiểu quán bên trong cũng coi như là đặc lập độc hành, liền cùng cửa ra vào hát hải bang đám kia kim loại mảnh giáp tên xăm mình một dạng không giống bình thường. Đây cũng là U Linh, một cái bị đồng hành xưng là trên internet thần hacker, đồng thời cũng là một cái vụ ẩn giả. Mà thường xuyên đến rượu nơi này khách đều biết một sự kiện chính là tuyệt đối không nên đi treo chọc mặt mũ che màu xanh làm sống người. Bọn hắn đến từ băng vụ khu, là một cái tên là vụ ẩn giả thành viên của tổ chức, ngày bình thường chỉ là tại cửa ra và phụ cận vài cái bàn bên cạnh ngồi, rất ít cùng người phát sinh gặp nhau. Bất quá tất cả mọi người đều biết đến là đây đều là đoàn người ngoan thoại không nhiều nhân vật. Đã từng có hát hải ba người cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhưng không có qua mấy ngày liền bị tìm tới cửa cho xử lý, ngay cả đầu cũng mang vào tiểu quán bên trong. Nhưng mà vẹn vẹn bằng vào cái này, còn chưa đủ tạo thành loại này uy hiếp, nhất để cho ra đầu người ta tê dại chính là, những người mặc áo choàng này hung ác lên ngay cả mình mệnh đều không để ý. 3 tháng trước có một cái cụ phòng cục nhân viên uống say sau chọc tới bọn hắn, kết quả là một cái người áo choàng tại đối phương không chút nào phòng bị lúc, lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau hắn, một kiếm chém đứt đầu người nọ sọ. Kết quả rất rõ ràng, tên này người áo choàng hành động công kích kích phát tiểu quán trừng phạt cơ chế xả hình trung quanh quay quanh tại trên trụ đá thanh đồng cự xả dây rủa cơ thể vào tới, một ngụm đem hắn nuốt vào. Lúc đó mọi người tại đây tất cả đều nhìn choáng váng, bao quát tên kia cụ phong cục nhân viên đồng bạn cũng giống vậy. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vậy mà lại có người điên cuồng đến loại trình độ này, vẹn vẹn bởi vì một chút khoe miệng, liền tha bị liên lụy tính mệnh cũng muốn gây nên đối phương vào chỗ chết. Mà càng làm cho người ta sợ hãi là, các vụ ẩn giả nhóm hình như đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũng không nhúc nhích tí nào ngồi tại vị đưa bên trên. Phản phất vừa mới chết mất cái kia vẹn vẹn một cái người qua đường, mà không phải bọn hắn đồng bạn. Đến lúc này, cũng lại không ai dám lại đi chủ động trêu chọc bọn hắn, dù sao không có người nguyện ý đi gây một người điên, hơn nữa còn là một cái không muốn mạng điên rồ. Giờ khắc này ở nhìn thấy Phương Đường ngồi ở vụ ẩn giả dành riêng khối khu vực kia sau, chung quanh không ít người trên mặt đều toát ra vẻ ngoài ý muốn. Uyên, xem ra ngươi cùng cái kia tiểu ma tước quan hệ coi như không tệ. Ú Linh trong miệng đột nhiên xuất hiện một câu nói để cho hắn hơi sửng sở, sắc mặt cũng không nhịn được sinh ra một chút biến hóa. Ngươi biết nàng? Đó là tự nhiên. Dù sao cũng là tại ta rời đi về sau thay ta vị trí người, ta làm sao có thể không biết đâu. Vị trí của ngươi? Chẳng lẽ nói ngươi chính là ha ha, xem ra cái kia tiểu ma tước bên nói cho ngươi biết, thế thì lần nữa lại tự giới thiệu mình một chút ta chính là cụ phong cục phía trước ngành tình báo chủ quản, đương nhiệm băng xuyên vụ ẩn giả thủ lĩnh, U Linh. Phía trước ngành tình báo chủ quản, băng xuyên vụ ẩn giả thủ lĩnh Phương Đường nghe vậy lâm vào yên lặng hồi lâu, hắn cứ như vậy ngồi ngay thẳng, ánh mắt tại đối phương cùng mặt bán hai chén cocktail bên trên qua lại du động, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Xem ra ma tước thường xuyên xuất hiện tại tiểu quán sự tình đã không phải là bí mật gì. U Linh có thể biết, thậm chí còn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Như vậy những người khác cũng có khả năng suy nghĩ một chút cũng phải. Ma tước dù sao cũng là cụ phong của người, liền xem như đeo cái mặt nạ, nhưng lại như thế nào khả năng bằng vào mượn cái này liền muốn ẩn tàng lại thân phận của mình đâu? Tiết Minh Chí bọn người chỉ sợ sớm đã biết. Bất quá biết thì biết, nhưng mà đó cũng chỉ là nhằm vào nàng thường tới tiểu quán uống rượu mà thôi. Đến mức nàng phản bội chạy trốn kế hoạch, chắc hẳn vẫn là bảo mật rất tốt, bằng không mà nói nàng cũng sẽ không còn có thể có cơ hội gia nhập vào biên cảnh tổ chức. Đến mức U Linh nói một cái khác tin tức. Phương Đường trầm mặc nhìn chằm chằm đối phương, hắn hồi tưởng lại chim sơn ca mới vừa nói tới mà nói, tựa hồ đích xác nhắc tới ngành tình báo phía trước chủ quản đã phản bội chạy trốn như vậy nhìn tới mà nói, U Linh nói cũng không có sai, chim sơn ca đích thật là từ sau lúc đó thay vị trí của hắn người. Cái này cũng, cụ phong cục không phải là có cái gì đặc thù truyền thống a? Ngành tình báo chủ quản một cái tiếp một cái muốn phản bội chạy trốn, phía trước một cái U Linh vừa đi còn không có mấy năm, kết quả về sau mới chủ quản rốt cuộc lại muốn chạy trốn. Liên tiếp thiệt hại hai tên tình báo chủ quản, xem ra ngay trong bọn họ một ít người muốn điên. Thì ra là thế, U Linh, muốn không đến ngươi vậy mà cùng cụ phong cục còn có quan hệ như vậy. Trên chỗ ngồi, Phương Đường gật đầu tỏ vẻ ra là đối với đối phương thân phận tán đồng. U Linh cũng không có ở trên cái đề tài này làm nhiều thảo luận, mà là hướng về phía trước người hai chén cocktail dùng tay làm dấu mời, ra hiệu hắn nhấm nháp. Nếu là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, vậy chúng ta không ngại liền dùng quy củ của nơi này đến đây đi, xem như mời người, ta hẳn là mời ngươi uống bên trên một ly ta thích nhất rượu. Phương Đường ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia hai chén đồ uống bên trên, trong đó giống như trời chiều dư vi một dạng cảnh tượng đích sắc rất đẹp lệ, chỉ là bề ngoài bên trên liền đã thắng được khắc rượu, vừa mới hắn đang tự hỏi vấn đề thời điểm, con mắt cuối cùng là lại không tự chủ được hướng nó nhìn sang. Tú Linh nhưng là dựa theo lệ cũ bắt đầu giới thiệu cái này hai chén rượu tên cùng lai lịch. Cán cân nghiêng thánh tài, đây là ta cho nó đặt tên, đại biểu cho công chính cùng trật tự. Nó dùng 45ml đơn nhất lúa mạch hịch kỳ, 15ml đố lâm tiêu mật ong lì chịu, 10ml nước chanh, 2 tích đắng tinh, 2 khối băng cầu. Đúng, hịch kỳ ít nhất phải là 12 năm trở lên, như thế cửa vào mới càng thêm thuần túy. Hắn nói xong dẫn đầu cầm lấy một ly, đem hắn đưa vào chính mình dưới mũ trùm, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Công chính cùng trật tự sao Phương Đường cũng đi theo bưng chén rượu lên, ánh mắt tại trong rượu chìm nổi cái kia phiến màu da cam vầng sáng thượng đỉnh lưu. Tú Linh đối với chén rượu này đặt tên cùng ngụ ý để cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao vụ ẩn giả cũng không phải cái gì người vật vô hại loại lương thiện, nó thế nhưng là ở vào tinh hoàn liên bang bảng truy nã vị thứ hai, một cái gần với hoang mạc khu xích xa phản quân để cho vô số người chấp pháp nhức đầu tổ chức. Một tổ chức như vậy bên trong người, vậy mà lại tôn sùng công chính cùng trật tự, điều này không khỏi làm người cảm thấy vẻ cổ quái. Giống như là nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, Tú Linh khẽ cười một tiếng, nói: "Uyên, có phải hay không cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi?" Bất quá cái này cũng rất bình thường. Dù sao chân tướng thường thường chỉ nắm ở rất ít người trong tay, chương trình chính nghĩa cũng không đại biểu kết quả chính nghĩa, liên bang đám người kia căn bản không xứng làm cái này người chấp pháp, chúng ta sùng bái mới là chính nghĩa bản thân, là chân chính vô tư. Các ngươi biên cảnh tổ chức, không phải cũng giống như chúng ta, đồng dạng xuất hiện ở bảng truy nã bên trên, nhưng các ngươi chính là tà ác sao? Phương Đường có chút nhức đầu nhìn xem trước mắt gia hỏa này, có như vậy một trong nháy mắt hắn cảm giác chính mình giống như là lần thứ nhất nhận biết đối phương. Hắn không phải rất ưa thích nghe người khác đàm luận những thứ này, bản thân giá trị quan rất nồng nặc quan điểm, nhưng mà U Linh có một câu nói cũng không sai, biên cảnh tổ chức cũng tương tự xuất hiện ở liên bang bảng truy nã bên trên, trước mắt rất vinh hạnh danh liệt vị thứ 5, gần với dị lâm khu mái vòm hiệp nghị sau đó, nếu như đơn thuần lấy phải trang bị truy nã để phán đoán một cái tổ chức nào đó chính tà mà nói, cái kia chỉ sợ thứ nhất muốn bị đánh mặt chính là chính hắn. Ân hắn khẽ gật đầu một cái, xem như công nhận đối phương nói tới một bộ phận nội dung, sau đó học U Linh dáng vẻ, một ngụm đem trong tay rượu uống cạn. Theo rượu lối vào, hắn cảm thấy một cỗ đến từ hít khí lạnh đấu xương. Vậy có lẽ chính là U Linh sùng bái trật tự uy nghiêm, ngay sau đó lại nổi lên mật ong điểm hương, có lẽ đây chính là công chính phía dưới đối với người yếu quan tâm, tại đôi điều lúc lưu lại tranh sắc bén, đó là đối với tội ác quất rồi, cuối cùng, nhưng là một tia hun khói cay đắng, đại biểu cho tài quyết trầm trọng. Phương Đường tại trong lòng âm thầm gật đầu, tại nghe qua vừa rồi ma tức cố sự sau, hắn đã dần dần học xong thông qua những rượu này đi đếm ra sau lưng người sáng lập cấp độ càng sâu dụ ý, có lẽ đây chính là tiểu quán bản chất nhất, đặc biệt nhất chỗ, nó chưa bao giờ cần ngươi thanh toán bất kỳ tiền tài. Mỗi một chén rượu cần thiết trả ra đại giới là một kiện chứa tương ứng thuộc tính vật phẩm, cũng tương ứng lấy người sáng lập muốn dung nhập tiến rượu bên trong tình cảm. Cảm tạ ngươi có thể đến đây, Uyên, đặc biệt là lần trước ngươi cho ta cái kia bình kim thăm dò, phải biết chúng ta cùng cụ phong cục quan hệ cũng không như thế nào tốt, muốn lấy được kim thăm dò đích xác muốn phí không ít thời gian. Tú Linh gặp Phương Đường uống xong rượu trong ly, bắt đầu tiến nhập lần này chính đề. Lần này ta muốn thỉnh quý tổ chức giúp chúng ta hoàn thành một kiện nhiệm vụ, địa điểm là tại Phong Xà khu, mục tiêu là một đài thứ ba hình ngăn cách trang bị, nơi này có liên quan tới nó kỹ càng giới thiệu. Không thấy hắn có bất kỳ động tác, Phương Đường chỉ nghe chính mình điện thoại cá nhân chuyển đến một hồi tiếp thu được email mới tiếng nhắc nhở. Tiểu quán bên trong mặc dù không cách nào mạng lưới liên lạc, nhưng mà U Linh cái này thế giới internet thần rõ ràng không ở trong đám này, cái sau đã sớm được chứng kiến hắn cái này năng lực thần kỳ, đối với cái này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Mở điện thư ra kiểm tra bên trong tin tức tới, đây là một phần liên quan tới thứ ba hình ngăn cách trang bị tài liệu cặn kẽ, tư liệu nội dung cũng là từ vô cùng góc độ chuyên nghiệp làm ra kỹ thuật phân tích cùng phong hiểm ước định, ngoài nghề căn bản khó mà xem hiểu, Phương Đường cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn ngược lại là bắt được một chút dùng to thêm tiểu chữ đánh dấu ra tới mang tính then chốt tin tức. Đó là một đài vẻ ngoài có màu đen hình lập phương hộp kim loại, hắn tác dụng lớn nhất là nhằm vào mạng lưới công kích hình thành bảo hộ che chắn, chính là thế giới hiện nay loại hình mới nhất tường lửa, vận dụng đến một loại tinh thần loại đặc thù siêu phàm tài liệu kỹ thuật, xuất từ mái vòm hiệp nghị đảng kia các nhà khoa học chi thủ, cũng tại nhiều cái cỡ lớn trong tổ chức hoàn thành thực trang. Hắn để cho ta đi tìm đến phần này ngăn cách trang bị, là vì phá giải nội bộ thủ đoạn kỹ thuật, từ đó tìm được đột phá loại phòng ngự này phương pháp sao? Thế nhưng là tại sao muốn phiền toái như vậy? Nếu là mái vòm hiệp nghị người làm ra, như vậy trực tiếp dùng tiền đi mua không được sao sao? Phương Đường ánh mắt chuyển động, trong ánh mắt toát ra vẻ suy tư. Hắn tin tưởng lấy U Linh năng lực, cũng sẽ không kém chút tiền kia đi mua sắm, dù sao đối phương thế nhưng là thứ nhất hacker, tiền đối với hắn mà nói, hẳn là chỉ tính một con số mà thôi. Ân, cũng không thể là bởi vì cái gì công chính cùng trật tự cho nên sẽ không đi từ trên internet ăn cắp tiền tài loại sự tình này, ai trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh lại lắc đầu phủ định cái suy đoán này. Dù sao từ trong vừa rồi U Linh cái kia đoạn lên tiếng hắn đại khái có thể thấy được tính tình của đối phương, tin tưởng coi như hắn thật sự cần lợi dụng hacker kỹ thuật tới kiếm tiền mà nói, cũng sẽ không tìm không thấy lý do thích hợp, tỉ như tội phạm, tham quan tài khoản cái gì, từ trong chương mục của bọn họ lời ít tiền giúp đỡ một chút chính mình, cái kia hẳn là cũng là không có vấn đề gì à. Phương Đường không biết mình phải hay không đem đối phương nghĩ có chút quá đơn giản, nhưng số đông bên trong nội dung cốt truyện những cái kia đánh công chính trật tự danh nghĩa người, trên cơ bản cũng là làm như thế. Ân, nếu như hắn sai mà nói, hắn nguyện ý cho đối phương xin lỗi. Bàn đối diện, U Linh đem hai tay chống ở trước người, đồng thời mở miệng nói ra, ngăn cách trang bị dùng một loại mái vòm hiệp nghị mới nhất nghiên cứu ra kỹ thuật, tên là dị cách tinh thể phòng ngự đơn nguyên. Đơn giản tới nói, bọn chúng mỗi một cái cá thể cũng là độc nhất vô nhị, chúng ta không cách nào thông qua phân tích hiện hữu trang bị tới phá giải các trang bị mật mã. Có thể ngươi sẽ kỳ quái, vì cái gì vụ ẩn giả không tự mình đi xử lý? Bất quá cái này dính đến chúng ta một chút nội bộ cơ mật, tạm thời không dễ dàng cho ngươi nói tỉ mỉ. Uyên, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đến Phong Xảo khu, tìm được Hắc Hải Bang cứ điểm kia, đem ngăn cách trang bị mang về, liền xem như hoàn thành. Nhưng mà ta cần nhắc nhở ngươi là, đóng giữ khu vực này là Hắc Hải Bang bốn vị cốt trảo một trong, Lệ Sơn Đờ Luke, thực lực của hắn mạnh phi thường, là một tên cao giai hủ hóa cấp siêu việt giả, nhiệm vụ lần này cho dù là biên cảnh tổ chức, nếu như không phái ra một chút có phân lượng cường giả mà nói, chỉ sợ cũng là dễ dàng lật xe. Cao giai hủ hóa cấp sao Phương Đường nghe xong đối phương, hơi trầm ngâm sau quyết định tự thân xuất mã hoàn thành nhiệm vụ này. Hắc Hải Bang thực lực mạnh phi thường, mặc dù nhìn qua cũng là một chút ưa thích hình xăm tiểu lưu manh, nhưng kỳ thực bằng không thì bọn hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Phong Xảo khu, nhân khẩu cơ số vô cùng khổng lồ, nói là một câu địa phương thổ hoàng đế cũng không đủ. Sớm tại cụ phong cục thành lập phía trước, bọn hắn liền đã chỗ cao liên bang bảng truy nã vị thứ ba. Bây giờ tiến vào thời đại mới, chỉ sợ phong cách hành sự lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Chương 28, Hắc Hải Bang chương 28, Hắc Hải Bang. Hắc Hải Bang đây là một cái chiếm cứ tại Phong Xảo khu loại cực lớn bạo lực tổ chức phạm tội, nếu như nói bảng truy nã bên trên phía trước mấy vị đều có lý niệm của mình, mới đi đến tinh hoàn liên bang mặt đối lập mà nói, như vậy Hắc Hải Bang nhưng là thuần túy ác, liền xem như lợi hại nhất luật sư tới cũng tẩy không được một điểm loại kia. Muốn nói đến Hắc Hải Bang tạo thành, vậy còn muốn trước tiên từ Phong Xảo khu lịch sử nói lên. Đây là một cái từ di dân nhân khẩu tạo thành đại khu, lại gọi khu dân nghèo, đản sinh tại 300 năm trước đất khô cằn thời kỳ chiến tranh. Khi đó Phong Xảo khu bất quá là một mảnh chưa qua khai thác đất hoang, số lớn nạn dân bởi vì nhẫn nhịn không được xung quanh hàng năm chiến loạn, nhao nhao trốn hướng mảnh này không người khai quản đất chết. Ngay lúc đó Phong Xảo khu vẫn chỉ là một mảnh bị chiến tranh quên mất đất hoang, không có chính phủ, không có trật tự, chỉ có nám đen thổ nhưỡng, báo phế máy móc chiến tranh xác, cùng với vô số chết đói người thi thể. Các nạn dân dùng tàn phá kim loại cùng bỏ hoang quân dụng tài liệu xây dựng lên đơn sơ nhà lều, giống bầy kiến ở mảnh này đất chết bên trên cắm rễ. Bọn hắn sớm nhất tự xưng là đất khô cằn chi tử, mà những cái kia lập nên tốt lều được xưng hải cốt khu nhà lều đây cũng chính là Hắc Hải Bang, Black Bull Gang, danh xưng khởi nguyên. Về sau, 277 năm trước, liên bang thống nhất chiến tranh khai hỏa, trải qua 30 năm, thực hiện toàn cầu tính chất thống nhất, mà phiến khu vực này cũng tự nhiên bị nhét vào tinh hoàn liên bang bản đồ. Nhưng mà, ở đây cũng không bởi vì thống nhất mà phồn vinh. Tinh hoàn liên bang mặc dù chung kết đất khô cằn thời đại, nhưng hết thảy bách phế đại hưng, căn bản không có dư lực đi chỉnh đốn. Đồng thời cũng không ngừng có mới nhân khẩu chạy nạn mà đến, chiến tranh di dân đã mất đi thổ địa không nhà để về người, bị liên bang truy nã tội phạm, khiến cho ở đây càng ngày càng hỗn loạn. Ở mảnh này trong hỗn loạn, sớm nhất một nhóm vũ trang đạo tặc bắt đầu khống chế tài nguyên, địa bàn cùng nhân khẩu, dựa vào cướp bóc, bắt chẹt cùng dưới đất giao dịch tích lũy thế lực, cuối cùng biến thành hôm nay Hắc Hải Bang. Tên của bọn hắn chính là tới từ những cái kia bị chiến hỏa đốt cháy hầu như không còn đại địa, cùng với chồng chất hải cốt như núi. Phía khu vực này đã từng một trận được xưng là khu dân nghèo hơn nữa dần dần tạo thành chính mình pháp tắc sinh tồn, dưới mặt đất kinh tế, chợ đen giao dịch, bạo lực bang phái, hết thảy đều thâm căn cố đế. Hắc Hải Bang dần dần thấm vào liên bang tầng dưới chốt quan lại thể hệ, hối lộ, uy hiếp, thậm chí ám sát, từng bước một đem khu dân nghèo đã biến thành pháp ngoại chi địa. Tinh hoàn liên bang cũng không phải không có muốn triệt để quét sạch bọn hắn, nhưng mấy lần tịnh hóa hành động cuối cùng đều bởi vì chi phí quá cao, phản kháng kịch liệt mà không giải quyết được gì, cuối cùng chỉ có thể ở ngoại vi thiết lập cảnh giới tuyến, đem Phong Xảo khu hoạch là bán tự trị đặc thù quản chế khu. Phương Đường đã từng điều tra tư liệu, trên thực tế, tại cái này hơn 200 năm thời gian bên trong, Hắc Hải Bang liền từng có mấy lần bị thanh trừ ghi chép. Liên bang phái ra đại lượng lực lượng vũ trang tiến hành vũ lực trấn áp, đem tất cả Hắc Hải Bang cao tầng một mẹ hút gọn, đồng thời trắng trợn bắt còn lại tầng dưới chốt nhân viên. Chỉ là làm không người nào so nhức đầu là, cái này bang phái giống như là trong hốc tường con rán, như thế nào cũng không giết chết, Hắc Hải Bang bị lần lượt tiêu diệt, nhưng lại lần lượt cho tàn lại cháy, liên bang tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực, lấy được kết quả cuối cùng, chẳng qua là để cho Hắc Hải Bang đổi một thủ lĩnh thôi. Cuối cùng, bọn hắn không thể không ý thức đến một vấn đề, đó chính là muốn chân chính triệt để tiêu diệt Hắc Hải Bang chỉ là giết chết những cái kia thành viên là không đủ, nhất định phải triệt để phá hủy thai nghén bọn hắn thổ nhưỡng, cũng chính là Phong Xảo khu bản thân. Chỉ có cải biến nơi này sinh thái, kinh tế, văn hóa chờ căn bản tính yếu tố, mới có thể chân chính trừ tận gốc Hắc Hải Bang này sinh dưỡng ấm. Một đám buôn lậu tăng cường tệ, buôn bán vũ khí đạn dược, làm nhân thể khí quan giao dịch hỗn đản, bọn gia hỏa này mỗi một cái cũng là đáng chết một vạn lần ác ma, ta hy vọng quý tổ chức tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, cũng có thể thuận tiện tận khả năng nhiều giúp ta diệt trừ những thứ này hỗn trướng. Mỗi giết chết một cái Hắc Hải Bang gia hỏa, ta đều lại ngoài định mức thanh toán 5 vạn liên bang tệ coi như thù lao. Tú Linh ngữ khí bình tĩnh nói ra lời nói này, Phương Đường cảm thấy nếu như đổi lại là một người tới, cái kia trong ngôn ngữ nhất định sẽ mang lên một chút kịch liệt cảm tình ba động ở bên trong, nhưng trước mắt cái này bao phủ tại mũ che màu xanh lam sẫm ở dưới nam nhân lại bình thản giống như là một vũng tử thủy. Một cái 5 vạn sao? Xem ra các ngươi đối với Hắc Hải Bang đích thật là căm thù đến tận xương thủy a. Không, chúng ta là đối với tất cả phá hư công chính cùng trật tự người căm thù đến tận xương thủy. Tú Linh lắc đầu cải chính, thuận tiện nói một chút, 5 vạn chỉ là bình thường thành viên giá cả, nếu như là tinh anh cán bộ hay là siêu việt giả mà nói, giá cả lại cao hơn, cái này liền coi như là ngoài định mức bị thắt tốt. Phương Đường gật đầu một cái, thế nhưng là cũng không có đánh cược, chỉ nói, ta lại lưu ý. Nhiệm vụ nội dung cùng mục tiêu cũng đã xác định, kế tiếp dĩ nhiên chính là đàm luận thù lao. Ta biết biên cảnh tổ chức đang thu thập dị thường vật, các ngươi tại mỗi người trung gian bên kia ban bố trưởng kỳ ủy thác, chuyện này cũng tại dòng binh giới nội truyền ra. Thông thường tiền tài quý tổ chức chắc chắn trước mắt, nếu nói như vậy ta liền cho hai cái dị thường vật coi như thù lao tốt. để tỏ lòng thành ý, ta lại trả trước thù lao một nửa xem như tiền đặt cọc. Ú Linh sau khi nói xong những lời này, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, chỉ thấy một bên một cái bàn khác một cái người áo choàng đi tới, ở trong tay của hắn vẫn cầm một cái bị kín gió nghiêm nghiêm thật thật chiếc hộp màu đen. Phanh một tiếng vang lặng lẽ truyền đến, cái kia màu đen hộp bị đặt ở hai người trước người trên mặt bàn, Ú Linh rỗi ra một cái tay bao trùm ở trên đó, chỉ thấy hộp tường ngoài kim loại kết cấu đông nhiên mở ra, lộ ra bên trong bị bao khỏa lấy vật chứa thủy tinh. Một hồi màu vàng ấm ánh đèn truyền đến, Phương Đường ánh mắt trước tiên rơi vào trong thùng vật kia bên trên. Đó là một cái đang tại bay múa hồ điệp, chỉ có điều nó cũng không phải là chân chính hồ điệp, mà là từ nhựa tợ lạc tiệp cùng dây kém tạo thành, nhìn qua giống như là đám trẻ con tại ăn Tết thời điểm ưa thích chơi hồ điệp đèn lồng. Trung quanh khách uống rượu nhao nhao xoay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem một màn này, cái kia siêu phàm vật phẩm lập tức trở thành tiểu quán bên trong tiêu điểm, có người thì lo lắng, e ngại, chỉ sợ cái kia dị thường vật đột nhiên mất khống chế, thương tổn tới chính mình. Nhưng càng nhiều người nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Một kiện dị thường vật, thứ này thế nhưng là tương đương đáng tiền. Ngày bình thường tất cả mọi người truy phủng tính chơ dị hóa năng lượng so sánh cùng nhau, chỉ có thể nói là tiểu vu kiến đại vu, không nói những cái khác, chỉ là cụ phong cục liền khai ra ba bình tính chơ dị hóa năng lượng đổi một cái dị thường vật bằng giá. Nếu là bản thân có thể cầm tới vật kia mà nói, cái kia ít nhất cũng đáng mấy ngàn vạn liên bang tệ. Nhưng mà, Ú Linh giống như là căn bản vốn không quan tâm đám người chung quanh ánh mắt tham lam kia, chỉ là bình tĩnh vô cùng ngồi tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem mặt bàn bờ bên kia Phương Đường, giống như là đang chờ đợi hắn hồi phục. Phương Đường cũng không nghĩ đến đối phương vậy mà có thể lấy ra hai cái dị hóa vật coi như thủ lao. Đối với kết quả này hắn có thể nói là tương đương hài lòng. Mặc dù dị hóa vật năng lực khả năng cũng sẽ không rất mạnh, dù sao vụ ẩn giả cũng không phải ngu ngơ, cao vị giai cường đại dị hóa vật là không khả năng cứ như vậy lấy ra làm thủ lao đương người, nhưng mà hắn đối với cái này cũng không phải đặc biệt quan tâm, hắn muốn càng nhiều hơn chính là kiện vật phẩm này bản thân, có thể dùng bọn chúng đến để thăng biên cảnh thế giới tu bổ tỷ lệ, đây mới là trọng yếu nhất. Phương Đường mặc dù có lòng muốn lập tức hỏi một chút nhìn cái này con bướm đặc tính, nhưng mà hắn biết bây giờ còn chưa phải lúc, chung quanh nhiều người phức tạp, cứ như vậy trước mặt mọi người đem đặc tính nói ra chắc chắn không thích hợp. Cái này con bướm đặc tính, ta đã gửi đến người trong một thư. Theo Ú Linh tiếng nói rơi xuống, Phương Đường cũng phát giác chính mình điện thoại cá nhân chuyển đến nhỏ nhẹ chấn động âm thanh, hắn mở ra điện thoại tra xét một phen, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình đối với phần này thủ lao rất hài lòng. Thành giao, cái này nhiệm vụ biên cảnh tổ chức tiếp nhận. Tiếng nói rơi xuống, Ú Linh trước tiên đem vật chứa đẩy tới, đồng thời đứng lên song phương nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Về tới biên cảnh sân ga, thời gian bất quá mới 10 giờ sáng, Phương Đường chỉnh cá nhân đều cảm giác thần thanh khí sảng, tâm tình phá lệ vui vẻ. Lần này tiểu quán hành trình, hắn có thể nói là thu hoạch tràn đầy, không chỉ có thu được một kiện mới dị hóa vật có thể dùng đến để thăng biên cảnh tu bổ tỷ lệ, càng là lấy được tha thiết ước mơ tâm linh phá hạn hệ thống tu luyện hắn có dự cảm. Phần này từ cụ phong cục nghiên cứu khai phát ra chiến kỹ sau này sẽ trở thành cái này thời đại mới chủ lưu thể hệ. Hơn nữa những thứ này đều không phải chủ yếu nhất, càng quan trọng chính là hắn vẫn là tổ chức lôi kéo đến một cái ngành tình báo chủ quản, tin tưởng có chim sơn ca gia nhập vào, như vậy biên cảnh tổ chức phát triển sau này tốc độ sẽ nâng cao một bước. Đối phương cái kia tiên tri một dạng xem bói năng lực, tuyệt đối là su cắt tỷ hùng, gặp dự hóa lãnh trung cực lợi khí. Nguyên các hạ, tâm tình của ngài nhìn qua không tệ, là gặp phải việc vui gì sao? Đi ngang qua trước cửa hoa viên lúc, Phương Đường còn chứng kiến Ngô Phong. Gia hỏa này ngày bình thường đều tại giã ngoại trụ sở huấn luyện bên trong, bồi dưỡng thi hành hắc tiểu kế hoạch người giữ cửa rất ít mới có thể một lần trở về. Ha ha, rất nhanh chúng ta liền có thể nên đón một vị đồng bạn mới. Đây chính là cái nhân vật lợi hại, phù văn của nàng năng lực tương đương kinh diễm. Tin tưởng không cần bao lâu, các ngươi liền có thể tận mắt chứng kiến đến. Ngô Phong dưới chân hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Phù văn, hắn rất nhanh liền bắt Phương Đường trong miệng chưa mấu chốt. Có thể để cho lão đại đánh giá như vậy người cũng không nhiều. Trước mắt trong tổ chức cũng chỉ có ngành tình báo chủ quản vị trí vẫn chỗ trống, chẳng lẽ là có mới chủ quản thí sinh? Hơn nữa còn kèm theo phù văn, khó trách lão đại sẽ như vậy vui vẻ. Ta rất chờ mong. Ngô Phong vừa cười vừa nói. Phương Đường khẽ gật đầu, lập tức dùng ngón tay khe khẽ gõ một cái kia màu đen hộp sắt. Đi thôi, ta vừa vặn muốn đi một chuyến phòng hồ sơ, bồi ta đi đi. Ngô Phong tử không gì không thể. Đi theo phía sau đối phương hướng về lầu chính khu vực đi đến. Bây giờ biên cảnh tổ chức lớn nhỏ đã xưa đâu bằng này, dị vãng vẹn vẹn cần mấy chục bước liền có thể xuyên qua hoa biên, đã biến thành đường kính vượt qua 500 mét công viên nhỏ, hai bên trồng trọt có cây cối cùng hoa cỏ, trong đó có không ít là Phương Đường từ biên cảnh thế giới mang về loại sản phẩm mới. Chim tước thanh âm líu ríu truyền vào bên hai, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy bọn chúng đi xuyên mà qua thân ảnh, toàn bộ một bộ sinh cơ rồi rào cảnh tượng. Ngược lại là trong hoa viên ở giữa cái tia suối phun một mực không thay đổi, ba con mèo con mặc dù đã trở thành siêu phàm sinh vật, nhưng ngày bình thường vẫn như cũ lười biếng ghé vào suối phun bệ đá bên cạnh, khát liền sẽ túi thấp đầu uống một ngụm lạnh như băng cam tuyển. Đầu đầu, ngươi đừng chạy a, ngươi chờ ta một chút, hôm nay huấn luyện bắn tỉa vẫn chưa xong đâu, ngươi mau cùng ta trở về. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu từ trước mắt chạy qua, nàng giữ lại một mái tóc vàng óng, đang đuổi theo trục phía trước một cái xoay một vòng lăn trên mặt đất động mục tiêu. Phương Đường đối với nữ nhân này ấn tượng vẫn rất sâu, chính là cái kia phụ trách nghiên cứu, chiếu cố mỗi dị hóa vật, để cao bọn chúng đặc tính sản lượng vạn hòa khu nữ hải, nà gì? Phù phù. Ai nha? Liên tiếp âm thanh vang lên, lại là đầu đầu dưới sự hoảng hốt chạy bừa, đụng đầu vào Phương Đường trên đùi. Đại ma vương. Đầu đầu đang sững sờ rồi một lần sau đó, trên mặt vốn là còn thành thơi tự tại biểu lộ lập tức thay đổi, đã biến thành một bộ hoảng sợ bộ dáng. Không, Không cần nhưng mà, nó muốn đi đã chậm, Phương Đường khoát tay liền đem nó cầm ở trường trong lòng. Cứu mạng a. Đại ma vương trở về. Cứu mạng a. Chớ ăn ta. Chớ ăn ta à? Đậu đậu không thể ăn đậu đậu điên cuồng muốn méo, nhưng lại nơi nào có thể chạy trốn Phương Đường kiềm chế, căn bản chẳng ăn thua gì, đến cuối cùng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, nhận mệnh một dạng làm đà điểu. Cảm giác vật nhỏ này trí lực lại đề cao à, cầu xin tha thứ thuật hình như đều trở nên nhiều hơn, câu này là cùng Lý Nhạc Nhạc học sao? Phương Đường đem nó ghé vào trước mắt nhìn kỹ một chút, trong lòng đối với cái này dị hóa vật rất hiếu kỳ lại nhiều mấy phần. Hô 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 bên các hạ. Nạ Dị thở hồng hộc chạy tới, khi nhìn đến trước mặt đứng đấy hai người lúc, không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc. Chính mình rốt cuộc lại đang phun suối bên cạnh ngẫu nhiên gặp viên các hạ, không chỉ như vậy, đứng bên cạnh vị này là chiến đấu ngành chủ quản, Nô Phong, chính mình hôm nay đây là vận khí gì nha, lập tức gặp hai cái đại lão, xem ra sau khi trở về có thể thử xem hôm qua mới bồi dưỡng ra tiểu mới dinh dưỡng để, nói không chừng đối với 022 có chỗ tốt đâu. Trong đầu của nàng tại cái này một trong nháy mắt hiện ra rất nhiều ý niệm, đến cuối cùng tư duy thậm chí có chút phát tán chạy tới nơi khác đi. Là ngươi a? Phương Đường đem đậu đậu giao cho nữ nhân này trước mắt, đồng thời nói, ngươi làm không tệ. Trước mấy ngày mới nói lên liên quan tới chất keo thạch hoàn cảnh cải thiện phương án, khiến cho nó sản lượng tăng lên 0.1, đây là một cái cực kỳ tốt thành tích, ta đã cùng mang nói qua, hôm nay ngươi cống hiến hẳn là có thể phát ra xuống, cố gắng lên. Hắn một phen lập tức để cho Nạ Dị thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên kích động và mang. Phương Đường âm thầm gật đầu. Nữ nhân này ở phương diện này thiên phú đích xác xuất chúng, lúc này mới qua bao lâu, rốt cuộc lại đem chất keo thạch mỗi ngày sản lượng để cao 10. Cũng không nên xem thường cái này tháng 10 năm 10 ngày xuống mà nói. Vậy là có thể sinh sản nhiều ra một bình thạch mà thứ này bây giờ tại tiểu quán trong chợ đen thế nhưng là có tiền mà không mua được tồn tại, cái này tương đương với trực tiếp cho tổ chức đề cao ổn định lợi tức, Phương Đường cũng vì vậy mà phần thưởng nàng một số lớn điểm công hiến, đầy đủ nàng tấn thăng đến cấp B quyền hạn. Chương 29, tâm chi nhận chương 29, tâm chi nhận Nạ Dị là cái rất khả ái cô nương, nàng mọc ra một tấm tinh xảo mặt em bé, phối hợp một đầu kia như là thác nước chút xuống mái tóc dài và nóng, chợt nhìn đơn giản giống như một sống sờ sờ Barbie, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều vài lần. Phương Đường đem đậu đậu đưa cho nàng. Tiểu gia hỏa bị hắn chộp trong tay lúc, giống như giả bộ chạy bằng điện mổ tợ tựa như, hung hăng mà run rẩy. Thằng đến Nạ Dị tiếp nhận về phía sau, lúc này mới xem như yên tĩnh một chút. "Đúng, 022 là ngươi đang phụ trách sao?" "Đúng vậy, Uyên các hạ." Ân Phương Đường trầm ngâm chốc lát, sau đó hỏi liên tiếp vấn đề. "Gần nhất 022 lớn lên tình huống như thế nào? Hạt giống dự trữ lượng có bao nhiêu? Bồi dưỡng quá trình bên trong gặp phải khó khăn gì cần giải quyết sao?" Hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nguyên bản định sau đó đi tìm Lý Nhạc Nhạc hỏi thăm, bây giờ tất nhiên gặp 022 bộ môn người phụ trách Nạ Dị, dứt khoát liền cùng nhau giao phó. Trên thực tế, I-022 cũng không phải là dị hóa vật, mà là một gốc chân quý siêu phàm thực vật, liệt nhật kim miện hoa. Nó là gian nạn vạ sĩ cản từ hoang mạc khu ốc đảo mang về, trước mắt liền trồng trọt tại biên cảnh sân ga hậu hoa viên bên trong, ngày bình thường liền từ Nạ Dị phụ trách trông nom. Đóa hoa này có một loại vô cùng đặc thù không gian truyền thâu năng lực, có thể không nhìn khoảng cách truyền tống một chút cỡ trung tiểu trang bị, mà hắn hẳn giống, chính là nó dùng để tiến hành không gian truyền thâu mấu chốt, thuộc về phi thường hữu dụng cấp chiến lược vật tư. Nạ Dị thấy hắn hỏi tới chính mình trông chừng đóa hoa, nhanh lên đem đậu đậu thả xuống, đưa tại trước đầu gối, trên mặt lộ ra nghiêm túc cùng chuyên chú biểu lộ, vừa mới câu nệ cũng giảm bớt một chút. Nguyên các hạ, trước mắt 022 tình huống rất ổn định, nó biểu hiện ra nhất định cảm xúc cùng trí tuệ, đối với thường xuyên chiếu cố nó người lại sinh ra ỷ lại. Chúng ta hạt giống dự trữ đã có 100 cái, bình quân mỗi ngày một cái bộ dáng. Đến mức vấn đề sao? Cái kia ngược lại là không có, ta gần nhất đang tại nghiên cứu màu sắc khác nhau chiếu sáng đối với nó kết quả tốc độ ảnh hưởng, còn có nhiệt độ chung quanh cùng hoàn cảnh cô nương này vừa nhắc tới chính mình cảm thấy hứng thú để liền thao thao bất tuyệt, giảng giải cặn kẽ lấy chính mình nghiên cứu phương hướng. Chỉ là miệng tự thuật khó tránh khỏi có chút phức tạp, bất chi bất giác đã nói rất lâu. Phương Đường toàn trình yên tĩnh lắng nghe, thẳng đến Nạ Dị bởi vì khát nước dừng lại, lần này hồi báo mới tính kết thúc. Dựa theo chính ngươi ý nghĩ đi làm đi, phương diện tiền bạc nếu có cái gì nhu cầu mà nói, liền đi tìm Cựu Sát Lộc, nàng sẽ giúp ngươi giải quyết. Mặt khác, chuẩn bị 10 phần hạt giống dự bị, sau đó tổ chức lại có một hạng nhiệm vụ lớn, ta cần mỗi tên người tham dự đều ít nhất mang theo một phần. Nhận được câu trả lời khẳng định sau, Phương Đường lại đơn giản giao phó sau này an bài, lúc này mới tại Nạ Dị trong ánh mắt mong chờ rời đi. Cùng Ngô Phong cùng nhau đi tới dưới mặt đất phòng hồ sơ. Bên cạnh tổ chức phòng hồ sơ là từ vô số màu trắng gian phòng tạo thành, bọn chúng ngoại trừ có thu nhận công năng, còn có thể trình độ nhất định đọc đến dị hóa vật ghi lại tin tức trợ giúp Phương Đường hiểu rõ đặc tính của nó. Hai người dậm chân đi vào một gian bỏ trống gian phòng. "Để chúng ta đến xem cái này con bướm a, có phải thật vậy hay không?" cùng U Linh nói một dạng trên thực tế, Phương Đường đã cẩn thận đọc qua đối phương gửi tới cái kia phong mã hoa email. Trong lưu kiện tường tận ghi chép liên quan tới cái này con bướm các hạng đặc tính tham số cùng quan sát ghi chép. Bây giờ chính là thời điểm đem những thứ này tài liệu trọng yếu tiến hành hệ thống lưu trữ, đồng thời đối với trong đó ghi lại đặc tính bày ra toàn diện nghiệm chứng. Số liệu hồ sơ, huy quang cánh bướm số liệu số hiệu, I-031 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, S-1 lưu trữ độ khó, thấp tin tức cặn kẽ, một cái từ nhựa tợ lạt tiệp cùng kim loại khung xương tạo thành máy móc hồ điệp, dương cánh hẹn 24 cm, chỉnh thể lộ ra nửa trong suốt khuynh hướng cảm xúc, mặt ngoài bao trùm lấy chi tiết hình quang đường vân. Đứng im trạng thái dưới không rõ ràng năng lượng ba động, nhưng ở kích hoạt lúc lại tản mát ra nhu hòa nhạt lục sắc quang mang. Đưa huy quang cánh bướm tán phát quang mang bao phủ tại thực vật mặt ngoài lúc, hắn hình quang đường vân lại dần dần tăng cường độ sáng, đồng thời phóng xuất ra một loại sinh vật đặc thù thôi hóa năng lượng. chịu ảnh hưởng thực vật đem tiến vào cao tốc lớn lên trạng thái, tế bào phân liệt tốc tỷ lệ để thăng 300-500 đồng thời trên diện rộng rút ngắn nở hoa, kết quả chu kỳ. Nếu thôi hóa thời gian vượt qua 24 giờ, thực vật đem tiến vào siêu sinh sôi kỳ trong thời gian ngắn sinh ra đại lượng hạt giống hoặc bào tử, lại tân sinh cá thể có mạnh hơn năng lực thích ứng hoàn cảnh. Chú ý, huy quang cánh bướm thôi hóa hiệu quả sẽ kéo dài tiêu hao cảnh vật chung quanh chất hữu cơ, nếu thời gian dài tác dụng với cùng một khu vực, khả năng dẫn đến thổ nhưỡng cằn cỗi hóa. Ngoài ra, quá độ thôi hóa thực vật khả năng phát sinh không thể khống chế biến dị, bộ phận cá thể thậm chí lại sinh ra yếu ớt ý thức. Nó cũng không phải là sinh mệnh, nhưng lại có thể để cho sinh mệnh lấy dị thường tốc độ nở rộ. Huy quang cánh bướm lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2031, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ để thăng 2 trước mắt tu bổ tỷ lệ, 368. Huy quang cánh bướm. Xem ra năng lực của nó muốn so ta ngay từ đầu tưởng tượng càng thêm cường đại. A Phương Đường tại nhìn thấy mặt phía trước biểu hiện lưu trữ tin tức sau, trong lòng trong lúc nhất thời rất là mừng rỡ, so với U Linh trong biểu kiện giới thiệu, phòng hồ sơ lưu trữ sau số liệu càng thêm hoàn thiện, để cho người ta đối với nó đặc tính cùng năng lực đều liếc qua thấy ngay. Một bên, Nô Phong rõ ràng cũng bị cái này con bướm năng lực đặc thù cho kinh trụ, mặc dù chỉ nhìn một cách đơn thuần khả năng tăng tốc thực vật lớn lên cùng kết quả tốc độ, tựa hồ tác dụng có hạn, nhưng nếu cùng với những cái khác siêu phàm năng lượng sinh vật lực kết hợp, hắn phát huy hiệu quả liền có thể hiện lên chỉ số cấp tăng trưởng. Cũng tỉ như, lão đại, cái này con bướm năng lực rất đặc thù, nếu như chúng ta đưa nó cùng 022 đặt chung một chỗ mà nói, đó có phải hay không nói rất rõ ràng, hắn cùng Phương Đường nghĩ đến cùng nhau đi. Ân, trên lý luận tới nói, chắc là có thể làm được, bất quá còn cần nhiều tiến hành mấy vòng hiệu quả khảo thí mới tốt. Hơn nữa đối với chiếu sáng thời gian cũng phải đem không tốt, bằng không dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Phương Đường nói, lại đem cái kia chứa huy quang cánh bướm cái dương lấy xuống, chuẩn bị sau đó mang đến Tiêu Thuấn nghiên cứu bộ, đem đặc tính đều làm rõ ràng sau đó mới có thể đưa vào sử dụng. Có cái này thứ nhất thu hoạch tại phía trước, hắn đối tiếp xuống nhiệm vụ sau khi hoàn thành đối phương cần thanh toán một khoản khác đôi kim cũng có càng nhiều hứng thú, có thể trực tiếp thu hoạch hai cái dị hóa vật, không thể nghi ngờ là vô cùng tuyệt vời, dù là coi như thứ này năng lực gì cũng không có, chỉ cần có thể dùng đến để thăng biên cảnh thế giới tu bổ tỷ lệ, nhiều như vậy còn lại hắn tới nói cũng đã là đầy đủ. Nô Phong, nhìn thấy sao? Đây chính là lần này nhiệm vụ tiền đặc cọc, còn có một bộ phận số dư, các loại hoàn thành nhiệm vụ sau đó, vụ ẩn giả người sẽ cho chúng ta, lần này còn muốn khổ cả ngươi. Phương Đường nói ra mang theo mục đích Nô Phong cùng tới chân thực, cái này nhiệm vụ xem như biên cảnh tổ chức cùng vụ ẩn giả lần thứ nhất chính thức hợp tác, tự nhiên là qua loa không được khinh thường, chúng chi nó vẫn liên quan đến lấy hai cái dị hóa vật thù lao. Ta hiểu rồi. Nô Phong biểu lộ nghiêm túc gật đầu một cái, hắn bây giờ đã biết nhiệm vụ sơ bộ nội dung, kế tiếp chính là điểm đủ nhân mã, tự mình xuất đội đi tới Phong Xảo khu đi thi hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này độ khó rất lớn, Hắc Hải Bang cũng không phải cái gì xú ngư lặn hà, đầu mắt càng là có cao giai hủ hóa cấp thực lực, phần lực lượng này liền xem như trong đặt ở cụ phong cục, chỉ sợ ít nhất cũng là một cái phó chủ quản cấp bậc. A Phương Đường mặc dù đã quyết định tự mình đối phó với hắn, nhưng ở này phía trước, do đường, tình báo siêu tập các loại tiền kỳ điều tra việc làm, vẫn cần do nó người khác tay phụ trách, dù sao Phong Xảo khu phạm vi rộng lớn. Mà U Linh nhưng không có đưa ra vị trí cụ thể, đối phương ở nơi nào còn cẩn thận tốt tìm kiếm một phen. Ân, tìm kiếm ta tựa hồ còn có khác phương pháp tốt hơn. Hắn đột nhiên thần sắc liền giật mình, giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn về phía điện thoại cá nhân bên trong người liên hệ giới diện một cái chim nhỏ ảnh chân dung bên trên. Chim Sơn Ca. Phương Đường thẳng tiếp đem chuyện lần này nói cho Chim Sơn Ca, đối phương rất nhanh liền trả lời tin của tới, cùng với bổ sung thêm một phần liên quan tới Hắc Hải Bang 4 vị cốt trảo một trong lẽ sơn đờ Luke tin tức, thậm chí ngay cả hắn hiện tại rốt cuộc thân ở nơi nào đều đánh dấu rõ ràng. Quả nhiên, đây chính là có lực tình báo nhân viên chỗ tốt ta. Hắn ở trong lòng làm cảm khái. Kế tiếp chỉ cần Hắc Tiểu kế hoạch người giữ cửa đà thông thông đạo. Như vậy Phương Đường liền có thể trực tiếp trên xuống, bằng nhanh nhất tốc độ cướp đoạt mục tiêu vật phẩm. Ân, còn có tin tức mới. Nhưng mà, Chim Sơn Ca lại đột nhiên phát tới một chuỗi tin tức, nội dung của nó để cho hắn có chút chấn kinh. Nguyên, vừa mới đột nhiên có một cỗ thời cơ che giấu ta xem bói, cái loại cảm giác này rất quen thuộc, là hệ dạ. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm độ khó khả năng so tưởng tượng cao hơn, xin cẩn thận. Hệ dạ sao? Thế nào lại là hắn? Hắn không có lý do gì lẫn vào đến trong này tới, hẳn là cùng hắn tương quan nào đó cá nhân. Tóm lại ta chính xác muốn càng cẩn thận hơn, cẩn thận một chút. Phương Đường đem lần này nhiệm vụ tạm thời trước tiên cho Ngô Phong chiến đấu bộ môn, đợi đến bọn hắn tìm được mục tiêu sau đó, chính mình liền có thể thông qua biên cảnh thông đạo trong nháy mắt đến chiến trường, thực hiện nhanh chóng chi viện. Hắn một lần nữa về tới lầu chính tầng cao nhất gian phòng, bắt đầu nghiên cứu lên lần này tại trong tiểu quán một cái thu hoạch khác tới. Phương Đường ngồi trước bàn làm việc, vì chính mình rót một ly quỳnh hoa trà, đồng thời đem Chim Sơn Ca cho hắn cái kia bốn vừa dày vừa nặng bản bút ký lấy ra, nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Tâm linh phá hạn thể hệ hắn nhỉ non đọc lên bản bút ký bìa mấy chữ to. Cũng là cho đến lúc này mới có rảnh cẩn thận đọc nội dung bên trong. Tâm linh phá hạn, dùng cực đoan cảm xúc dung nhập vào dị hóa năng lượng bên trong, tạo thành một loại đặc biệt phương thức công kích, dùng để phát huy ra so bình thường lực lượng cường đại hơn. Căn cứ vào bản bút ký này nội dung có thể thấy được, cụ phong cục người cho rằng hắc khí, dị hóa năng lượng, là một loại vặn vẹo thực tế nguyên thủy sức mạnh hỗn độn, nó mạnh yếu quyết định đối với thực tế quy tắc bao trùm cùng vặn vẹo trình độ. Tỷ như nhất trực quan, đạn vô hiệu chính là bao trùm thực tế biểu hiện. Căn cứ vào bộ này chiến kỹ nội dung đến xem, nó đặc thù kỳ đúng dịp bản chất chính là dùng cao minh hơn hoặc quỷ dị hơn phương thức điều khiển hoặc quấy nhiều loại này vặn bèo bản thân. Tâm chi nhận, hết thể cơ sở sao, tu luyện loại năng lực này cần cực kỳ kiên định nội tâm, nhất định phải tại cực đoan trong hoàn cảnh rèn luyện ý chí của mình. Như vậy nhìn tới mà nói, cánh cửa tựa hồ so tưởng tượng cao hơn nữa một chút. Phương Đường phát hiện một vấn đề, tinh thần lực trình độ nhất định có thể ảnh hưởng người ý chí, nhưng mà hai người ở giữa cũng không thể vẽ lên ngang bằng. Nói như vậy, siêu việt giả nhóm tinh thần lực đều phải so với thường nhân cao hơn, nhưng căn cứ vào chim sơn ca bút ký bên trong số liệu ghi chép, cụ phong cục bên trong đại bộ phận siêu việt giả đều không thể thành công nhập môn, chỉ vẹn vẹn có hẹn 20 người hai bên có thể tu luyện thành công tâm chi nhận. Như vậy nhìn tới mà nói, thông qua khe hở người thức tỉnh năng lượng, tựa hồ thiên nhiên tại ý chí lực phương diện bên trên, liền không có dựa vào tính trơn người thức tỉnh năng lượng cao hơn đây cũng không phải tuyệt đối, nhưng loại tình huống này lại là phổ biến tồn tại, dù sao khe hở năng lực thức tỉnh là 100% thành công, hơn nữa quá trình bên trong cũng không có quá lớn khảo nghiệm. Có thể thông qua tính trơn dị hóa người thức tỉnh năng lượng cũng không giống nhau, bọn hắn phải có đủ tiền ý chí lực chịu đựng được, bằng không mà nói một khi tinh thần sụp đổ, như vậy thì lại lâm vào mê thất, cuối cùng biến thành dị hóa thể, cái này tương đương với tự nhiên nhiều một đạo sàng lọc. Ngoại trừ còn có xuất hiện mấy tỷ lệ nhỏ hơn hoạt tính dị hóa năng lượng giác tỉnh giả. Phương Đường nhớ lại một chút, biên cảnh trong tổ chức siêu việt giả ước chừng có 20 người, nhưng mà trong đó chỉ vẹn vẹn có Ngô Phong cùng Quản Thiên Hoàn hai người là thông qua hoạt tính dị hóa năng lượng tới thức tỉnh, cái này không chỉ cần lực ý chí cường đại, còn cần thiên tuyển chi tử một dạng vật khí, bằng không cơ hội là tình huống tuyệt vọng. Ân. Dựa theo phía trên này tiến độ đến xem, chúng ta tu luyện, khả năng cần chừng một tháng thời gian, cái tốc độ này nên tính là tương đối nhanh. Phương Đường đối với ý chí của mình còn tính là tương đối có tự tin, khi tìm tòi biên cảnh thế giới, hắn gặp được rất nhiều cực đoan tình huống, thậm chí là thân ở vực sâu bên trong loại kia thường nhân căn bản khó mà chịu được kinh khủng hoàn cảnh, hắn đều có thể làm được thời gian dài dừng lại. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là đảm bình trên giấy, cụ thể cần thời gian bao lâu nhập môn, còn muốn hắn tự mình nếm thử qua mới biết được. Nhìn một chút thời gian bây giờ, khoảng cách cơm trưa còn sớm, Ngô Phong bên kia lại còn không có xuất phát, bây giờ dứt khoát vô sự, dứt khoát liền nhân cơ hội này thử một chút đã, hắn cảm giác một chút nhà ga hoàn cảnh, sau đó một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ, thân hình thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tại sân ga sương mù xám danh giới. Loại phương pháp thứ nhất, lợi dụng thác nước rội rửa ý chí của mình. Sao Phương Đường nhìn xem trong ghi chép nội dung, quyết định chiếu vào thử xem. Hắn phất tay, đại địa rung động ầm ầm, thổ địa lên cao đến 100 mét, một cỗ mãnh liệt dòng nước theo vách đá ầm vang rơi xuống, tạo thành một đầu cực lớn thác nước. Chỉ thấy hắn thân vào trong đó, nhắm mắt lại bắt đầu thông qua nhục thể chịu tải thác nước phương thức tới rèn luyện ý chí của mình. Dầm dầm. Có lẽ là bởi vì chính mình bây giờ tố chất thân thể quá mạnh, những cái kia dòng nước rội rửa ở trên người lúc, hắn cơ hồ không có cảm nhận được áp lực gì. Phương Đường âm thầm cắn răng, thông qua đối với nhà ga lực khống chế, cưỡng ép đem cố này nước chảy sức mạnh cho gia tăng, lập tức cảm nhận được một hồi mãnh liệt phụ tải. Chính là như vậy, thân thể của hắn đang từng chút hướng đi cực hạn, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ. Cực đoan ý chí lực cũng không phải nói một chút mà thôi, không có loại này áp lực kinh khủng, như thế nào khả năng chân chính đưa đến rèn luyện hiệu quả? Đương nhiên, vẹn vẹn có áp lực là không đủ, còn cần phối hợp cụ phong cục tổng kết ra đặc định tinh thần lực phương thức vận chuyển. Phương Đường cảm thấy loại này vận hành phương pháp có điểm giống là phía bên mình tinh thần lực sợi tơ, chỉ có điều nó cũng không phải là sợi tơ, mà là đem tinh thần lực ngưng kết thành một lưỡi dao. Hơn nữa đem loại ý niệm này cùng cảm thụ thông qua phương thức như vậy thật sâu in vào trong đầu. Chương 30, phong xảo khu chương 30, phong xảo khu Phương Đường lần tu luyện này vừa tiến vào trạng thái liền đắm chìm trong đó, mãi cho đến trời tối cũng chưa từng dừng lại. Hắn xếp bằng ở dưới thác nước, tùy ý dòng nước dội rửa tại trên thân thể của mình, đầu này thông qua ý hắn niệm tăng cường thác nước mang theo cực mạnh lực trùng kích và lực áp bách, người bình thường đừng nói là thân ở dưới thác nước kiên trì cả ngày, chính là thoáng tới gần đều biết hô hấp khó khăn. Cái kia đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, thậm chí có thể để cho tinh thần lực bạc nhược người tại chỗ hôn mê. Cũng may, lúc mới bắt đầu hắn mặc dù cảm nhận được áp lực lớn, nhưng theo kiên trì thời gian dài ra sau đó, ngược lại là thích ứng loại cảm giác này. Ta bây giờ đang ở tại tu luyện tâm chi nhận giai đoạn thứ nhất, cũng là nhập môn giai đoạn, tâm hỏa tôi phong. Tại giai đoạn này cần trước tiến hành tính toán, lợi dụng dị hóa năng lượng ngưng kết thành hỏa diễm tới rèn tinh thần lực, đem hắn áp xúc ma luyện thành dao găm hình thức ban đầu, cảm thụ trong đó sắc bén. Ân. Tinh thần lực mặc dù không thể trực tiếp đại biểu ý chí lực, nhưng tinh thần lực càng cao người, ý chí lực tương đối cũng sẽ càng mạnh hơn một chút. Phương pháp này cũng không tệ, không chỉ có thể tu luyện tâm chi nhận, hơn nữa còn có thể thuận tiện rèn luyện tinh thần lực của ta, ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Đúng, nếu là muốn cảm thụ sắc bén mà nói, ta có thể hay không dùng những vật khác tới phụ trợ, thì như theo Phương Đường ý niệm văn qua, một vệt sáng từ hắn bên hông bay ra, tại xoay sau một lúc, đông dưng lơ lửng ở hắn mi tâm phía trước không đủ nửa tấc vị trí. Bút máy linh nhận. Nhắc tới trên thế giới này có đồ vật gì là cực hạn sắc bén mà nói, vậy trừ linh nhận tạm thời chỉ sợ còn thật sự không tìm ra được thứ hai cái. Khi linh nhận mũi nhọn gắt gao chống đỡ tựa ở mi tâm lúc, Phương Đường có thể cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương, đang thuận theo xương sống lan tràn đến toàn thân, để cho hắn lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, phảng phất đưa thân vào âm mấy chục độ băng tiên tuyết địa bên trong. Đúng, chính là loại cảm giác này. Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn. Nhắm mắt lại, hắn lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, thác nước không ngừng cọ rửa cơ thể, bút máy linh nhận thì từ đầu đến cuối chống đỡ tại mi tâm phía trước. Phương Đường cẩn thận lãnh hội trong lòng một màn kia xúc động, tinh thần cùng ý chí lực đều đang bay nhanh tăng lên. Cứ như vậy, suốt cả đêm đi qua, khi hắn lần nữa mở mắt ra, thời gian đã tới ngày thứ hai buổi sáng. Trong lúc đó Lý Nhạc Nhạc còn tới đi tìm hắn một lần, nhưng mà tại dựa vào một chút gần thác nước sau, liền cảm nhận đến một cỗ bàng bạc áp lực, trước mắt chạy xiết xuống phảng phất không phải một đầu thác nước, mà là nguyên một phiến che khuất bầu trời biển động. Nhìn thấy là Phương Đường tại tu luyện, nàng liền không có áp sát quá gần, chỉ là đứng tại 50m có hơn vị trí yên tĩnh quan sát một hồi, sau đó liền lặng lẽ rời đi. Cái này cả đêm thời gian đối với tại Phương Đường tới nói trải qua tương đương dài dằng dặc, hắn cần nhẫn nhịn chịu thác nước mang tới cường đại áp lực, đồng thời còn muốn đem tinh thần lực không ngừng rèn luyện, có thể nói mỗi một phút mỗi một giây đều nhẫn nhịn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ và dày vò. Cuối cùng, khi hắn có thể tại thác nước mãnh liệt dội rửa phía dưới, dùng tinh thần lực ngưng kết thành tiểu đao duy trì không tán loạn lúc, hắn tu luyện cũng coi như là tố cáo một đoạn ngắn. Hô, thở dài một cái, Phương Đường bay thân rời đi thác nước phạm vi, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp bủn rủn vô cùng, tinh thần lực cũng sắp khô kiệt. Phải cẩn thận, sử dụng loại phương pháp này tu luyện lại đại lượng tiêu hao tinh thần lực, có khả năng dùng người tu luyện gặp phải nguy hiểm. Một khi ở thời điểm này khống chế không nổi thể nội dị hóa năng lượng, như vậy thì rất có khả năng lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Khó trách trong sổ sẽ nói, tại tu luyện quá trình bên trong, mỗi lần đều phải dự sẵn một ống giới hạn ổn định tề đâu. Phương Đường cảm thụ một chút trạng thái của mình, cảm thấy cũng không có cái gì trở ngại, dứt khoát liền không có trích, đem tài nguyên tiết kiệm xuống. Loại này giới hạn ổn định tề là bọn hắn từ trong cùng Tô Phục hợp tác lâu dài lấy được, trước mắt cũng chỉ có cụ phong cục có thể phối chế, cho nên phân lượng bên trên là phi thường thiếu. Tâm chi nhận giai đoạn thứ nhất người mới học nhập môn chỉ tiêu là tại dưới hoàn cảnh cực đoan duy trì 10 phút không tán loạn, mà ta bây giờ đã có thể liên tục duy trì 13 phút, xem ra ta đã xem như sơ bộ nhập môn. Vương Đường đối với chính mình tiến độ rất hài lòng, căn cứ vào chim sơn ca bút ký ghi chép, cụ phong cục bên trong ước chừng 80 siêu việt giả tạm thời không cách nào ngưng tụ ra lưỡi đao, vẹn vẹn có 20 người có thể làm được. Mà tại bộ phận này người ở trong, muốn làm đến điểm này nhanh nhất cũng cần ít nhất 5 ngày thời gian, nếu là muốn có chỗ tiểu thành, tiến vào giai đoạn kế tiếp, chỉ sợ cần hơn tháng. Mà hắn vẹn vẹn chỉ tốn một ngày thời gian liền làm được nhập môn, tiến độ này nói ra chỉ sợ có thể chấn kinh một đám người cái cằm, trừ hắn bản thân liền có đầy đủ cứng cỏi ý chí lực bên ngoài, có thể không ngừng điều chỉnh thác nước gáp lực cùng bút máy linh nhận quan tượng phụ trợ, cũng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Ân. Lô Phong bọn hắn lúc này cũng đã xuất phát đi đã điều tra, bất quá ta cần trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bây giờ loại trạng thái này cưỡng ép chiến đấu là phi thường nguy hiểm. Phương Đường từ nhỏ đen bên kia giải rồi một lần nhiệm vụ tiến độ, sau đó liền tạm thời rời đi thác nước, trở về gian phòng của mình đi nghỉ. Phong Xà khu, nào đó phiến không biết tên trong hoang dã. Ong ong ong. Động cơ xe hơi tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, một đài cũ kỹ xe Việt dã đang lồi lõm trên mặt đường bay nhanh. Trên ghế lái, một cái hơn 50 tuổi nam nhân đang một tay lái xe, một tay cho mình đốt lên một chi ong rừng bãi thuốc lá. Khuôn mặt nam nhân bộ hình dáng rõ ràng, thân hình kiên cường, cơ bắp cân xứng, trên cằm mọc da râu quai nón, đã bắt đầu hơi trắng bệnh, nhìn qua cho người ta một loại rất là cảm giác tàn thương, nhưng loại cảm giác này lại cũng không đột ngột, phối hợp thêm hắn bộ kia giả dạng khí chất, lại để cho người ta cảm thấy đây là một vị vô cùng có hình xoáy đại thúc. Hô xoáy đại thúc thật dài phun ra một điếu thuốc khí, ánh mắt của hắn đảo qua chính mình cầm tay lái tay trái, ở nơi đó ống tay áo chưa từng hoàn toàn che đậy chỗ, làn da lại lộ ra một cô băng lãnh kim loại sáng bóng. Phong Xảo khu xỉ bờ ý hổ dở cải tạo kỹ thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Đã sớm nghe nói người nơi này đều thích cho mình lắp đặt đủ loại xỉ bờ ý hổ dở, vốn đang tưởng rằng chẳng qua là phổ thông chi giả, không nghĩ tới đã vậy còn quá lợi hại. Nam nhân tay cầm tay lái chỉ nhẹ nhàng kích thích mấy lần, lộ ra vô cùng linh hoạt, hoàn toàn nhìn không ra là đi qua sau khi cải trang xỉ bờ ý hổ dở. Đây là hắn trước mấy ngày vừa mới tại một cái dưới đất trong phòng khám thay đổi. Rất khó tưởng tượng cái kia dựa vào cống thoát nước, bò đầy chuột, tích lấy hôi thối nước bẩn chỗ khám bệnh, vậy mà có thể có tinh thế như thế kỹ thuật. Lộn bộ. Thân xe chợt điên bám một chút, nguyên lai là ô tô vừa mới trải qua một chỗ lom xuống cái hố. Nam nhân tay trái phía dưới ý thức nắm chặt tay lái, chỗ cùi trỏ thì tựa ở một bên trên cửa xe, duy trì cân bằng. Cánh tay của hắn cùng thân thể cân đối độ kinh người cao, từ đại não truyền lại xuất thần trải qua tín hiệu, tới tay cánh tay xí bờ ý hộ giờ bên trong chỉ tiếp thụ lấy chỉ lệnh đồng thời làm ra tương ứng động tác. Toàn bộ quá trình đều lộ ra vô cùng tơ lụa, phản phất cái này căn bản liền không phải một đầu giả cánh tay, mà là cùng người bình thường một dạng tứ chi. Nhưng mà, sự chú ý của nam nhân lại không có tiếp tục dừng lại ở trên chính mình mới xí bờ ý hồ giờ, mà là phía dưới ý thức nhìn về phía kính chắn gió ở dưới một cái khung hình. Tại xác nhận khung hình cũng không có vì vậy mà ngã lật sau, lúc này mới thở dài một hơi. Khung hình bên trong là một tên nữ nhân trẻ tuổi ảnh chụp. Nàng giữ lại một đầu xinh đẹp mái tóc dài và nóng, trên mặt nụ cười phá lệ rực rỡ, một đôi linh động con mắt màu xanh lam giống như là biết nói chuyện. Hắn ánh mắt phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, đang cùng trên ghế lái nam nhân lẫn nhau nhìn chăm chú. Hiệu, ngươi yên tâm, ta đã biết tên hôn đảng kia vị trí, ta bây giờ liền đi qua đem hắn tiên đào vặt quả, báo thủ cho ngươi. Nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên phía trước gần ẩn xuất hiện thành thị hình dáng, nơi đó chính là hắn mục tiêu của chuyến này, cũng là hắn đời này lớn nhất cửu nhân vị trí, bất giả thành. Mà hắn chính là không xa vạn dặm từ hoang mạc khu chạy đến, chỉ vì cho nữ nhi báo thủ cô lang, được xưng là chuyển kỳ dòng binh lão gun giản nạn vạ xì cản. Vâng, tiếng rít tại sau lưng vang lên. Tùy theo mà đến là kịch liệt tiếng oanh mình, cùng với đầy trời phân tán bốn phía bay múa cát bụi. Giản nạn đông nhiên phía bên phải đánh tay lái, tránh đi vừa rồi nổ tung, đồng thời nhanh chóng hụt số, giẫm chân ga, điều chỉnh phương hướng, đem thân xe bảo trì lại bình ổn. Đám hôn đàn này, thực sự là âm hồn bất tán a. Hắn sau khi nhìn xem kính phương hướng, ở nơi đó, 7, 8 chiếc bị cải tạo xanh xanh đỏ đỏ xe con đang nhanh chóng mà đến, những xe kia một dạng số đông cũng không có đỉnh đồng, có thể nhìn thấy trong đó đang có một đống nhuộm đủ mọi màu sắc tóc tên sang mình người, đang giơ cao lên đơn sơ tự chế súng ống. Không ngừng hướng về hắn làm ra thị uy khiêu khích động tác, đồng thời phát ra liên tiếp liều lĩnh tiếng cười. Hát hải ba người, một đám người cặn bã, đã các ngươi cùng thất thần giáo hội ra hỏa đi được gần như vậy, vậy cũng đừng trách ta liền các ngươi cùng một chỗ thu thập. Vừa vặn mấy ngày trước xí bờ ý đồ giờ cải tạo đem tiền đều đã xài hết rồi, liền lấy các ngươi tới bồi bổ túi tiền. Giản Nạn đổi qua tay phải điều khiển tay lái, nhẹ nhàng vặn vẹo thân xe, lại né tránh bắn tới hai phát đạn hỏa tiễn. Tay trái của hắn nô ra ngoài cửa sổ, trong tay cầm một cây súng lục, vẹn vẹn xuyên qua kính chiếu hậu quan sát, liền cấp tốc khóa chặt vị trí. Theo mấy phát tinh chuẩn điểm xạ, hậu phương xe cộ trên kính trắng gió liền xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, người điều khiển đầu người trong nháy mắt bị viên đạn xuyên qua, ba chiếc xe trực tiếp mất đi khống chế, lung lay ngã ra đường cái. Hậu phương Hắc Hải Bang thành viên giống như là cũng phát giác phía trước người cái kia kinh khủng thương pháp, lúc này liền cải biến đội hình, từ một chiếc chứa trầm trọng mảnh giáp xe Việt giá đầu lĩnh ngăn tại phía trước, những người khác thì thành chữ nhất đội hình theo ở phía sau, hay là đi vòng qua Giản Nạn phải hậu phương xạ kích góc chết, tùy thời đánh lén. Phanh phanh phanh, lại là mấy tiếng súng vang rội, Giản Nạn đạn bắn ra tất cả đều bị cái kia xe Việt giá kinh chắn gió cản phía dưới, chỉ để lại một đạo màu trắng dấu vết. Tiếng chống đạn, hắn nói thầm một tiếng, lập tức ánh mắt nhìn về phía bên phải, nơi đó đang có ba chiếc xe con ra tốc vào tới, mắt thấy thì sẽ đến phụ cận. Từ nơi này vị trí thậm chí có thể nghe thấy trong xe cái kia vài tên Hắc Hải Bang thành viên giống như linh cầu một dạng tiếng cười. Giản Nạn không chút do dự, lúc này liền mở ra phía bên phải cửa sổ xe, đem ba cái kim loại tiểu cầu ném ra ngoài. Tích tích tích, tiểu cầu đang phát ra liên tiếp tiếng cảnh báo sau đột nhiên căng phồng lên tới, trong nháy mắt phóng xuất ra đại lượng bụi gai một dạng dây kẽm, đem toàn bộ lộ diện phủ kín. Ba chiếc xe nhỏ một đầu đụng đi vào, cường đại động năng nhưng lại chưa đem bụi gai dây kẽm bắn nát, mà là khiến cho toàn bộ thân xe đều bị cuốn lên, có chút dây kẽm đâm vào lốp xe, có chút nhưng là xuyên qua tiến trong xe, mang theo kêu thảm liên miên cùng huyết hoa. Hậu phương truyền đến vài tiếng mơ hồ không rõ tiếng kêu to, giống như là tại chửi rủa. Giản Nạn cũng không để ý bọn hắn ngôn ngữ công kích, ngược lại cái này một số người trùng quy là muốn chết, hắn hoàn toàn không cần thiết cùng một đám người chết nhiều tính toán cái gì. Vị này tang thương đại thúc trung niên trong mắt lóe lên một tia lanh ý, Hắc Hải ba người cùng thất thần giáo lại rắn chuột một ổ, cái này hai đám không chuyện ác nào không làm hôn đã ghé vào cùng một chỗ, chính mình liền cùng nhau đều giải quyết, bất luận cái gì ngăn cản hắn là nữ nhi người báo thủ, hắn đều sẽ không bỏ qua. Thú hổ. Hồi tưởng một chút mấy tháng này tại phong xảo khu kinh nghiệm cùng với chứng kiến hết thảy, Giản Nạn sát ý trong mắt thì càng nhiều hơn mấy phần. Trước kia, hắn cho là mình thân là một cái zombie, đã thấy rất nhiều sinh tử, đã sớm đối với người chết không có cảm giác gì, trên thế giới người xấu nữa, lại ác độc, lại có thể so với cái kia thất thần giáo biết bột phấn hỏng đi đâu vậy chứ. Thẳng đến hắn đi tới phong xảo khu, thấy được Hắc Hải Bang hành động, lúc này mới phát hiện, chính mình ban đầu suy đoán chẳng qua là hết ngồi đại giếng, thật sự là có chút quá ngây thơ rồi. Giản Nạn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lần thứ nhất bước vào một cái Hắc Hải Bang cứ điểm thời điểm, đống kia đầy thùng rác tàn phá tứ chi, còn có bàn giải phẫu bên trên đang tại gào thảm người bị hại. Một màn kia hình ảnh giống như que hàn giống như đánh thẳng vào thần kinh của hắn, để cho phẫn nộ của hắn giá trị lập tức liền tiêu thăng đến đỉnh điểm. Người bị hại kia liền cùng nữ nhi của hắn hữu không chênh lệch nhiều, bây giờ cứ như vậy giống như là hàng hóa giống như bị người thả tại trên bàn giải phẫu, cưỡng ép hái khí quan, quá trình tàn nhẫn, liền Giản Nạn cái này làm mấy chục năm lao dòng binh đều nhìn không được. Hắn lúc đó dưới cơn nóng giận liền diệt cái kia không đủ 10 người nhỏ cứ điểm, đem mấy cái bị bắt tới còn chưa từng bị độc thủ người bị hại thả ra, gọi điện thoại tìm tới địa phương FBTO. Nhưng mà, nơi đó FBTO cái kia không nhanh không chậm bộ dáng, cũng không cảm thấy kinh ngạc lạnh nhạt thái độ, để cho hắn triệt để biết rõ, nơi này đã triệt để bệnh, vấn đề của nó căn bản vốn không ở chỗ một cái Hắc Hải Bang mà là nó toàn bộ hoàn cảnh. Trong phòng điều khiển, trong mắt Giản Nạn lóe lên nguy hiểm hàn mang, đối với dạng này một đám người cặn bã, hắn có thể nói là hận thấu xương, chỉ cần thấy được nhất định là sẽ không bỏ qua. Mượn nhờ phía trước đường rẽ, hắn lái xe một cái anh tuấn vung đôi di chuyển, đồng thời có mấy viên lựu đạn hướng về sau vừa ném đi ra ngoài, nổ tung sự kiện tinh chuẩn kẹt tại giữa không trung cùng hậu phương xe Việt Dã gặp nhau nháy mắt. Oanh ầm ầm ầm, liên tiếp oanh minh truyền đến. Trải qua bọc thép cải tiến xe Việt Dã cũng lại không chịu nổi nổ tung như thế, trong nháy mắt bị hất bay, lộ ra phía sau đội xe tới. Trong mưa bom báo đạn, Giản Nạn lợi dụng đúng cơ hội đang muốn phản kích, nhưng mà đối phương tất cả công kích lại tại lúc này ngừng lại, mấy chiếc mở ở phía trước nhất cải tiến xe con nhao nhao giảm tốc, lộ ra hậu phương một chiếc hào hoa xe thể thao mùi chợt tới. Kiếm trong đá. Khi thấy chiếc xe thể thao này thứ nhất thời gian, hắn liền nhận ra chiếc xe kia nhà máy bài, ngoại trừ tấm bảng này cái kia phong cách lại khoa trường tạo hình, Giản Nạn còn biết, nó tựa hồ vẫn biên cảnh tổ chức một vị nào đó cao tầng trong nhà sản nghiệp. Chương 31 tuyệt cảnh phản sát, chương 31, tuyệt cảnh phản sát, xe tốt như vậy, cho các ngươi đám người này cặn bã lái, lãng phí. Giản Nạn và Sỉ Cạn mắt liếc trong kính chiếu hậu chiếc kiêm màu sáng bạc kiếm trong đá xe thể thao, tay trái lại lấy ra mấy cái lựu đạn. Hắn cũng không phải nhiều ưa thích xe này, chỉ là đồ chơi tốt xấu là biên cảnh tổ chức tạo, chính mình cũng coi như nửa cái tổ chức người, nhìn xem nhà mình đồ vật rơi vào những người này trong tay, trong lòng tóm lại không thoải mái. Không có nửa điểm do dự, hắn nổ ngoài nổ, hơi dừng lại sau, ba viên lựu đạn rời khỏi tay, vạch lên đường vòng cung hướng về sau xe bay đi. Giản Nạn thủ pháp rất chuyên nghiệp, xem như một cái làm cái này mấy chục năm lao dòng mình, hắn đối với vũ khí nóng vận dụng có thể nói lô hỏa thuần thanh. Hắn có thể tinh chuẩn tính toán ra ô tô chạy tương đối tốc độ cùng lựu đạn bỏ túi quỹ tích phi hành, trong xe nhân viên chưa kịp phản ứng lúc, tiến hành không bạo. Nhưng mà kính chiếu hậu tiếp xuống cảnh tượng, lại làm cho hắn con người đột nhiên co lại, trên mặt trong nháy mắt hiện ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Chiếc kia màu xám bạc xe thể thao đột nhiên giảm tốc, chỉ thấy một bóng người từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai chân uốn lượn, mượn nhờ cỗ này quán tính bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, lại như đạn pháo lăng không bay vọt hơn 30 mét, lao thẳng tới Giản Nạn trần xe mà đến. Dầm dầm dầm, ba viên lựu đạn tại bên cạnh hắn nổ tung, ánh lửa nuốt sống thân hình của hắn, nhưng một giây sau, người kia lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của hắn. cái gì? Giản Nạn Vạ Sĩ Cạn mặt lộ kinh hãi, muốn chuyển động tay lái tránh né, nhưng mà tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Việt Dã xa của hắn ghế sau. Bịch! Tiếng va chạm nặng nề lên, hắn chỉ cảm thấy chỉnh chiếc xe đều hướng phía sau ưu tiên, vì để tránh cho triệt để mất khống chế, hắn chỉ có thể cưỡng ép giảm tốc, đồng thời lấy ra tay súng hướng phía sau xạ kích. Thử, tự tìm cái chết. Người kia lạnh rên một tiếng, hoàn toàn không thấy đâm đầu vào đạn, mấy bước đi tới trên ghế sau ngăn cách, duỗi ra một cánh tay chộp tới trên ghế lái Giản Nạn. Siêu Việt Dã. Giản Nạn sắc mặt khó coi nhìn xem một màn này, biết mình cái này là đụng tới chân chính nguy cơ. Hắn cắn chặt hàm răng, ngón tay đốt ngón tay bị bóp trắng bệnh. 20 năm dòng binh tiếp sống luyện thành tốc độ phản ứng ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối không có chút ý nghĩa nào, khoảng cách này, người bình thường đối kháng siêu Việt Dã trên cơ bản chính là chịu chết. Tư. Phanh lại bị bỗng nhiên giẫm chết, lốp xe phát ra tiếng cọ sát chói tai, các đá lộ diện phía trên bộc phát ra liên tiếp hỏa tình. Tên kia hất hải bằng siêu Việt Dã bất ngờ không để phòng bị một cái quăng bay ra đi. Giản Nạn chính mình cũng không dễ chịu, xe Việt Dã triệt để mất đi cân bằng, lăn lông lốc màn đệm vào bên đường vứt bỏ vại dầu trồng. Hậu phương hất hải bằng các tiểu đệ né tránh cân bằng, liên tiếp chạm đuôi một hồi liên tục tai nạn xe cộ lập tức ở mảnh này trong hoang dã nổ tung. Kim loại vặn vẹo rít lên, bình xăng cháy bùng châm đủ, còn có hất hải bằng ác ôn tiếng chửi rủa chồng xen một đoạn. Giản Nạn chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Khi hắn đá văng biến dạng cửa xe leo ra lúc, trước mắt đã là ánh lửa ngút trời lượn ngủ. Ngớ ngẩn, ngươi kèm chút hủy xe của ta. Một cái tay đột nhiên bắt được cổ của hắn, đem hắn từ ghế lái bên trong cho cưỡng ép túm đi ra. Giản Nạn bây giờ đã là đầy người máu tươi, cưỡng ép mở hai mắt ra nhìn đối phương, tầm mắt bên trong đã là đỏ thắm một mảnh. Trước mắt là một cái thân hình cao lớn, toàn thân đầy hình xăm trắng hán. Hắn mang theo một bộ kim loại mặt nạ, trên thân thể mang theo vẽ có các loại vẽ xấu kim loại mảnh giáp, một cánh tay, một đầu đùi, vậy mà tất cả đều là kim loại cyber erosion, nhìn qua giống như một đầu bị máy móc sửa đổi qua đấu bảo quyền. Tí ti hắc khí ở bên cạnh hắn quấn quanh, đem hắn vừa mới hắn tại tai nạn xe cộ cùng trong bạo tạc thương thế phi tốc chữa trị. Chạy a, lão cẩu! Thanh âm của nam nhân xuyên thấu qua mặt nạ truyền ra, trong giọng nói mang theo nồng nặc khinh thường. Giản Nạn lúc này mới phát hiện, đối phương khối kia mặt nạ vậy mà cũng là xì bờ ý hồ giờ một bộ phận. Phanh! Một cái trọng quyền hung hăng nện ở trên bụng, hắn nhịn không được hai mắt trừng lớn, khoe miệng có từng tia máu tươi chảy phía dưới. Hừ, ngươi rất có thể chạy a, tại thiết sĩ thành giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, thật sự cho rằng liền có thể đi thẳng một mạch? Còn kém chút hủy xe của ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi chết thống khoái như vậy, ta lại thật tốt chiêu đãi ngươi. Tên này siêu Việt Dã nói xong liếc mắt nhìn một bên may mắn thoát khỏi tai nạn kiếm trong đá xe thể thao, rõ ràng vị chủ xe này đối với xe yêu của mình thật sự phi thường yêu thích. Giản Nạn lúc này đã bắt đầu hai mắt trở nên trắng, đối phương đầu ngón tay áp bách để cho hắn không thể thở nổi, mãnh liệt cảm giác hít thở không thông để cho hắn cơ hồ muốn hôn mê. Thử! Phế vật! Nam nhân đống nhiên lại là một quyền, đau đớn kịch liệt để cho hắn cả cá nhân đều nhanh muốn sụp đổ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình xương cốt giống như là cũng phải nát nước, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phụt lên mà ra. Lão đại, gia hỏa này sắp bị đùa chơi chết. 7, 8 cái từ trong tai nạn xe may mắn còn sống sót tiểu đệ xuống lại, tất cả đều là một bộ đầy bụi đất bộ dáng. Lao tử có đếm, muốn các ngươi nhắc nhở. Nam nhân liếc mắt nhìn lườm bọn họ một cái, lập tức lại gắt gao nhìn chằm chằm Giản Nạn, từ trong miệng túi lấy ra một cái tiêm vào thuốc trích, không có hảo ý nói, lao cậu, biết đây là cái gì ư? Đây là chúng ta mới nhất nghiên cứu ra huyễn thần tăng cường tề, nó có thể tại trong thời gian nhất định phóng đại thân thể của ngươi cảm quan, đồng thời đem ngươi không dễ dàng như vậy chết đi. Chờ sau đó ta liền muốn đem ngươi thật tốt cảm thụ một chút nội tạng bị từ trong thân thể lấy ra cảm giác. Cuối cùng lại đem cuộc sống của ngươi cho rút ra, tiếng kêu thảm thiết của ngươi nhất định rất mỹ diệu biểu hiện trên mặt của hắn càng dữ tợn, một ngụm chán ghét màu vàng sậm răng mang theo tanh hôi, thu đến Giản Nạn cơ hồ muốn phun ra. Hắn nhẹ nói một chút cái gì, nhưng bởi vì bị bóp cổ, âm thanh quá nhỏ, dẫn đến nam nhân căn bản nghe không rõ trong miệng hắn lời nói. Lão cẩu, ngươi đang nói cái gì? Tay của nam nhân chỉ hơi hơi nơi núi lòng lực đạo. Ta nói Giản Nạn hít một hơi thật sâu, tay phải lặng yên không một tiếng động trượt về bên hông. Thanh âm của hắn suy yếu đến cơ hồ không nghe thấy. Ta nói, ngươi một cái mới sinh cấp. Siêu Việt Dã nam nhân phía dưới ý thức xích lại gần, lại tại lúc này nghe thấy Giản Nạn hơi thở mong manh mà phun ra nửa câu sau, Siêu Việt Dã, nếu như không còn đầu, có phải hay không cũng tương tự, sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Nam nhân biểu lộ trong nháy mắt và mèo, trong mắt hung quang tăng gọn, nhưng lại tại hắn chuẩn bị phát lực nháy mắt, phúc. Giản Nạn đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp dán lên nam nhân hai mắt. Đối phương bản năng đưa tay đi lau, lại tại cái này tốc độ ánh sáng trong khe hở, trông thấy một tia ô quang từ Giản Nạn bên hông bạo khởi, đen như mực trường đao vạch ra băng lãnh đường vòng cung. Lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ lướt qua nam nhân cổ họng, lưỡi dao lướt qua, ngay cả không khí đều tựa như ngưng trệ một cái trước mắt. Người nam nhân chỉ tới kịp phát ra một chữ, lồng ngực liền đã mất đi khí lực, cặp mắt hắn gắt gao trừng lớn, trong mắt tràn đầy chấn kinh, phẫn nộ, không cam lòng, cùng với khó có thể tin. Hắn một cái mở ra ảm thực hình thái siêu biệt giả, cư nhiên bị một người bình thường dùng một cây đao phá phòng ngự. Đây rốt cuộc là cái gì đao? Nam nhân chuyển động hai mắt, muốn đi xem trong tay đối phương vũ khí, nhưng hắn hiển nhiên đã làm không được một cái động tác đơn giản như vậy. Ánh mắt một hồi trời đất quay cuồng, trong mắt hình ảnh bắt đầu mơ hồ, cuối cùng triệt để lâm vào hắc ám. Bịch. Tên này siêu Việt Dã đầu ngã xuống đất, lăn hai vòng, sau khi chật vật há to mồm muốn thở dốc, triệt để chết không nhắm mắt. Lần này biến cố bây giờ tới là quá nhanh, trung quanh hắc hải bang các tiểu đệ đều chưa kịp phản ứng, nhà mình lao đại liền đã đầu thân chia liệng. Nhưng mà, Giản Nạn lại sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Hắn đã sớm âm thầm phong tỏa những người này vị trí, bây giờ thân thể của hắn vừa mới rơi xuống đất, trong tay đen như mực trường đao liền một hồi biến hóa, cuối cùng biến làm người đứng đầu cầm súng Tiểu Liên. Cộc 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 cộc. Liên tiếp dày đặc bắn phá sau đó, Hắc Hải Bang đám người trên thân nhao nhao phóng ra huyết hoa, từng cái mang theo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc ngã xuống trong vũng máu. Hô, Giản Nạn nhìn thấy tất cả mọi người đều ngã xuống đất, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nhưng mà hắn cũng không có liền như vậy buông lỏng, mà là trước tiên quay đầu nhìn về phía trên đất cố kia thi thể không đầu, trong tay súng Tiểu Liên hóa thành trường đao, đưa nó triệt để xé nát, bảo đảm nó sẽ không chữa trị. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại cho trên đất Hắc Hải Bang các tiểu đệ một người bổ một súng, đồng thời kiểm tra một lần chung quanh trong xe phải chăng có người sống sót, tại xác nhận tất cả uy hiếp đều bị giải trừ sau, lúc này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Phu phu tìm cùng nhau xem lấy coi như thuận mắt đống đất nhỏ, Giản Nạn cuối cùng chống đỡ không nổi cơ thể, đặt mông ngồi ngay đó, ánh mắt rơi vào trong tay mình trường đao màu đen bên trên. Ách vòng thạch, thật sự là một chuyện chí mạng vũ khí a. Viên, hôm nay ngươi lại cứu ta một mạng. Thanh trường đao kia mặt ngoài lưu động lên từng tầng gợn sóng, cuối cùng ngưng tụ thành một khối hình vuông màu đen hòn đá, tiên tính nằm ở hắn lòng bàn tay. Khối này ách vòng thạch là vị tiêu biên cảnh tổ chức thủ lĩnh, Uyên các hạ tạm thời cho hắn mượn, chuyên môn dùng để ứng đối phong xào khu hiểm cảnh. Mấy tháng nay, tảng đá kia đánh bất ngờ phía dưới đã cứu được hắn không chỉ một lần, tính cả lời nói mới rồi, đã là lần thứ ba. Ân. Còn có cái này, Giản Nạn từ trên túi áo bên trong lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong đang có một khối màu vàng thạch hình dáng vật chất đang ngọ ngậy. Hắn bây giờ thương thế cực nặng, vừa rồi mặt nạ nam nhân cái kia hai quyền mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng mà cũng làm cho nội tạng của hắn xuất hiện tổn hại, đổi lại là tình huống bình thường mà nói, liền xem như bây giờ lập tức nằm ở trên cấp cao nhất bệnh viện bàn giải phẫu, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Cũng may, hắn còn có thạch. Có chút không thôi liếc mắt nhìn trong bình cái vật nhỏ kia, Giản Nạn trên mặt lộ ra một hồi đau lòng biểu lộ, đem cái kia thạch lấy ra thoa lên trên vết thương của mình. Thạch có phi thường cường đại chữa trị năng lực, cho dù là nội thương cũng có thể thẩm thấu nhập thể nội tiến hành chữa trị. Nghe nói thứ này bây giờ đã bán được hơn 50 mai xạ dạng kim tệ. Đây chính là hơn 100 vạn liên bang tệ à, trong miệng hắn lẩm bẩm. Mặc dù rất là không nỡ, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình tới, hơn 100 vạn liên bang tệ còn thật sự không tính là gì. Tiên tính chờ đợi thạch chữa trị cơ thể, Giản Nạn ngước cổ cứ như vậy nhìn xem hết thảy xung quanh. Ở đây đã lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có hô hô phong thanh cùng hỏa diễm tại kim loại sắc ở giữa thiêu đốt tiếng tí tách. Bây giờ là cuối tháng 11, chính là mùa đông, gió lạnh cuốn qua hoang dã, mang theo đâm thủng lòng người rét lạnh. Cũng may thiêu đốt cỗ xe mang đến cho hắn ấm áp, những cái kia chưa từng bị bỏng xăng khắc ở trên mặt đường, tạo thành từng mảnh phản quang cả loa. Lạch cạch bật lửa âm thanh lộ ra phá lệ thanh thúy êm tai, Giản Nạn chống đỡ lấy thân thể cho mình điểm một điếu thuốc lá. Ông dừng. Thực sự là khó khăn hút, hắn lẩm bẩm một tiếng. Bất quá ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, trên mặt lộ ra say mê chi sắc. Nghe nói cái này thuốc lá là phong xảo khu lâu năm nhất giá rẻ mùi thuốc lá. Khu khu. Cái này hắc yến vị chính xác trọng đắc có thể sạc chết người. Ân, chính là thắng ở tiện nghi nhịn hút. Giản Nạn chú ý tới, cái kia màu vàng nâu trên hộp thuốc lá in một cái bạc màu óng ảnh, phía dưới là một nhóm bị mài đến mơ hồ quảng cáo, một ngụm ong rừng, tổ ong ngang ngược. Lắc đầu, hắn bây giờ trong đầu suy nghĩ có chút phức tạp, vừa mới kịch chiến để cho tinh thần của hắn rất khó bình tĩnh trở lại. Cú may liên tục mấy ngụm thấp kém thuốc lá mặc dù để cho hắn ho khan không ngừng, nhưng cũng cuối cùng là bình phục lại tâm tình. Bất giả thành. Kito. Ta không chết, hơn nữa lại một lần còn sống. Ngươi cũng muốn sống thật khỏe, chờ ta tự tay giết ngươi. Vị này lao dòng binh cổ hơi hơi chuyển động, nhìn về phía nơi xa mơ hồ thành thị hình dáng. Giữa trưa dương quang xuyên thấu vào đồng sương mù, nhưng tựa hồ như thế nào cũng xuyên thấu không được bao phủ thành phố đó tội ác bóng tối. Hoan nên đi tới Bất Giả Thành, hai vị cần hướng dẫn du lịch không? Nghe hồng phất phới trong thành thị, một cái mặc phai màu âu phục, mang theo tiểu mũ dạ nam nhân đang đứng tại bên đường, hết sức hướng về trước người một nam một nữ hai người giới thiệu cái gì. Hai vị, xem các ngươi trang phục, hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi, ta có thể hướng các ngươi giới thiệu trong Bất Giả Thành đáng giá nhất du ngoạn chỗ. Đương nhiên, nếu như các ngươi ra được giá tiền, ta cũng có thể mang các ngươi đi một chút các ngươi cho tới bây giờ chưa từng đi có ý tứ cửa hàng. A, có ý tứ cửa hàng? Đó là cái gì? Phương Đường mang theo tò mò đánh giá người nam nhân trước mắt này, trung quanh tiếng ồn ào thật sự là quá lớn, cái này khiến đối phương đang khi nói chuyện không tự chủ được lên giọng, nhìn rất là phí sức. Hắc hắc, đương nhiên là nơi này. Tiểu mũ dạ nam nhân lộ ra một cái ngươi hiểu đủ cười, đem một tấm màu hồng phấn nhũ danh phiến phân biệt đưa cho trước mặt một nam một nữ hai người. Siêu cấp cảm quan, bóng đêm sinh hoạt. Phương Đường túi đầu liếc mắt nhìn trong tay danh thiếp, lại nhìn một chút bên cạnh sắc mặt đã hơi hơi bắt đầu phiếm hồng Lý Nhạc Nhạc, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng biểu tình quái dị. Hắc hắc, đây là ta một người bạn mở cửa hàng, có phòng một người ở, tình lữ phòng, chúng ta ở đây cung cấp loại hình mới nhất tăng cường thể, hai vị nếu như cần phi, cái nào muốn, cái này đạo lý quỷ a. Lý Nhạc Nhạc một cái vứt bỏ trong tay màu hồng nhũ danh phiến, ánh mắt không vui nhìn xem tiểu mũ dạ. Nhưng Phương Đường chú ý tới, nha đầu này dường như đang lén lén liếc chính mình. Khu khu. Hảo ý của ngươi tâm lĩnh, bất quá chúng ta muốn chính mình trước tiên đi loanh quanh. Hắn thẳng hắng một cái, cự tuyệt tiểu mũ dạ mời, mang theo Lý Nhạc Nhạc cũng không quay đầu lại rời đi. Chương 32, phong xảo khu nghi thức hoan nên chương 32. Phong xảo khu nghi thức hoan nên Bất Giả Thành, thành như kỳ danh, một cái không có ban đêm thành thị. Cũng không phải nói nó thật sự không có mặt trời lặn, chỉ là lúc mặt trời lặn mới là tòa thành thị này sống về đêm bắt đầu. Bây giờ chính là trạm vào tối, hoàng hôn như máu, đèn nê ông quản thay mặt trời chức năng liên tiếp sáng lên. Cao vút nhà chọc trời nhóm được thắp sáng, lọt vào trong tầm mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là lập lòe đủ loại quang mang biển quảng cáo. Trên đường phố, cỗ xe cùng người đi đường lui tới đi xuyên, trong không khí khắp nơi đều tung bay giá rẻ thức ăn tổng hợp hương khí. Mấy cái hán tử say tựa tại đầu hẻm tự động máy bán hàng tự động bên cạnh, ánh mắt đang không có hảo ý đánh giá phía trước vừa mới dừng lại cũ kỹ đoàn tàu, không biết đang lưu đồ thứ gì. Loại này quỹ đạo trải rộng khu thành thị tầng dưới chốt mỗi một góc, nó không phải tàu điện ngầm, cũng không phải đường dài xe lửa, mà là một loại xuyên qua thành thị tàu điện. Loại này tàu điện tại phong xảo khu vô cùng phổ biến, bọn chúng giống như là nơi này mạch máu, ngày đêm không ngừng mà vì nó chuyển vận huyết dịch. Phương Đường đây là lần đầu tiên tới phong xảo khu, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến dạng này kiến trúc phong cách. Chỉ có thể nói, nó không hổ là ngàn tầng chi thành xưng hô. Tất cả nhà lầu cũng là vô cùng cực lớn, bất luận là cao ốc văn phòng vẫn là tòa nhà dân cư, toàn bộ cũng giống như bị thô bạo chồng chất kim loại xếp gỗ, tầng tầng lớp lớp xuyên thẳng vân tiêu. Những thứ này kiến trúc mặt ngoài bao trùm lấy vết dỉ loang lộ xương vỏ ngoài giá đỡ, cũng mới không đồng nhất tầng lầu giống như miếng vá giống như tùy tiện ghép lại cùng một chỗ. Có chút khu vực thậm chí có thể nhìn đến mười mấy tòa cao ốc trên không trung dùng cốt thép hành lang tương liên, tạo thành rắc rối phức tạp lập thể mê cung. Từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, cái kia rậm rạp chẳng chịt trong cửa sổ để lộ ra các loại ánh đèn, giống như vô số chỉ đang dòm ngó phía dưới ánh mắt. Phương Đường khi đi ngang qua mấy chỗ tòa nhà dân cư lúc, âm thầm so với một chút bọn chúng thể tích, phát hiện nếu như là đặt ở Quỳnh Hoa thành phố mà nói, cái này nguyên một tòa nhà lớn nhỏ nhanh bắt kịp một tòa cỡ trung tiểu khu, bên trong thường ngày cư trú cư dân số lượng, chỉ sợ không xuống 2-3 vạn người. Mà trên mặt đất đường cái, càng giống là trong thành thị lâu vũ ở giữa cống thoát nước, lại thêm cái này không chỗ nào không có mặt tàu điện đường sắt, có ít người thậm chí ở đây sinh sống cả một đời, cũng không có chân chính đặt chân qua đại địa. Mục tiêu lần này thì ở tòa này trong thành thị, chỉ bất quá hắn tựa hồ vận dụng một loại nào đó ẩn tàng thủ đoạn, ngay cả chim sơn ca xem bói năng lực cũng bị che giấu. Đoàn tàu gần cửa sổ trong góc, Phương Đường cúi đầu, nhỏ giọng cùng Lý Nhạc Nhạc thảo luận nhiệm vụ lần này nội dung. Nữ hài này lại đã đem vừa rồi màu hồng nhũ danh mảnh sự tình quên mất, đang đối lấy trong tay một phần địa đồ thấy vô cùng nghiêm túc. Nàng chỉ trên bản đồ 5 cái khu thành thị vực, hỏi: "Lão bản, nếu không thì ngươi lại quăng A Nhi tiền xu đi. Xem bói coi không ra, nói không chừng ném tiền xu tìm nhận được nha." "Không được." Phương Đường lắc đầu. "Ta đã thử qua, muốn tìm được vị trí cụ thể rất khó, trước mắt chỉ biết là đối phương ở mảnh này khu đông thành, kỹ lưỡng hơn địa điểm, chỉ sợ còn cần đi dần dần điều tra." May mắn tiền xu là một cái rất không tệ dị hóa vật, sự cường đại của nó cho ở chỗ sử dụng sau không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, điểm này đem so sánh ngôi đô thị quái dị chuyện may mắn loại hình vật phẩm, muốn thuần túy nhiều lắm. Số đông quái dị chuyện may mắn thường thường kèm theo đại giới hoặc nguyên rủa, tỉ như nhặt được tiền sẽ đưa tới vận rủi hứa hẹn sau sẽ bị tìm lấy thứ càng quý giá các loại. Bọn chúng may mắn càng giống là một loại mồi nhử, hấp dẫn người sử dụng từng bước một bước vào cả bẫy. Nhưng may mắn tiền xu khác biệt, lực lượng của nó sạch sẽ mà trực tiếp, sẽ không ở âm thầm chôn xuống mầm tai họa, cũng sẽ không trong tương lai bỗng dưng một ngày đột nhiên phản vệ. Chỉ có điều đem so sánh mà nói, nó tính ổn định liền không có như vậy có thể dựa vào, thường xuyên sẽ xuất hiện lúc được lúc không tình huống, phản phất bản thân nó cũng tuân theo một loại nào đó khó mà nắm lấy tất cả tỷ lệ phát tác. Hiện tại có thể đem mục tiêu vị trí khóa chặt tại Bất Dạ thành khu Đông Thành, cũng là hắn trải qua số lớn đếm thử sau cho ra kết quả, đối với điểm này hắn kỳ thực đã rất hài lòng, dù sao đem so sánh tại toàn bộ phong xào khu mỏ kim đáy biển tới, cái này đã có thể tính là hàng thấp rất nhiều khó khăn. "Ân, Nhạc Nhạc, những thứ này điểm đỏ là có ý gì?" Phương Đường đột nhiên chú ý tới Lý Nhạc Nhạc tay bên trong trên bản đồ ghi chú số lớn điểm nhỏ màu đỏ, hiếu kỳ hỏi. Lý Nhạc Nhạc cười hì hì rồi lại cười, dùng mang theo mong đợi âm thanh nói: "Những này là ta vừa thăm dò được nha Bất Dạ thành đầu tương đối nổi danh nha ăn ngon chỗ. Lão bản, tới đều tới rồi, chờ ai chúng ta trước hết đi chỗ này đem bụng nhi lấp đầy đi. Ăn no rồi mới có khí lực làm việc tác." Phương Đường trên mặt một bộ ta liền biết biểu lộ, nói thầm một tiếng: "Nha đầu này quả nhiên là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a, tấm bản đồ kia bị sửa đổi sau đó ngược lại thật đúng là có Lý Nhạc Nhạc đặc sắc." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng xứng mang viên kia tâm vậy bên trên thôn vệ phủ Văn Đường Vân, đã càng ngày càng rõ ràng, nàng bây giờ thật sự còn có thể ăn no sao? "Được chưa, trước đi tìm một cái quán ăn." "Ân." "Liên cái này sân ga hạ hảo, cách tương đối gần." Phương Đường gật đầu đồng ý nói. Bây giờ đã là buổi tối, chính hắn cũng có chút đói bụng. Lần này hắn mang Lý Nhạc Nhạc cùng một chỗ tới, ngoại trừ sớm nhận biết đường, cũng là dự định trước tiên làm quen một chút hoàn cảnh nơi này. Muốn tìm được mục tiêu chỉ dựa vào hai người bọn họ không thể được, còn cần biên cảnh tổ chức điều tra bộ môn người xuất động cùng tìm kiếm, cái gọi là nhiều người sức mạnh lớn, hắn mới sẽ không để trên tay tài nguyên không lợi dụng, ngược lại là chính mình một người nhắm mắt đi mò kim đáy biển. Kéo kẹt theo đoàn tàu đến chặng sau, cái kia phiến cũ kỹ cửa xe lại một lần phát ra khó nghe tiếng ma sát, lúc này mới chậm rãi từ hướng hai bên mở ra. Bịch. Chỉ là, còn không đợi nó hoàn thành động tác này, vài đôi bàn tay liền bạo lực mà đưa nó kéo ra, sau đó là 4-5 đạo mình trần lấy nửa người trên, xăm đủ loại hình xăm nam nhân lũ lượt mà vào. Bọn hắn một trước một sau phân biệt từ hai cái trong cửa tiến vào, đem cái này khoang xe bên trong đám người bao vây, trong tay cầm chính là tự chế giản dị súng ống, bây giờ đang một mặt thần sắc khẩn trương dùng họng súng chỉ vào đám người, không dừng được dùng tiếng địa phương hét lớn cái gì. Phương Đường trước khi đến liền đã làm qua một chút bài tập, đại khái có thể nghe hiểu bọn hắn nói lời, bất quá dưới loại tình huống này, liền xem như nghe không hiểu cũng không trở ngại lý giải bọn hắn ý tứ trong lời nói. "Ăn cướp, nhanh, đem tiền đều lấy ra. Chúng ta là hát hải ba người, không muốn chết cũng nhanh chút lấy tiền đi ra." Cái này một số người la lối om sòm mà đem các hành khách ngăn ở trong xe, đồng thời bắt đầu lần lượt thu lấy bọn hắn tài vật. Mấy cái to con nam tính hành khách có lòng muốn phản kháng, nhưng ở thấy được trên người bọn họ những cái kia hình xăm sau, vừa bất đắc dĩ ngồi trở về. Tại phong xào khu, Hắc Hải Bang chính là thiên, thà bị đắc tội FBTO người, cũng không thể đắc tội Hắc Hải Bang bằng không thật sự chính là muốn sống không được muốn chết không xong. Mà Hắc Hải Bang cái này mấy người cũng chỉ là đánh cấp chiếc xe này toa, bọn hắn cũng không có an chỉnh chiếc đoàn tàu thực lực, xe khác toa bên trong hành khách nhưng là xa xa nhìn xem, hoặc là vội vàng chạy xuống xe đi, hoặc là thần tình lạnh lùng bấy xem. Phương Đường từ những người này trên mặt thấy được một vòng thành thói quen mất cảm giác, xem ra người nơi này đã sớm quen thuộc dạng này thường ngày. Ta đây là mới tới không đến 2 giờ à, đã vậy còn quá nhanh liền bị đánh cướp sao? Phong xảo khu quả nhiên danh bất hư truyền à. Ân, bất quá những thứ này Hắc Hải ba người ngược lại là tới kịp thời, vừa vặn ta không biết bọn hắn cứ điểm ở nơi nào, đợi lát nữa có thể từ bọn hắn trong miệng hỏi tình huống một chút. Hắn bây giờ cũng không biết chính mình đây rốt cuộc xem như vận khí kém vẫn là vận khí tốt, tóm lại nếu là chính mình chủ động đưa tới cửa tình báo, chính mình cũng không có lý do không thu. Ua, thực sự là hiếm lạ a, ở đây vẫn còn có cái người bên ngoài, vẫn mang theo cái như thế thủy nộn bạn gái nhỏ, xem ra đây là tới du lịch sao? Ha 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 ha. Là một gã Hắc Hải Bang thành viên đi tới Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc trước mặt lúc, ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra bọn hắn không phải người địa phương, dù sao hai người khí chất cùng nơi này những người khác thật sự là chênh lệch rất xa, cùng hoàn cảnh chung quanh cũng là không hợp nhau. Lý Nhạc Nhạc trong tay vẫn cầm một phần địa đồ, người địa phương ai sẽ mua loại đồ vật này? Du khách, cái này tại phong xảo khu nhưng là một cái hiếm có từ, không chỉ là những cái kia Hắc Hải Bang người, trong xe những hành khách khác cũng nhao nhao nhìn lại, đều dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt đánh giá hai người. Phương Đường thậm chí có một loại cảm giác kỳ quái, phản phất tại nơi này chỉ có hắn cùng Lý Nhạc Nhạc mới là cùng một trận tuyến, những cái kia hành khách thì cả đám đều trở thành người ngoài cuộc, phát sinh tại đây bên trong ăn cướp sự kiện hình như không có quan hệ gì với bọn họ tựa như. Ha ha ha, không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn, hai cái bạch bạch tỉnh tỉnh heo mập, không tệ không tệ, hẳn là có thể đáng giá không ít tiền. Mấy cái Hắc Hải Bang giặc cướp toàn bộ đều xuống lại, ánh mắt không có hảo ý tại Lý Nhạc Nhạc trên thân đánh giá. Hành khách chung quanh nhóm thấy thế không khỏi tại trong lòng âm thầm thở dài, xem ra tiểu cô nương này chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Bọn hắn đã có thể tiên đoán được sau đó muốn đã xảy ra chuyện gì. Sát lục, cầm tù, ngược đãi, còn có hai khí quan. Cái này cũng là vì cái gì tại phong xảo khu chỗ như vậy, du khách lại là một cái vô cùng hiếm có tử. Lý Nhạc Nhạc vốn là khi nghe đến cái kia cá nhân nói bạn gái nhỏ mấy chữ thời điểm, vẫn sắc mặt ửng đỏ, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng giờ khắc này ở bị cái này một số người dùng loại này cái nhìn chòng chọc nhìn chằm chằm sau, nhất thời cảm thấy một hồi xấu hổ, liền muốn phát tác. Nhưng mà, có người lại nhanh nàng một bước. Siêu. Một đạo màu lam nhạt lưu quang đột nhiên ở trước mắt xẹt qua, tại chỗ tất cả Hắc Hải Bang thành viên trên mặt đều phun ra một hồi máu tươi. Sau đó nhao nhao che mắt mới ngã trên mặt đất, rõ ràng là bị hoạch mù hai mắt. Phương Đường sắc mặt lạnh như băng thu hồi bút máy linh nhận, nhìn xem những thứ này ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên ra hỏa, trong lòng dâng lên sát ý nồng nặc, cũng là lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Hắc Hải Bang ác. Dù sao phía trước chỉ là từ chỗ khác người trong miệng nghe nói mà thôi, cũng không chân chính thấy tận mắt, hắn muốn cho là những thứ này người nhiều nhất cũng chính là khó mà trừ tận gốc Hắc Bang thế lực thôi, không nghĩ tới vậy mà đã hung hăng ngang ngược đến loại này trình độ. Hành khách chung quanh đều bị phen này biến cố đột nhiên xuất hiện cho cả kinh trận to hai mắt, vừa mới hết thể phát sinh thực sự quá nhanh, cái kia chợt lóe lên lưu quang đến cùng là cái gì, bọn hắn căn bản là không có thấy rõ, có ít người thậm chí cũng không có phản ứng lại là chuyện gì xảy ra, nhưng cái kia Hắc Hải Bang người liền đã ngã xuống. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, chỉ thấy những cái kia ngã trên mặt đất gào thảm tên xăm mình người đột nhiên kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt mép, toàn thân cao thấp làn da trong khoảnh khắc trở nên cháy đen, từng sợi hỏa hoa tại trên quần áo bốc lên, đem bọn hắn nhóm lửa, đốt cháy. Phương Đường tinh chuẩn thao túng lôi đỉnh phù văn, dùng lôi điện từ dưới chân toa xe lan tràn ra ngoài, đem những thứ này Hắc Hải Bang người nhao nhao xử quyết. Bất quá hắn vẫn lưu lại một người sống, hắn cần đối phương dẫn đường đi Hắc Hải Bang cứ điểm, chỉ cần tìm được bọn hắn cứ điểm, lại tìm hiểu nguồn gốc, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm ra cốt chảo lẽ sợn đờ Luke chỗ ẩn thân. Nhạc Nhạc, ngươi cơm tối sợ rằng phải tối nay ăn, ăn trước một khóa cây mơ lót dạ một chút ta, chờ thu thập xong bọn gia hỏa này, ta cùng ngươi đi ăn bữa khuya. A, đều nghe lão bản. Phương Đường đi ở phía trước, giống như là kéo như chó chết kéo lấy cái kia còn tại gào thảm Hắc Hải Bang thành viên rời đi. Lý Nhạc Nhạc thì theo ở phía sau, trên mặt đã không có khi trước không vui, thay vào đó là một phần người bên ngoài khó mà phát giác cảm giác hạnh phúc. Thẳng đến hai người sau khi đi, những cái kia trốn ở trên chỗ ngồi xe hành khách lúc này mới chậm rãi lộ đầu ra, ánh mắt rung động nhìn xem trên mặt đất những cái kia đốt cháy thi thể. Siêu, siêu phàm giả. Trên thế giới này vậy mà thật sự có siêu phàm giả, có một cái trẻ tuổi người tự mình lẩm bẩm, trong mắt phóng ra vô cùng lửa nóng cùng ước mơ quan mang. Hắn nhanh chóng lấy ra tay cơ đem một màn này cho chụp lại, muốn trước tiên đủ tợ loạt đến trên mạng đi chia sẻ. Trên thế giới này thật sự có siêu phàm giả. Ta vừa mới ngay tại hiện trường. Chơi ạ, hắn lại có thể điều khiển hỏa diễm. Ta tận mắt thấy, một trong nháy mắt liền đem những cái kia Hắc Hải Bang người giết đi. Thực sự là quá đẹp rồi. Người trẻ tuổi ngay cả tiêu đề cùng nội dung cũng đã biên tập tốt, chỉ là ngay tại hắn vừa mới điểm xuống gửi đi một trong nháy mắt, màn hình điện thoại di động đột nhiên lâm vào đen kịt một màu, ngay sau đó là một cái màu đen hồ ly ảnh chân dung hiện lên, tại nó phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Hình ảnh không tệ, ta thu. Mặt khác, ta cho ngươi đánh một khoản tiền, đi đổi kênh điện thoại mới à, này đài quá già rồi, không xứng với khí chất của ngươi. Cái kia hồ ly vẫn mang theo một cái anh tuấn kính mát màu đen, đang hướng về phía người trẻ tuổi lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ điện thoại đều thu đến tin tức này, mà cái kia hồ ly trên trán vẫn mang một cái khổng lồ chữ cái T. Lệ Sở Đờ Luke là Hắc Hải Bang bốn vị cốt trảo một trong, cũng là Bất Dạ Thành dưới mặt đất người cầm quyền, thậm chí tại toàn bộ phong xà khu, quyền lực của hắn đều có thể gọi là đứng đầu tồn tại. Nhưng mà gần nhất tâm tình của hắn lại vô cùng hỏng bét, chỉnh cá nhân đều ở vào dễ giận trạng thái, tiểu đệ chung quanh cũng không dám lớn tiếng thở dốc, chỉ sợ bước phía trước mấy cái thằng xui xẻo theo gót bị kéo đi lò sát sinh cho ăn. Đây đã là cái thứ ba cứ điểm, đến cùng là tên hỗn đản nào đang làm chúng ta người? Ta cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi vẫn là cái gì đều không tra được sao? Lệ Sở Đờ Luke ngồi ở một đài từ sâm bạch xương cốt chắp vá thành trên bảo tọa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt một cái đang tại hồi báo tiểu đệ, và mẹo kim loại then chốt theo hắn nổi giận hô hấp phát ra kéo kẹt tâm thành. Chương 33, Lệ Sở Đờ Luke chương 33, Lệ Sở Đờ Luke Lệ Sở Đờ Luke làm lấy tàn nhẫn thị sát nổi tiếng, điểm này không chỉ có thể hiện tại trên đối đãi địch nhân, ngay cả đối mặt chính mình người lúc hắn cũng chưa từng nương tay. Dĩ vãng loại tình huống này còn có thể lý giải, ít nhất hắn nhìn vẫn như cái người bình thường giết người chắc là có thể tìm được lý do. Nhưng gần nhất chẳng biết tại sao, Lệ Sở Đờ Luke càng cử chỉ điên rồ, hành vi càng ngày càng khó mà nắm lấy. Ngay tại trước đó không lâu, hắn tại cùng một cái tiểu bang phái lúc chiến đấu, vẹn vẹn bởi vì giết nhân số không đủ nhiều, không vừa lòng hắn trong lòng con số hên, lại ở kết thúc chiến đấu sau đó, lại tùy ý chọn tuyển 5 cái may mắn người xem cùng một chỗ giết tới góp đủ số. Hắn loại hành vi này, liền Hắc Hải Bang bên trong đám người này tạp bã, cũng cảm thấy sợ hãi cùng không thể nói lý. Các tiểu đệ nơm nớp lo sợ, người người cảm thấy bất an, chỉ sợ ngày nào chính mình liền sẽ bởi vì chân trái rảo bước tiến lên cửa phòng loại lý do này bị Lệ Sở Đờ Luke cho vung tay lên giết. Trên thực tế, bọn hắn cũng không phải là không có nghĩ qua phản kháng, nhưng mà Hắc Hải Bang là cái nhược đục cường được chỗ, Lệ Sở Đờ Luke có thể ngồi trên bốn vị cốt trảo một trong vị trí, liền nói do thực lực của hắn bản thân cũng đã là nghiền ép những người khác, dưới loại tình huống này, phản loạn cơ hội là không có khả năng thành công. Đến mức nói rằng độc ám sát cái gì? Đối phương thế nhưng là siêu việt giả, thân thể tốc độ chữa trị so độc tố phát tác tổn thương tốc độ phải nhanh hơn, căn bản vốn không tồn tại tương tự khả năng tính chất. Nếu như có thể bị giết chết mà nói, như vậy cái người điên này cũng không khả năng ngồi trên hải cốt bảo tọa vị trí kia. Hắc Hải Bang bên trong cứ điểm, đến đây hồi báo tình huống tiểu đệ sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem Lệ Sở Đờ Luke mu bàn chân, hắn thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, chỉ có thể trong đầu hồi ức người trước mắt tướng mạo. Đó là một cái niên kỷ hơn 40 trung niên nam nhân, thuộc về là Phổ Ennis nhân chủng. Hình thể của hắn so với thường nhân phải lớn hơn một vòng, chiều cao vượt qua 2m, cả người đầy cơ bắp, nhìn qua giống như là một cái giống được kích thích tố nổ tung hắc tinh tinh, lúc cười lên lộ ra phá lệ dữ tợn, người như hắn, làm bất kỳ biểu lộ gì tựa hồ cũng không thể rời bỏ dữ tợn hai chữ này. Tiểu đệ mơ hồ nhớ kỹ, tay trái của đối phương là một đầu giá trị liên thành máy Maxiber Eoser, nghe nói là đến từ Hắc Phong Y tổ chức cái kia thần bí thủ lĩnh kia tác. Ngay lúc đó Lệ Sở Đờ Luke còn không có bây giờ điên cuồng như vậy, hắn tại thu được cánh tay này sau, cao hứng 3 ngày 3 đêm cũng không có ngủ. Mà Hắc Phong Y cũng là phong xảo khu dưới mặt đất tổ chức bang phái, đồng dạng có cái này đại khu đặc sắc. Chỉ bất quá đám bọn hắn không giống với Hắc Hải Bang những thứ này, người cũng không vui với đánh nhau cùng ăn cướp, mà là ưa thích mở cửa tới làm sinh ý. Có người nói bọn hắn Cyber Eoser cải tạo kỹ thuật là thời đại này tân tiến nhất, phong xảo khu sở dĩ sẽ diễn biến thành bây giờ loại này Cyber Eoser hưng thịnh bộ dáng, có thể nói cùng Hắc Phong Y người thoát không khỏi liên quan. Đông đông đông, tiếng bước chân ầm ập từ xa mà đến gần, phản phất thay thế tên này Hắc Hải Bang tiểu đệ tim đập, để cho hắn cảm giác vô cùng thần trương, liền nhìn cái gì cũng trở nên có chút mơ hồ. Một đạo cực lớn âm ảnh che đậy ánh đèn bao phủ ở trên người hắn, để cho hô hấp của hắn vì đó trì trệ. Đi liên hệ tất cả các cứ điểm người, trong khoảng thời gian này tăng cường cảnh giới, đồng thời phái ra 5 tên siêu việt giả, đi tìm đến gia hỏa này, đem hắn cho ta xử lý. Ta hoài nghi ở sau lưng làm chúng ta chính là hắn. Trong dự đoán thống khổ và tử vong cũng không có phát sinh, thay vào đó là Lệ Sở Đờ Luke cái kia giọng nói lạnh như băng, cùng với một tấm hình. Tiểu đệ giống như là người chết chìm đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ, cứ việc cái kia cô đến từ đối phương áp lực khủng bố còn tại, nhưng mà hắn biết mình lần này hẳn là không cần chết, dù sao hắn còn có nhiệm vụ giao cho mình. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia kinh ngạc cùng không thể tin, nhưng không dám làm nhiều do dự, nhanh chóng lặng lẽ ngẩng đầu, đi xem trong tay đối phương tấm hình kia. Đó là một tấm quay chụp cực kỳ mơ hồ ảnh chụp, nội dung nhìn không quá rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được là một cái hơn 50 tuổi nam nhân đang cùng nhà mình bang phái người tại chiến đấu. Cái này muốn làm sao cha? Đó căn bản liền đối phương khuôn mặt đều thấy không rõ a. Tiểu đệ vừa mới giấy lên ngọn lửa hy vọng lại dần dần dập tắt, nếu như làm không được Lệ Sở Đờ Luke nhiệm vụ, kết quả kia chỉ sợ so trực tiếp chết đi thảm hại hơn a. Cũng may, vị này cốt trảo đại nhân cho một chút hy vọng sống, chỉ nghe hắn cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, cái này hôn đản tựa hồ có cái xương hào gọi là Lao Gun là một cái zombie, một đường từ Tây Bắc bên kia tới, đã giết chúng ta không ít người, ngay cả siêu việt giả cũng gây ở trên tay của hắn. Tây Bắc là Monia địa bàn, cái kia nữ thần kinh đã nhanh bị hắn giận điên lên. Mẹ nó, bây giờ cái này ngu ngốc lại chạy đến Bất Dạ Thành tới. Ta hoài nghi chúng ta cứ điểm chính là hắn làm, lần này cho ta phái thêm chút người đi, lúc cần thiết, ta cho phép các ngươi sử dụng thạch bản sức mạnh, bất kể như thế nào, ta muốn gặp được đầu của hắn, nếu không thì bắt ngươi đầu của mình tới. Lệ Sở Đờ Luke ngữ khí lạnh như băng nói ra lời nói này, cuối cùng lần kia uy hiếp để cho tiểu đệ toàn thân nhịn không được lắc một cái, hắn biết đối phương cũng không phải đang mở trò đùa. Liên Monia đều không có cách nào, ta lại có thể làm sao bây giờ? Monia thế nhưng là Hắc Hải Bang một vị khắc cốt trào đại nhân, thực lực cường đại, là lao đại trở thành đời tiếp theo quân vương tối cường người cạnh tranh. Hơn nữa một cái có thể bị điên rồ lẽ sẵn đờ Luke xưng là thần kinh nữ nhân, tính cách cùng thủ đoạn như thế nào đã có thể tưởng tượng, dạng này người cũng không có cách nào, chính mình đi lại có thể thế nào đâu. Tiểu đệ nghĩ như vậy, nhưng dưới chân động tác không dám có chút dừng lại, chỉ là quay đầu trong nháy mắt biểu hiện trên mặt không khỏi biến góc tang. Thân hình cao lớn lẽ sẵn đờ Luke nhìn đối phương đi xa có ảnh, trong mắt lóe lên từng đạo băng lãnh hàn mang. Toàn này tàn phá, dị xét, khắp nơi đều tràn đầy vết máu màu đen đại sảnh trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh giống như chết, yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe thấy xó xỉnh bên trong con rắn tại vứt bỏ sắt thép cùng nhựa tợ lạt tiệp ở giữa đi xuyên lúc huyên náo sột soạt tâm thanh. Luke, ngươi vậy mà không có giết hắn, cái này nhìn qua không phù hợp tác phong của ngươi. Sau lưng âm ảnh bên trong, một cái mang theo âm thanh hài hước vang lên, kèm theo truyền đến, còn có một hồi ngón tay đầu ngón tay đánh vật cứng cộc của âm thanh. Lệ sẩn đỡ Luke chân mày hơi nhíu lại, hắn xoay người lại, liếc mắt nhìn chính mình vừa rồi đang ngồi cái kia hài cốt bảo tọa, tại hắn bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người mặc trường bào màu đen, mang theo mũ trùm nam nhân, hắn bây giờ đang tựa vào hài cốt bảo tọa bên cạnh, dùng đầu ngón tay có tiết tấu mà đập bảo tọa bên dưới. "Ảnh, ta sự tình còn không cần ngươi tới khoa tay múa chân." Lệ sẩn đỡ Luke ngữ khí không vui nói, đồng thời trong lòng cũng mang theo một tia kiêng kỵ. Cái này đột nhiên xuất hiện ảnh là hắn đồng bạn hợp tác, chính là đến từ một cái tên là Thất Thần Giáo Hội tổ chức thần bí. Hắn trước đó cũng không có nghe nói qua tổ chức như vậy, xem ra hẳn không phải là đến từ phong xào khu nội bộ. Thực lực của đối phương mạnh phi thường, mạnh đến hắn cái này mới lên cấp ăn mòn cấp đều nhìn không thấu. Hai người tại lần đầu gặp mặt thời điểm từng tiến hành ngắn ngủi giao thủ, cái này cũng là hắc hải bang truyền thống, dù sao chỉ có người có thực lực mới có tư cách đứng nói chuyện, nhưng kết quả là Lệ Sẩn Đờ Luke không có chiếm được một chút lợi lộc, thậm chí còn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn biết, nếu quả thật liều mạng tới, chính mình khả năng không phải là đối phương đối thủ. Bất quá cái này tự xưng đến từ Thất Thần Giáo Hội ảnh cũng không phải tới gây chuyện đánh nhau, hắn còn có tầng sâu hơn hợp tác hạng mục, tín đồ cùng như thế. Một đám lại nhải, giấu đầu lòi đôi ra hỏa. Đối với những thứ này tà giáo đồ, Lệ Sẩn Đờ Luke cũng không lạ lắm, tại trong phong xảo khu liền có không ít dạng này người tồn tại. Bất quá bọn gia hỏa này trên cơ bản cũng là chút không có bản lãnh gì người bình thường, Hắc Hải Bang cũng lười để ý bọn hắn, tín ngưỡng các loại sự tình cùng bọn hắn bang phái nhưng không có quan hệ, bọn hắn chỉ để ý tới tay tiền mặt. Chỉ là trước mắt Hắc Bảo Nhân này cùng những cái kia cả ngày đem thần cái gì treo ở mép tín đồ khác biệt, Thất Thần Giáo Hội cũng không phải một cái đơn giản tổ chức, bọn hắn tựa hồ thật sự nắm giữ lấy một ít vật đặc thù. Hừ, nếu như không phải ta bây giờ đang tại tranh đoạt quân chủ vị trí, ta mới sẽ không cùng loại này ngu xuẩn hợp tác. Lệ Sẩn Đờ Luke tại trong lòng tìm cho mình một bậc thang, hắn không thích đối phương phong cách hành sự, hắn càng ưa thích có lời gì liền trực tiếp dùng nắm đấm để thay thế giải quyết, mà không phải nuốt ở đằng sau bày âm mưu quỷ kế gì, giống một cái trong đường cống ngầm chuột. Hắc Bảo Nhân tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Luke ý kiến với mình, cũng giống là không nghe thấy đối phương ngữ khí. Hắn phối hợp vòng quanh cái kia trương hải cốt bảo tọa đi một vòng, sau đó ánh mắt dừng lại ở vừa mới tên kia tiểu đệ rời đi cửa ra vào, dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: các ngươi cứ điểm không phải là người lính đánh thuê kia làm, hắn chỉ là một cái hấp dẫn sự chú ý của các ngươi quân cờ thôi. Sau lưng của hắn còn có một cái càng lớn tổ chức, nhưng mà cái này một số người tựa hồ có giống như ta sức mạnh, có thể đem chính mình hoàn mỹ giấu ở trong dòng sông dài của vận mệnh. Các ngươi tìm không thấy bọn hắn cũng rất bình thường. Lệ Sẩn Đờ Luke nhìn chằm chằm vào Hắc Bảo Nhân ngón tay, ánh mắt theo hắn tại chính mình trên bảo tọa du tẩu mà chuyển động. Nếu như một màn này bị dưới tay hắn tiểu đệ nhìn thấy, nhất định sẽ rất là chấn kinh, lại có người có thể tại trước mặt lão đại làm ra cử động như vậy mà không có lập tức bị đánh giết, cái này nói ra chỉ sợ lại chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Phải biết Lệ Sẩn Đờ Luke thế nhưng là một gia tên quyền lực dục vọng người không chế, kể từ Hắc Hải Bang mấy năm trước đã mất đi đời trước quân vương sau đó, bốn tên cốt trảo đều đang tích góp sức mạnh, ý đồ ngồi trên cái kia phong xảo khu dưới mặt đất quyền hạn đỉnh phong vị trí, mà Luke nhưng là có hy vọng nhất ứng cử viên. Hừ, ảnh, ngươi mang tới cái kia thứ ba hình ngăn cách kỹ thuật, nhìn qua cũng không có gì dùng à, những thứ này ngôn trướng còn không phải tùy tiện tìm được chúng ta tới nơi này. Lệ Sẩn Đờ Luke giễu cợt nói, đồng thời cũng cuối cùng nhịn không được Hắc Bảo Nhân tại chính mình bảo tọa bên cạnh động thủ độc ước, sai bước đi qua, đặt mông an vị ở bên trên, tuyên thệ chủ quyền của mình. Được xưng là ảnh, Hắc Bảo Nhân cũng không hề để ý hắn lần này cử động, mà là rất tự nhiên rời đi tại chỗ, đi tới vừa rồi Luke đứng yên chỗ, hai người đổi một vị trí. Đừng hiểu lầm, Luke. Thứ ba hình ngăn cách kỹ thuật phòng ngự là đến từ mạng lưới điều tra phương thức, mà đám người này có vượt qua phương diện này bên ngoài thủ đoạn. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, chúng ta mặc dù rất khó truy tung đến bọn hắn, nhưng mà bọn hắn cũng giống vậy không dễ dàng như vậy truy tung đến chúng ta, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi, chỉ cần phát huy một chút ưu thế sân nhà, chúng ta liền có thể rất dễ dàng mà tìm được bọn hắn. Động tác của hắn mang theo một chút vạn hòa khu bên trong lão quý tộc mới có ưu nhã cùng thông dòng, hai cánh tay giao ác ở trước ngực, eo lưng thẳng tắp, mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng lại tựa hồ có thể khiến người ta cảm nhận được trên nét mặt của người đàn ông này đang mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên. Nhưng cái này vẹn vẹn nó biểu hiện ra tư thái, mà hắn trong lòng lại không có mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy. Người lính đánh thuê kia sau lưng tổ chức thần bí tựa hồ thật không đơn giản, lại có thể tại trên tin tức che lậy chúng ta truy tung, hơn nữa còn có thể đảo ngược truy tung đến chúng ta, xem ra bọn hắn cũng có cùng chủ ta một dạng sức mạnh à. Chẳng lẽ nói, sau lưng của bọn hắn cũng có một vị nào đó thần linh tồn tại sao? Liên tiếp tâm tư trong đầu thoáng qua, ảnh bên tai ngay sau đó vang lên Lệ Sẩn Đờ Luke lời nói. Ảnh, ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Không nên ở chỗ này cho ta đã ách mê, ngươi muốn làm sao đối phó những con chuột kia? Ha ha, Luke, hẳn là chúng ta như thế nào đối phó những con chuột kia, chúng ta bây giờ thế nhưng là minh hữu à? Hắc bào nhân uốn nắn rồi một lần đối phương dùng từ, lại tả hữu đi vài bước, bước chân ưu nhã, nhìn không ra chút nào lo lắng. Tất cả độc chúng ta đều đã chôn xong, kế tiếp ta cần các ngươi cung cấp một kiện dị thường vật, dùng để ngăn cách không gian, trợ giúp ta hoàn thành tế tự, như vậy ta tự nhiên là có thể tìm được những cái kia quấy rối con chuột nhỏ. Độc loại, ngăn cách không gian dị thường vật. Ngươi chẳng lẽ muốn máy xay gió? Ngươi đến cùng dự định làm gì? Lệ Sẩn Đờ Luke ngồi nghiêng ở hài cốt trên bảo tọa, một cái tay chống đỡ cái cằm, lông mày gắt gao vặn trở thành một cái chữ xuyên. Độc loại là cái gì hắn cũng không biết, hẳn là đối phương một ít thủ đoạn, nhưng mà gia hỏa này nói không gian dị thường vật, hẳn là trên tay hắn máy xay gió. Máy xay gió cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa dùng để phát điện máy xay gió, mà là một kiện sinh sản vật phẩm trang sức. Đó là một cái bao tại trong thủy tinh cầu máy xay gió, là đặc tính trên ý nghĩa máy xay gió hộp âm nhạc, vẻ ngoài là thủy tinh trong suốt cái lồng, nội bộ mang theo một cái thải sắt tiểu phong xe, cái bệ là bằng gỗ, nội bộ là phát đầu máy móc kết cấu. Đường xoay tròn phát đầu sau, bên trong máy xay gió cũng sẽ chậm chạp xoay tròn, sau đó phát hình ra âm nhạc, đồng thời phụ cận trong phạm vi nhất định khu vực sẽ bị bao phủ lên một tầng rưỡi trong suốt năng lượng tràng nội bộ lại như gió xe vật trang trí bên trong bắt đầu tuyết rơi, thẳng đến phát đầu đi đến âm nhạc kết thúc phía trước, năng lượng tràng cũng không biết tiêu thất. Dính đến dị thường vật, Lệ Sẩn Đờ Luke cũng biến thành càng cẩn thận hơn, nhìn về phía Hắc Bảo Nhân trong ánh mắt mang theo cảnh giác. "Ảnh, ngươi muốn máy xay gió làm cái gì? Còn có, ngươi là thế nào biết trên tay của ta có vật này?" Ngữ khí của hắn ẩn ẩn mang theo uy hiếp, nhưng Hắc Bảo Nhân tựa hồ căn bản vốn không để ý, hắn chỉ là dừng bước lại, dùng bình tĩnh ngữ khí nói, "Luke, tin tức của ta thu hoạch năng lực, ngươi hẳn không phải là không biết ta. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là mượn dùng một chút liền tốt, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành cái này nghi thức, ta không chỉ có thể tìm tới những cái kia con chuột nhỏ, còn có thể cho ngươi càng nhiều người tưởng tượng không tới chỗ tốt, không biết ngươi có từng nghe nói hay không?" Tâm linh phá hạ. Chương 34, Quỷ dị phiến đá chương 34, Quỷ dị phiến đá. Một hồi âm nhu đang tại tòa này tràn ngập mục nát cùng điên cuồng trong thành thị lặng yên diễn ra, bóng tối bên trong giao dịch giống như rắn độc quấn quanh lấy mỗi một người. Xa hoa trụ lạc phía dưới, người không biết còn tại quần hoan, là tòa này bất dạ thành tô điểm lên hư ảo phồn hoa. Ánh đèn nghe ông tại trong nước mưa chết sạng, đem vặn vẹo cái bóng bắn ra tại bẩn thỉu ngõ hẻm lộng trên vách tường. Ồn ào náo động trong quán bar, Phương Đường đang ngồi ở mấy phiến nôm tấm cùng pha lê chắp vá lên tạm thời trước quầy bar, đầu ngón tay không ý thức mà vớt belly whisky xuôi theo, ánh mắt tại trong đám người lui tới đảo qua, biểu lộ bình tĩnh, trong mắt thỉnh thoảng thoáng qua một đạo lạnh lùng quan mang, phản phất cùng cái này cuồng hoan nơi trốn không hợp nhau. Lý Nhạc Nhạc ngồi ở bên cạnh hắn, đang dựa sát một ly nước trái cây ăn một khối bò bít tết. Bất dạ thành bên trong có một cái quy củ bất thành văn, nếu như tại trong quán bar uống nước trái cây mà nói, nhất định là cũng bị người cho cười, mặc kệ là nam hay là nữ, đều sẽ bị đánh lên mềm yếu nhãn hiệu, nói không chừng chờ một chút liền sẽ có tiểu lưu manh đến đây tìm phiền toái, thuận tiện lại tìm lấy một chút tiền tài. Bất quá Lý Nhạc Nhạc tình huống tựa hồ có chút không giống nhau, bởi vì đây đã là nàng buổi tối hôm nay ăn hết thứ 15 cái bò bít tết. Phu cận khách uống rượu đều đang dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem nàng, bếp sau phụ trách chế tác bò bít tết sư phụ đã không chỉ một lần chạy đến hỏi tham phục vụ viên, khi biết đích xác không phải biết sai hay là có người ở nói đùa cái gì, cái này mới dùng mơ hồ mà trở về chuẩn bị đồ ăn. Cái kia phụ trách chọn món ăn phục vụ viên từ lúc mới bắt đầu chất vấn, càng về sau kinh dị, lại đến bây giờ rung động cùng kích động, ngắn ngủi mấy chục phút thời gian bên trong, nét mặt của hắn đã liên tiếp biến ảo mấy lần. Cách đó không xa thậm chí có người đang nhỏ giọng đánh cược cái cô nương này đến cùng có thể ăn đi bao nhiêu khối bò bít tết. Trong mắt Phương Đường lạnh lùng quang mang tiêu tan, ngừng đối với tâm chi nhận tu luyện, xoay đầu lại hơi có chút bất đắc dĩ nhìn bên người nữ hải. Cái này bò bít tết đích xác làm không tệ, nhưng mà nàng như thế cái phương pháp ăn cũng thật sự là có chút quá dọa người. Cũng may theo Lý Nhạc Nhạc đối với thôn vệ phù văn thai nghén càng thuần thục sau, hắn bây giờ cũng từ từ quen dần đối phương loại này sức ăn. Nói thật, hắn kỳ thật vẫn là rất hâm mộ nàng, tùy tiện như thế nào ăn đều không cần lo lắng ăn không vô, cũng không cần lo lắng béo lên, còn có thể tăng thêm thực lực, cái này chỉ sợ là rất ăn nhiều hàng nhóm ngậm tưởng cuối cùng đi. Cộc 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 sau lưng, một hồi tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, Phương Đường không cần quay đầu đi, cũng đã nghe được thân phận của đối phương. "Uyên các hạ, Mang tiểu thư, ngài cũng tại a?" Lô Phong xuyên qua rộn ràng đám người mà đến, tại bên cạnh hai người đứng vững, bên cạnh hắn vẫn đi theo một cái vóc người gầy gò nam nhân trẻ tuổi, Phương Đường nhớ kỹ hắn, tất cả mọi người gọi hắn tiểu Lý, là Ngô Phong phụ tá. Bây giờ, hai người này nhìn qua đều có chút phong trần phó phó bộ dáng. Trên quần áo của bọn hắn lưu lại cho bụi, khí tức cũng thoáng có chút lộn xộn, nhìn qua giống như là vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Ngô Phong đi lên phía trước, hạ giọng, dùng chỉ có Phương Đường có thể nghe được âm lượng nói, "Uyên các hạ, chúng ta vừa mới tìm được Hắc Hải Bang cứ điểm mới, đã tiến hành thanh trừ, nhưng mà cũng không có phát hiện bộ kia ngăn cách trang bị. Đây là cái thứ tư đi." "Đúng vậy, Hắc Hải Bang người rõ ràng đã đề cao cảnh giác, phái số lớn thủ vệ thay nhau tuần tra, đồng thời còn bố trí rất nhiều cạm bẫy, xử lý hơi có chút phiền phức." "Ân, không cần liều lĩnh, an toàn đệ nhất, lần này mặc dù là nhiệm vụ, nhưng mà cũng là trong tổ chức người mới lịch luyện, dưới tình huống điều kiện cho phép, buông tay cho thêm bọn hắn rèn luyện một chút à." "Ta biết rõ." Phương Đường đột nhiên đưa tay giúp hắn phủi đi và táo một tia vết máu, cười nói, "Cái này hẳn không phải ngươi với ta, nhưng mà có thể đem ngươi cảm thấy phí sức, chẳng lẽ nói Hắc Hải Bang cũng phái ra cao thủ?" "Xin lỗi Ngô Phong vừa mới chú ý tới những thứ này." Hắn nhanh chóng sửa sang lại một cái chính mình hơi có chút xốc xếch quần áo, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì, nhưng lại nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Phương Đường dùng ngón tay trỏ bên tay phải đuôi giới bên trên nhẹ nhàng gõ hai cái, một cổ vô hình che chắn liền lan tràn ra, đem bọn hắn ba người bao phủ. giữ bí mật người, OZLI030, một kiện công năng tính chất dị hóa vật, nhanh chóng tại mặt ngoài đánh hai cái lúc, sẽ hình thành một đạo không nhìn thấy che chắn đem tự thân tinh thần lực đánh dấu nhất định phạm vi bao phủ, cách trở nội bộ âm thanh hướng ngoại giới truyền lại. Liên tục đánh 3 lần lúc, hình thành che chắn đồng thời có thể cách trở mùi, bốn phía lúc sẽ có thể che đậy hình ảnh, nhưng cần tiêu hao tinh thần lực cũng sẽ hiện lên chỉ số cấp tăng thêm. Theo giữ bí mật người giới chỉ phát động, vốn là còn ở bên ngoài hiếu kỳ dựng thẳng lỗ tai muốn nghe bọn hắn nói chuyện từ bảo, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, chỉ thấy được môi của đối phương đang động, thế nhưng là nghe không được nửa điểm âm thanh, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói là bọn hắn lại thất vọng, liền xoay người sang chỗ khác tiếp tục lau chùi chén rượu tới. "Tốt, bây giờ có thể yên tâm nói." Phương Đường cười nói. Nô Phong nhìn về phía một bên Tiểu Lý gật đầu một cái sau lập tức hiểu ý, từ trên chiến thuật áo trong túi lấy ra hai cái hài đồng bàn tay lớn nhỏ phiến đá, đưa chúng nó nhẹ nhàng đặt ở trước mặt trên quầy bar. Cứ điểm kia có hai tên siêu việt giả trấn thủ, nhưng bọn hắn vẹn vẹn mới sinh cấp, cũng không phải đối thủ của chúng ta, nhưng mà bọn hắn đột nhiên lấy ra cái này, Ngô Phong mở miệng nói ra, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp. Phiến đá, chẳng lẽ là một loại nào đó dị hóa vật? Phương Đường ánh mắt rơi vào mặt bàn trên tấm đá, Lý Nhạc Nhạc cũng dừng lại động tác trong tay, tò mò nhìn lại. Nàng gặp Tiểu Lý phía trước cầm không có việc gì, liền duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc trong nó, vẫn cầm lấy trong tay xót xót. Cái kia phiến đá cũng không nặng, mặt ngoài một bộ màu xám đen bộ dáng, giống như là tại trong hỏa hoạn đốt cháy ròng rã 3 ngày. Có một loại nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tan vỡ cảm giác. Ai nha. Quả nhiên, Lý Nhạc Nhạc động tác biên độ hơi có chút lại lớn lúc, cái kia phiến đá liền đứt thành từng khúc ra, bay là tả ra một mảnh cho bụi. Bọn chúng đã mất đi năng lượng, Ngô Phong nhìn chăm chú lên một màn này, nhưng lại không cảm thấy kinh ngạc, mà là cau mày nói, đây không phải là dị hóa vật, ta vừa rồi tại trước khi đến đã đi một chuyến tầng hầm, từng tiến hành lưu trữ, nhưng mà cũng không có phản ứng chút nào, bọn chúng khả năng là cái nào đó dị hóa vật diễn sinh thể, lại có lẽ là thứ gì khác hắn lại đem chiến đấu mới vừa rồi chi tiết bổ sung một phen. Phương Đường tại nghe xong sau cũng đại khái biết rõ xảy ra. Chuyện gì? Vốn là hôm nay trận chiến đấu này hẳn là rất đơn giản, mặc dù Hắc Hải Bang bên kia cũng phái ra hai tên siêu việt giả, nhưng mà Ngô Phong thực lực thế nhưng là đạt đến hủ hóa cấp, lại có sơn mạch phủ văn bản thân, muốn đối phó cái này một số người có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới, cái kia hai tên siêu việt giả vậy mà đồng thời cho thấy phủ văn sức mạnh. Một người sử dụng dòng nước, một người thì có thể điều khiển thực vật, cái sau lại còn ẩn ẩn khắc chế phủ văn của hắn, đánh bất ngờ phía dưới, để cho hắn rất là chật vật. Nhìn xem Ngô Phong cái kia một mặt hoang mang bộ dáng, Phương Đường cũng cúi đầu xuống trầm ngâm. Cho nên, ý của ngươi là, bọn hắn chính là mượn những phiến đá này sức mạnh, mới phát huy ra loại năng lực kia. Đúng vậy, bọn hắn tại sử dụng phía trước, đem máu tươi của mình nhỏ ở trên tấm đá, có nhất định thời gian chuẩn bị, là ta khinh địch, không có nắm chắc tốt cơ hội này đánh giết đối phương Phong ca, cái này cũng không trách ngươi, những cái kia Hắc Hải Bang người không muốn mạng đi lên kéo dài thời gian, ngươi cũng là vì Tiểu Lý đột nhiên xen vào nói, thần sắc xem ra rất là gấp gáp. Ngô Phong thì khoát tay áo, đem hắn đánh gãy, "Tiểu Lý, không cần giúp ta tìm lý do." Hôm nay thật là chiến thuật của ta thất sách, dẫn đến có 3 tên người mới thụ thương, sau khi trở về ta sẽ tự mình kiểm điểm. Phương Đường cũng không đối với cái này tỏ thái độ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Nhạc Nhạc. Nữ hài đẩy ra trước người đồ ăn, chỉnh cá nhân khí chất lập tức liền từ lúc trước tiểu ăn hàng, đã biến thành biên cảnh tổ chức phó thủ lĩnh mang dùng nghiêm trang ngữ khí nói, tình báo thiếu hụt cũng không phải lỗi của ngươi, thực lực của đối phương không thể khinh thường, loại này phiến đá nhìn qua rất có khả năng không chỉ hai cái này. Ngô Phong, khổ cực ngươi. Sau khi trở về mời lên truyền một phần thu hình lại văn kiện cho ta. Ta cần tìm chiến thuật chi viện bộ môn lại cẩn thận tiến hành phân tích. Tiểu Lý tại nghe thấy những lời này sau đó, lập tức thở dài một hơi. Phương Đường khẽ gật đầu, đồng thời đem còn lại khối đá kia tấm cẩn thận cầm trong tay tra xét một phen. Hắn sử dụng dị hóa năng lượng, tinh thần lực, thậm chí là vận dụng thần tính chi hỏa đi cảm ứng, nhưng mà cũng không có nửa điểm phát hiện, phản phất đây chính là một khối thông thường không thể thông thường hơn nữa phiến đá. Lý Nhạc Nhạc nói không sai, loại vật này tất nhiên có thể xuất hiện tại một cái bên trong cứ điểm, vậy đã nói rõ Hắc Hải Bang khả năng không chỉ cái này một cái, xem ra tại sau đó hành động bên trong còn nhiều hơn nhiều đây à. Một loại có thể sử dụng phù văn sức mạnh phiến đá, bất quá nhìn qua dường như là một lần duy nhất. Ân, Hắc Hải Bang người đến cùng là thế nào lại có loại vật này? Hắn tại trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, sau đó lực chú ý lại tới trên Ngô Phong lời kế tiếp. Nguyên các hạ, còn có một chuyện, Lao Gun trước đó không lâu cũng tới đến nơi này tòa thành thị, hắn đang đuổi theo cha tà giáo đó sự tình, tựa hồ đã có một chút khuôn mặt, vừa mới chúng ta thu đến hắn trở lại tới tin tức, đối phương là một cái tên là Thất Thần Giáo Hội tổ chức. Cái này giáo hội rất thần bí, bọn hắn thành viên của tổ chức cận tàng phi thường tốt, truy tung lên độ khó rất lớn. Căn cứ bảo lão Gun miêu tả đến xem, ta hoài nghi bọn hắn khả năng cũng nắm giữ lấy phản truyền nhận thức thủ đoạn phòng ngự, cho nên muốn tìm vô cùng khó khăn. Đây là hắn tới hồi báo kiện thứ hai chuyện quan trọng. Lão Gun sự tình một mực là Thâm Hải đang phụ trách, bất quá đối phương bây giờ đang cùng tiến điều tra Hắc Hải Bang cứ điểm vị trí, hồi báo nhiệm vụ liền giao cho hắn để hoàn thành. Thất Thần Giáo Hội, phản truyền nhận thức. Phương Đường chậm rãi bưng lên trước người một chén rượu, chậm rãi uống vào, đồng thời trong đầu suy xét lên những tin tình báo này bên trong tiết lộ ra ngoài tin tức. Có thể được xưng là Thất Thần Giáo Hội chẳng lẽ nói, tổ chức này tín ngưỡng thần hết thảy có 7 vị. Hắn đầu tiên là đối với danh tự này cảm thấy kinh ngạc, trước đó mặc dù liền biết bọn họ đều là chút tín ngưỡng tà thần hỗn đản, nhưng mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ là những người này khẩu vị đã vậy còn quá lớn. Đồng thời tín ngưỡng 7 cái thần linh, cái này còn có thể xem như tín đồ sao? Chẳng lẽ bọn giá hỏa này liền không sợ lọt vào thần thanh toán sao? Cùng người bình thường khác biệt, Phương Đường thế nhưng là biết, biên cảnh thế giới ở trong là chân thật có thần linh tồn tại, mà bây giờ bởi vì thế giới sụp đổ nguyên nhân, không thiếu thần linh nuốt ở cho biển bên trong thông qua cho biển, hắn nhóm có thể vượt qua hay là hình chiếu đến trong thế giới hiện thực tới. Mà những thứ này thần linh cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, hắn nhóm giữa hai bên cũng không phải hòa thuận một mảnh, lại càng không khả năng chịu đựng tín đồ đồng thời tín ngưỡng cái khác thần linh. Mà thất thần giáo hội người dám làm như thế, hoặc là có một loại nào đó cậy vào, hoặc là nhưng là có khác biệt phương thức tới tránh chọc giận hắn nhóm. Thất thần giáo hội, Thương Ân, Hệ Dạ, hai vị này thần linh xuất hiện hẳn là đều cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan, bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Triệu hoán chúng thần buông xuống thế giới này, đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Phương Đường cảm giác có chút đau đầu. Không sợ điên rồ, liền sợ có thực lực điên rồ, đem so sánh Hắc Hải bang dạng này vì tiền tài cùng quyền hạn mà làm ác tổ chức tới, hắn càng không muốn gặp phải là những cái kia làm việc quyết thiếu hợp lý động cơ người. Mà tại hắn trong lòng, thất thần giáo hội chính là như vậy một đám điên rồ. Bọn hắn làm việc lộ dịp không cách nào dùng lẽ thường đi ước đoán, thu hoạch nhân mạng gây ra hỗn loạn không phải là vì lợi ích, không phải là vì trả thù, vẹn vẹn vì thỏa mãn chính mình cái kia vặn vẹo tư tưởng, dạng này người so đơn thuần ác nhân khó đối phó hơn. Bây giờ Hắc Hải bang cùng đám điên này pha trộn đến cùng một chỗ, đây quả thực là tai nạn tính tổ hợp, kế tiếp còn không biết bọn hắn sẽ làm ra loạn gì tới. Nô Phong tại hồi báo xong sau đó liền đi trước quay trở về, Phương Đường cũng không có tâm tư nhiều hơn nữa làm dừng lại, đang định mang theo Lý Nhạc Nhạc rời đi, lại đột nhiên nhìn thấy có một cái quen thuộc người mỉm cười hướng chính mình ở đây đi tới. Đây là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, là hắn tại trong tiểu quán nhận biết, không tính là quen thuộc, nhưng giữa song phương bởi vì quan hệ hợp tác từng có mấy lần gặp mặt. Nàng chính là một cái người trung gian, nó danh khí tại trong tiểu quán có thể nói là khá cao, xem như có thực lực nhất mấy cái người trung gian một trong. Nghĩ không ra vậy mà có thể ở đây nhìn thấy bên các hạ, ta vốn là còn tưởng rằng ta nhìn lầm, không nghĩ tới thật là bà tôn. Nữ nhân mặc một đôi giày cao gót màu bạc, hai tay tất cả bưng một chén rượu, đang đan chéo hai chân, một bước nhoáng một cái đi tới. Nàng mặc dù đã năm hơn 40, nhưng được bảo dưỡng đường, phối hợp thêm cái kia một bộ tinh xảo chẳng dùng, nhìn qua chỉ có ngoài 30, phong vận vẫn còn. Phương Đường nhíu mày, đối với đối phương có thể nhận ra chính mình cũng không cảm thấy giật mình. Trải qua lần trước Kim Liễu Quang thành phố đại chiến sau, hình dạng của hắn cơ bản cũng sẽ không lại là bí mật gì, lấy vị này người trung gian năng lực tình báo cùng thủ đoạn, muốn biết cũng không khó khăn. Trên thực tế, bây giờ trong tử quán, ngoại trừ những cái kia thông thường do mình, đối với số đông có thể kêu bên trên tên người mà nói, xứng mang mặt nạ càng giống là một loại dung nhập hoàn cảnh hành vi, thân phận chân thật của bọn hắn kỳ thực đã sớm không phải bí mật gì. Bất quá Phương Đường cũng không thèm để ý, dị vãng che giấu thân phận là bởi vì vừa mới thức tỉnh, không có đầy đủ thực lực, cũng khuyết thiếu với cái thế giới này nhận thức. Bây giờ thì không đồng dạng, lực lượng của hắn đã tới gần cao giai ăn một cấp, đồng thời còn có phản truyền nhận thức tường lửa bảo hộ, ngày bình thường cũng sẽ không cần để ý như vậy phải trang ẩn giấu đi. Chương 35, người trung gian ngân hồ chương 35, người trung gian ngân hồ một cái vô cùng có thực lực người trung gian, ngày thường tại tiểu có lúc, trên mặt lúc nào cũng mang theo một bộ mỉm cười thản nhiên, phản phất sự tình gì cũng không cách nào để cho nàng chân chính dao động. Nàng dấu hiệu là một cái hồ ly tạo hình bằng bạc châm lực, làm việc có 4 cái nguyên tắc, không nói láo, không ký sổ, không quay đầu lại. Mà đầu thứ tư thì không người biết, vẫn luôn là vòng tròn bên trong truyền thuyết. Có người suy đoán đầu thứ tư là không phản bội cố chủ nhưng rất nhanh liền bị phản bác, nàng từng vì bảo mệnh bán đứng qua một vị đại nhân nào đó vật. Cũng có người nói là không động vào cụ phong cục liên quan sự tình, thế nhưng là tiểu quán bên trong một chút tin tức linh thông người đều biết, nàng đã từng đầu cơ trục lợi qua cụ phong cục nhân viên hồ sơ. Biên cảnh tổ chức cùng đối phương có lấy hợp tác, ở nơi đó ban bố vượt qua 3 cái trưởng kỳ nhiệm vụ, cùng với về sau nhằm vào phong xáo khu một ít hành động, cũng đã nhận được tình báo của nàng hỗ trợ. Là lấy, Phương Đường vị này tổ chức lãnh tụ đối với nàng tự nhiên là có ấn tượng. Tại trong tử quán, người trung gian cũng là không mang mặt nạ, cái này cũng là một quy củ, tượng trưng cho thực lực cùng thành tín. Nếu như ngay cả lộ mặt cũng không dám mà nói, như vậy lại có ai nguyện ý đem vị thác giao cho một cái dấu đầu lòi đôi người. Bây giờ, Ngân Hồ đang bước ưu nhã bước chân đi tới hai người trước người, ánh mắt nhìn về phía một bên Lý Nhạc Nhạc, tại hơi chần chờ một lát sau, đột nhiên cười một tiếng nói, mang tiểu thư cũng tới à, nghĩ không ra hai vị vậy mà tự mình quang lâm nơi đây, thực sự là đồng tất sinh huy a, uống quen tiểu quán bên trong rượu, không bằng thử xem chúng ta bóng đêm trong quán rượu khẩu vị như thế nào. Nàng nói đem cái kia hai chén rượu phân biệt đặt ở Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc trước người, đồng thời dùng tay làm dấu mời, dùng nàng cái kia mang theo một tia lười biếng cùng vũ mị tiếng nói, nhận thức lại một chút, ta gọi hệ lệ nàng hiệu, là căn này bóng đêm quầy rượu lão bản, cũng là mảnh này đại khu bên trong ưu tú nhất người trung gian. Nàng không chút nào tránh làm trái đối với chính mình làm ra ưu tú nhất đánh giá như vậy, nếu như là đổi lại người khác, vậy dĩ nhiên rất dễ dàng lọt vào đại gia chế nhạo, nhưng nàng là Ngân Hồ. Ngươi tốt, quán ba của ngươi có điểm đặc sắc. Phương Đường khẽ gật đầu, cùng đối phương chào hỏi. Hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại trùng hợp như vậy, ở đây đụng tới vị này thực lực hùng hậu người trung gian, bóng đêm quán ba cũng không chỉ gian này, nó trải rộng toàn bộ phong xảo khu, nói nàng là ở đây ưu tú nhất người trung gian tuyệt không quá đáng. Có phải hay không bốn cái nguyên tắc ý tứ lẩm bẩm? Lý Nhạc Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, nàng tiếp nhận đối phương đưa tới chén rượu kia thưởng thức một chút, vốn là chỉ là theo lễ phép lướt qua liền ngừng lại. Dù sao nàng không thích uống rượu, ngày bình thường tại quầy rượu thời điểm đều rất ít đi đụng. Nhưng đối phương tựa hồ biết nàng cái thói quen này, đưa tới cốc hai bên trong càng nhiều hơn chính là nước trái cây khẩu vị, rượu cồn hàm lượng rất thấp, cái này khiến nàng hơi mở to hai mắt, tiếp lấy lại đem còn lại uống xong. Phương Đường đối với nàng biểu hiện có chút kinh ngạc, cũng không phải nàng có thể sảng khoái như vậy mà uống xong chọn một ly rượu, mà là nàng vậy mà biết được trong tên ý tứ. Đây là một cái tiêu chuẩn phong xào khu tên, ngay tại chỗ từ địa phương bên trong, đại biểu cho đệ tứ ý tứ. Lý Nhạc Nhạc nha đầu này đừng nhìn nàng cả ngày vui chơi giải trí, nhưng mà vô thanh vô tức liền làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, liền loại này tiểu ngữ cảnh ý tứ đều có thể nhìn ra, ngược lại để người bất ngờ. Ha ha, mang tiểu thư sức quan sát quả nhiên đủ nhạy cảm. Ngân Hồ hào phóng thừa nhận, nàng vừa cười tiếp nhận một cái nhân viên phục vụ cung kính đưa tới rượu, một bên giải thích nói, cái họ này kỳ thực không phải trùng hợp, mà là ta cho mình lên, ta từ nhỏ liền không có cha mẹ, một người trà trộn tại phong xào khu lớn lên, bốn cái quy củ là ta làm việc nguyên tắc, ta cho mình lên cái họ này cũng đang có ý này. Người cái kia đầu thứ tư quy củ, đến tột cùng nói cái gì? Lý Nhạc Nhạc dò hỏi. Phương Đường kỳ thực cũng muốn biết, bất quá lấy thân phận của hắn, giống đối phương trực tiếp như vậy hỏi ra chắc chắn là không thích hợp, bây giờ mừng rỡ thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Ngân Hồ rõ ràng cũng không nghĩ đến cái này, nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ hài sẽ như vậy trực tiếp, tại hơi sững sờ một lát sau, lại lộ ra nụ cười nói, nếu là mang tiểu thư tự mình hỏi, vậy ta nói ra cũng không có gì, kỳ thực cũng không phải là đặc biệt gì cơ mật đồ vật, ta đầu thứ tư quy củ rất đơn giản, nàng vừa nói vừa hơi dừng lại, tại bầu không khí điều động vừa đúng lúc, nói tiếp đi ra đáp án, ta đầu thứ tư quy củ chính là không tiếp người chết tờ đơn. Không tiếp người chết tờ đơn. Phương Đường hơi hơi nhướng mày, từ nơi này quy củ liền có thể nhìn ra, nàng đối với ánh mắt của mình cùng năng lực tình báo rất có tự tin. Chỉ thấy vị này hóa thành tinh xảo trang dung nữ nhân lấy tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng vết rượu, lộ ra một cái mang theo thâm ý nụ cười, nói, kỳ thực ta còn có một cái bí mật muốn nói cho hai vị, ngay tại vài ngày trước, Hắc Hải Bang Luke tới tìm ta, muốn ta hỗ trợ tra ra là ai tại phá hủy bọn hắn cứ điểm, nhưng mà bị ta cự tuyệt. Phải không? Cái tiết như thế xem ra, giữa chúng ta hẳn là sẽ có càng thâm nhập hợp tác. Phương Đường nghe vậy, trong nháy mắt hiểu ý không tiếp người chết tờ đơn, xem ra đối phương đây là muốn thông qua loại phương thức này hướng chính mình cho thấy lập trường a, bất quá nhắc tới cũng rất không thể tưởng tượng nổi, một cái một mực trà trộn tại phong xào khu người trung gian, nàng đối với Hắc Hải Bang thực lực là như thế nào khẳng định hiểu rõ vô cùng, nhưng đối phương lại ở đây lần trong xung đột cho rằng bọn họ lại là người chết như thế phỏng đoán cùng năng lực phán đoán, có thể nói đã không chỉ dùng gan lớn để hình dung. Khó trách nàng có thể trở thành phong xào khu dưới mặt đất tình báo thị trường nữ vương, chỉ là loại quyết đoán này cũng không phải là bình thường người đủ khả năng có. Mấy người nói chuyện ở giữa, một cái mặc câu phục dày da, mang theo mắt kiếm gọng vàng, khí chất bất phàm nam nhân từ đằng xa đi tới. Hắn nhìn qua chừng 40 tuổi, cử chỉ ưu nhã, mang theo một cố khó che giấu quý khí, trên mặt mang thân thiết hiền hòa nụ cười, chỉnh cá nhân họa phong nhìn qua cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn khác biệt. Nam nhân hành tẩu đến Ngân Hồ bên người, duỗi ra một cái tay thân mật ôm hông đối phương chi, dùng trầm thấp giàu có từ tính tiếng nói, "Điềm tâm, phòng cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta tôn quý khách nhân có thể vào sân." Hắn nói xong xoay đầu lại, hướng về phía Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc hai người lộ ra một cái hoàn mỹ thân sĩ nụ cười. Giới thiệu một chút, vị này là trượng phu của ta, Du Edo. Hắn là bất dạ thành FBTO tổng cục tối cao giám sát trưởng, cũng là bóng đêm bày rượu cổ đông. Rất vinh hạnh nhìn thấy hai vị, biên cảnh tổ chức đại danh, ta sớm đã kính đã lâu. Du Edo vừa cười vừa nói. Phương Đường trở về cho nên ý, nhưng trong lòng cảm giác rất là khó chịu. FBTO, tối cao giám sát trưởng. Khá lắm, vị này ngân hồ nữ sĩ, vậy mà tìm như thế một cái lão công. Một cái dưới đất thế giới người trung gian nữ vương, cùng một cái tinh hoàn liên bang quan phương FBTO tối cao giám sát trưởng kết hôn. Như thế thái quá kịch bản, nói ra thật sự sẽ có người tin sao? Nhưng mà, có câu nói tốt, thực tế so tiểu thuyết càng huyền huyễn, Phương Đường không cho rằng đối phương sẽ ở loại chuyện như vậy lừa gạt mình, hai người bọn họ có thể kết hợp cùng một chỗ, đặt ở cái khác bất luận cái gì đại khu hắn đều cảm giác không khả năng, nhưng mà đây là phong xào khu. Chợ đen giao dịch, tham ô, mục nát, nhận hối lộ, liên bang quan viên ở đây nếu như không tiếp xúc điều này mà nói, chỉ sợ căn bản không có lâu dài, cùng nói vị này ẻ đổ tiên sinh là bản xứ FBTO tối cao giám sát trưởng, chẳng bằng nói hắn cũng là phong xào khu hắc ám thể hệ bên trong một phần tử. Cùng những bang phái kia thành viên, lưu manh đầu mục, tại trên bản chất cũng không có khác nhau quá lớn. Hiện tại hắn cũng có thể hiểu được, vì cái gì Ngân Hồ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cái quán ban này chính là toàn bộ phong xảo khu mắt xích quẻ rượu tổng bộ A, dù sao trượng phu của hắn thế nhưng là bất dạ thành quan lại. Đơn giản biết nhau một phen, song phương đi tới vừa mới chuẩn bị xong phòng. Đây là cả tòa bóng đêm trong quán rượu lớn nhất xa hoa nhất phòng, bên trong bố trí không khí cùng những thứ khác bọc nhỏ ở giữa khác biệt, lộ ra có chút nghiêm túc, chính thức. Phương Đường biết, đối phương từ tìm tới chính mình bắt đầu, chắc chắn liền có mục đích nào đó, lại thêm Ngân Hồ lúc trước nói những lời kia, càng là ấn chứng suy đoán của hắn. Quả nhiên, tại đơn giản sau khi ngồi xuống, bọn hắn cũng không có làm nhiều khách sáo, mà là đi thẳng vào vấn đề mà nói, "Uyên các hạ, mang tiểu thư, có thể ở đây hội kiến hai vị biên cảnh tổ chức thủ lĩnh, là vinh hạnh của chúng ta." Ngân Hồ đem tư thái thả rất nhiều thấp, nếu như là đặt ở trước kia, vậy còn không đến mức như thế, nhưng mà từ lần trước Uyên đánh tơi bởi độ biên chủ quản tin tức truyền ra sau, nàng đối với vị này biên cảnh tổ chức lãnh tụ định vị lại có mới ước định. Là người đều biết cụ phong cục nhưng khi thế giới trước đỉnh tiêm chiến lực, mà độ biên xem như hàng ngũ chiến đấu chủ quản một trong, càng là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Mà có thể đem dạng này một vị cường giả đả thương, hơn nữa tại sau đó vẫn bình yên vô sự, thậm chí nàng còn biết một cái nội bộ tin tức, đó chính là độ biên đi về sau đó cư nhiên bị trí cao nghị hội cho giam giữ, cái này liền để nàng cảm thấy càng khiếp sợ hơn. Đến cùng là hạng người gì, dạng gì thế lực, mới có thể có lấy thủ đoạn thông thiên như thế. Nàng đơn giản không dám tưởng tượng. So sánh dưới, Hắc Hải Bang cái này trà trộn tại phong xảo khu bên trong tổ chức, còn thật sự không có cách nào cùng biên cảnh đánh đồng. Kỳ thực có một chút là Phương Đường chính mình cũng bỏ quên, đó chính là tinh hoàn liên bang bảng truy nã. Bây giờ cứ việc biên cảnh tổ chức mới là tại trên bảng hàng năm, nhưng dù sao theo nó lên bảng đến bây giờ, cũng chỉ mới vừa đi qua thời gian mấy tháng, nhảy lên trở thành đệ ngũ, quả thực là có chút dọa người. Mà khả năng tại người bình thường trong mắt là tin dữ truy nã danh lệch, nhưng mà đặt ở tiểu quán bên trong những thứ này siêu phàm vào người trong lòng, đó cũng không phải là tin dữ nào đó, mà là thật sự vinh dự. A cái này cũng là vì cái gì, Ngân Hồ tại trước mặt Phương Đường hai người, sẽ đem tư thái thả thấp như vậy, không thể không nói, nàng đúng là một cái giỏi về quan sát cùng phân tích nữ nhân. Nàng đem một phần văn kiện đặt ở trên mặt bàn, đồng thời dùng một độ nghiêm túc giọng điệu nói, ta biết quý tổ chức gần nhất đang tìm kiếm một kiện đồ vật, là liên quan tới mạng lưới phòng khống phương diện kiểu mới nhất kỹ thuật, xuất từ cụ phòng cục bộ môn kỹ thuật, nửa năm trước tại tin tức tiết lộ sau, đã có nhiều cái tổ chức lần lượt thu được nó danh trước. Hắc Hải Bang Lệ Sơn Đờ Luke liền nắm giữ một phần, bất quá vật kia bản thể bị hắn ngấp rất kỹ, nhưng mà chúng ta bởi vì một ít nguyên nhân, biết vị trí cụ thể của nó, nếu như quý tổ chức cần, ta có thể không ràng buộc cung cấp phần tình báo này. Ngân Hồ nói xong liền chỉ trên mặt bàn phần văn kiện kia, rõ ràng trong này chính là biên cảnh tổ chức muốn đồ vật. Phương Đường nao nao, lập tức ngừng chuẩn bị đi lật xem động tác. Cái gì không ràng buộc cung cấp tình báo, hắn chắc chắn là không khả năng tin tưởng, trên thế giới này đại bộ phận sự vật đều có đại giới, chỉ có điều có lúc cũng sẽ không trực tiếp thể hiện tại trên mặt nổi mà thôi. Các ngươi muốn cái gì? Hắn không có nhiều quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi lên đối phương chân thực mục đích. Nguyên các hạ quả nhiên thẳng thắn, ta liền ưa thích cùng các hạ dạng này người hợp tác. Lần này nói chuyện chính là rút Edo, Ngân Hồ trợ phu. Hắn đầu tiên là nhấc lên chén rượu, xa xa mà kính Phương Đường một ly, sau đó mới để ly xuống, dùng rõ ràng ngữ khí nói, thỉnh cầu của chúng ta kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần quý tổ chức tại hành động lúc thuận tiện giúp chúng ta cứu ra một người là được rồi. A, cứu người? Phương Đường không nghĩ tới đối phương vậy mà lại là yêu cầu này, hắn trước kia còn tưởng rằng khả năng là để cho hắn xử lý cốt trảo Lệ Sơn Luke, hay là bao nhiêu mấy cái hắc hải bang tiểu đệ cái gì, thậm chí khả năng là trộm ra một thứ gì đó đi ra, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là để cho hắn cứu người mà thôi. Đúng vậy, cái kia cá nhân gọi nhỏ rót, tên đầy đủ là Dìm Rót Iniazio, hắn là phong xào khu giám sát trưởng Chan Iniazio rót thân đệ đệ, trước đó không lâu tại Bất Dạ Thành dạo chơi lúc mất tích, căn cứ vào tình báo của chúng ta tin tức, hắn bị hắc hải bang Luke tóm lấy, trước mắt đang cầm tù tại hắn tổng bộ trong địa lao. Mà chúng ta cần ngài giúp ta đem hắn mang ra, nếu như hắn đã bất hạnh gặp nạn mà nói, cái kia cũng muốn đem thi thể mang ra, điểm này với ta mà nói phi thường trọng yếu. Lý Nhạc Nhạc uống một ly đối phương cho nước trái cây cocktail, nàng mới vừa liền uống qua loại này đồ uống, đối với nó cảm giác cũng không cảm thấy bài xích, bây giờ uống cũng chủ động không thiếu. Nàng thả xuống rông cái chén, tò mò nhìn về phía cái này Âu phục dày da tuấn mỹ nam nhân, do hỏi, ngươi muốn tìm hắn sách, có phải hay không muốn thằng quan phát tài đi? Rút ẻ đùa hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói, mang tiểu thư thực sự là một câu nói chúng a. Không sai a, ta đích xác cần hắn tới giúp ta thăng chức. Bất quá, cũng không chỉ là thăng chức. Ý nhỉ ạ gì ô giám sát trưởng đệ đệ tại ta chỗ này ném đi, hắn bây giờ chính là sức đầu mẹ chán thời điểm, mà ta xem như tòa thành thị này ép mở tờ luôn đốc sát, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đương nhiên, quyền lực của ta cũng đến tiến hơn một bước thời kỳ mấu chốt, nếu như ta có thể đem đệ đệ của hắn tìm trở về, như vậy không chỉ có thể tránh trách phạt, còn có thể tiến thêm một bước, dầu gì, cũng muốn đem thi thể mang về, cho hắn một cái công đạo. Ngữ khí của hắn rất chân thành, biểu tình trên mặt cũng biến thành phá lệ nghiêm túc. Rõ ràng chuyện này đối với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Mặt khác, cái này bị thác còn có một cái thời hạn yêu cầu, đó chính là nhất thiết phải đuổi tại Tết mừng năm mới nhạc du lại phía trước hoàn thành. Một ngày kia ý nghĩ ạ gì ổ giám sát trưởng sẽ đích thân đến đây, cũng là hắn cho ta cuối cùng thời hạn. Nếu như tại trước khi hắn tới ta còn không có mang ra đệ đệ của hắn mà nói, như vậy ta con đường làm quan chỉ sợ cũng phải dừng ở đây rồi. Chương 36, tiểu quán bị tập kích. Chương 36, tiểu quán bị tập kích. Cuồng hoan nhạc du lại là phong xào khu mỗi năm một lần buổi lễ long trọng. Nó khởi nguyên từ thời kỳ đầu di dân thời điểm thợ sửa ống nước mặt nạ tiết. Nghe nói, tại phong xảo khu kiến tạo sơ kỳ, hàng ngàn hàng vạn lao công bị nhét vào những kiến trúc kia tường kép cùng dưới đất trong đường ống sinh hoạt. Bọn hắn mỗi ngày tại trong hắc ám chật hẹp sửa chữa thông đạo bò, để bảo toàn tòa thành thị này mạch máu chính mình lại ngay cả dương quang đều không thấy được. Ngay nào đó, một đám đường ống thợ sửa chữa vụng trộm cải tạo thông phong hệ thống để cho toàn bộ khu đông điều hòa không khí tại đêm khuya phun ra thải sắc sương mù. Bọn hắn mang theo mặt nạ phòng độc cùng tự chế mũ giáp, tại sắt thép trong khe hở gõ ống nước, phát ra trộm nhận quảng cáo âm nhạc, đã biến khô khan kiểm tra tu sửa ngày thành trong đường ống cuồng hoan. Về sau, cái này dần dần trở thành tầng dưới chốt lao công bí mật truyền thống, hàng năm giữa tháng 12 một ngày này, bọn hắn liền sẽ chiếm lĩnh sửa chữa thông đạo, thu nhận công nhân nghiệp tạp âm, tự chế hình chiếu cùng phi pháp cải tiến Android, đem phong xào khu biến thành một hồi cự hình party. Đến lúc đó, toàn bộ phong xào khu đều sẽ phun ra đủ loại xinh đẹp thải sắc sương mù, giống như một hồi to lớn pháo hoa tú. Bây giờ cách Nhạc Du biết thời gian chỉ còn lại 3 ngày, thời gian tựa hồ rất căng, bất quá Phương Đường cũng không lo lắng, sau khi có đối phương tổng bộ đại khái vị trí, vặn vào biên cảnh tổ chức sức mạnh, cũng có thể đem nhiệm vụ hoàn thành. Bàn đối diện Ngân Hồ đem một cái dương đặt tại trước mặt hắn, mở dương ra, bên trong trưng bày là một nhánh tính cho dị hóa năng lượng. Mặt khác, đây là chúng ta cho ra ngoài định mức thù lao, chúng ta chỉ là buôn bán nhỏ, không trả đổi quá cao giá tiền, hy vọng nguyên các hạ không nên chê. Ta nguyện ý sớm thanh toán, mong ước biên cảnh tổ chức mã đáo thành công. Phương Đường liếc mắt nhìn trong dương chi kia dị hóa năng lượng, mặc dù số lượng chỉ có một cái, nhưng phẩm chất lại bất ngờ không tệ, lại có hủ hóa cấp độ tinh khiết, chi này tính cho năng lượng giá cả, chỉ sợ ít nhất cũng tại chừng 30 triệu, có thể làm cho trong tổ chức hủ hóa cấp siêu việt giả sử dụng, dùng để tăng cao thực lực. Không tệ, ngươi bị thác chúng ta tiếp nhận, lần hành động này bên trong ta biết lưu ý vị kia con tin, hơn nữa đem hắn mang ra. Phương Đường đưa tay nhận lấy phần kia tình báo văn kiện, mà bình kia dị hóa năng lượng lại tạm thời không có đi động, hắn cười nói, cái này tiền đặt cọc ta liền nhận trước, đến nỗi thủ lao sao? Biên cảnh trong tổ chức cũng có quy củ của mình, vẫn là chờ sau khi nhiệm vụ thành công lại tìm hai vị nhận lấy a. Ngân Hồ không khỏi đối với hắn lại xem trọng một mắt, thỏa đáng song phương đứng lên chuẩn bị kết thúc lần giao dịch này, chỉ nghe ngoài cửa chuyển tới một hồi hỗn loạn, ngay sau đó là có người phát ra tiếng kêu thảm, cùng với liên tiếp tiếng bước chân hỗn loạn. Phanh! Cửa phòng bị người nhanh chóng mở ra, một cái bóng đêm tiểu quán bảo an nhanh chóng chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Có người nổi điên, đang khắp nơi công kích những người khác, chúng ta muốn đem hắn chế phục, nhưng khí lực của hắn quá lớn, người an ninh kia ngữ tốc cực nhanh báo cáo, tại hắn nói chuyện công phu, sau lưng vang lên lần nữa từng đạo kêu thảm cùng kinh hô, một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh hướng ở đây bỏ tới. Cẩn thận! Bảo an bên người có đồng bạn lên tiếng nhắc nhở, nhưng đã quá muộn, đạo thân ảnh kia chạy như điên đã tới bên người của hắn. Cái gì? Sắc mặt hắn biến đổi lớn, chỉ đến vội vàng xoay người sang chỗ khác, trong con mắt phản chiếu ra một cái vặn mèo điên cuồng gương mặt. Đó là một người mặc màu xám áo sơ mi khách uống rượu, loại trang phục này tại phong xảo khu bên trong rất phổ biến, cứ việc bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nhưng phong xảo khu chỗ ái nhiệt đới, đồng thời cả tòa thành phố bởi vì cao ốc mọc lên như rừng, đám người đông đúc, vô số cỡ lớn máy móc không ngừng ngủ đêm anh minh vận chuyển, dẫn đến nhiệt độ của nơi này cũng một mực duy trì 10 độ trở lên, cho nên cho dù là đến mùa đông, những cái kia hắc hải băng người cũng vẫn như cũ có thể trần trụi cánh. Tay lộ ra chiêu bài của mình tính chất hình xăm. Tên kia màu xám áo sơ mi khách uống rượu mặc đồng dạng đơn bạc, hắn quần áo ở dưới làn da mắt trần có thể thấy có từng đạo mạch máu đường vân tại lan tràn, cả người biểu lộ đều vặn lại với nhau, hai mắt đã biến thành lục sắc, tại mờ tối quán bar trong ngọn đèn phát ra lấp lánh tia sáng, quỷ dị lại đáng sợ. Giống. Hắn gào thét đưa hai tay ra, như là phim ảnh bên trong zombie đồng dạng, hé miệng liền cắn về phía tên kia bảo an cổ. Nhưng mà một giây sau, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ bất khả tư nghị thoáng qua, từ vài mét bên ngoài bên ghế salon chớp mắt đi tới tên kia bảo an bên cạnh thân. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cho áo sơ mi mắt lục khách uống rượu lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài, ầm ầm nện vào sau lưng trong vách tường, mang theo một hồi bụi mù cùng đá vụn, cũng lại không còn động tĩnh. Biến cố bất thình lình để cho đám người trong lúc nhất thời chưa từng phản ứng lại, tại hơi sững sờ một lát sau, lúc này mới thấy rõ đạo hắc ảnh kia thân phận. Vị yêu biên cảnh tổ chức cao tầng nữ hải. Cảm ơn ngươi, mang tiểu thư. FBGO tổng giám sát Edo tiên sinh sắc mặt phức tạp nhìn đối phương một cái, mở miệng nói cảm tạ. Tên này nhìn qua tuổi không lớn lắm nữ sinh, thực lực vậy mà khủng bố như thế. Vừa mới cái kia một trong nháy mắt nàng cũng chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nàng cũng đã đem tên kia nổi điên khách uống rượu đánh bay đi ra, nhìn vách tường vết rách, một kích này sức mạnh đơn giản có thể xưng kinh khủng. Ngân Hồ lúc này đã khôi phục trấn định, nàng đầu tiên là hướng về Phương Đường phương hướng gật đầu một cái, lấy đó cảm tạ, sau đó ánh mắt rơi vào ngoài cửa hỗn loạn đám người bên trên. Ở nơi đó, có thể nhìn thấy thỉnh thoảng có khói mù màu xanh lá cây nổi lên, chịu đến sương mù ảnh hưởng người sẽ cùng theo nổi điên, bắt đầu công kích toàn phương diện đám người xung quanh. Xin lỗi, để cho hai vị gặp được trường hợp như vậy, xin yên tâm. Ta biết thật tốt điều tra rõ ràng. Vài tên thân mang FBGO chế phục người nhanh chóng chạy vào, bọn hắn đầu tiên là khẩn trương xác nhận một phen Edo tiên sinh trạng thái, lúc này mới thở dài một hơi. Giám sát các hạ, ở đây xảy ra nguy hiểm, xin theo chúng ta từ cửa sau rút lui a. Edo khẽ lắc đầu, nói, không cần rút lui, ta còn muốn lưu tại nơi này bồi ta khách nhân. Các người đi bảo hộ tốt trật tự hiện trường, liên hệ hành động tổ người tới đây, đem bạo loạn trấn áp, đồng thời điều tra chuyện nguyên nhân gây ra, ta muốn tại trong nửa giờ biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong miệng hắn phát ra liên tiếp chỉ lệnh, ngựa khí lộ ra kiên quyết quả quyết, nơi nào còn có lúc trước bộ kia tao nhã lịch sự thân sĩ bộ dáng, hắn hiện tại nhìn qua mới giống như là một cái FBGO luôn giám sát. Thế nhưng là, an toàn của ngài lập tức chiếu ta nói đấy đi làm. Là, cái kia vài tên nhân viên cảnh sát nguyên bản vẫn còn do dự, nhưng mà bị Edo gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân một cái giật mình, quay đầu chạy bộ rời đi. Edo xoay người lại, hướng về Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc khẽ không người nói, xin lỗi, nếu như có thể mà nói, còn xin hai vị chờ chốc lát, liên quan tới hôm nay phát sinh tại đây bên trong sự tình, chúng ta sẽ cho hai vị một cái công đạo. Không sao. Phương Đường toàn trình không động một chút, chỉ là từ Lý Nhạc Nhạc ra tay, liền đem đến gần uy hiếp giải quyết. Hắn trước kia muốn hỗ trợ, nhưng Ngân Hồ cùng Edo rõ ràng càng hy vọng tự mình tới xử lý lần này phiền phức, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng cầu, mà là một lần nữa ngồi về trên ghế salon, chờ đợi đối phương kết quả. Chính mình lúc này mới tới thời gian mấy ngày, liền liên tiếp đụng phải nhiều như vậy chuyện ngoài ý muốn, phong xảo khu nơi này chính xác lúc nào cũng cho người ta mang đến đủ loại ngoài ý liệu kinh hỉ a. Rất nhanh, từng đạo tiếng súng ngay tại tiểu quán nội bộ vang lên. Đầu tiên là từ trong tiểu quán các nhân viên an ninh tiến hành trấn áp, ngay sau đó chính là đại lượng FBGO nhân viên ra trận, triệt để đem tình thế cho bình ổn lại. Đáng nhắc tới chính là, vị này Ngân Hồ nữ sĩ vậy mà cũng là một cái siêu biệt giả, nên có mấy cái cá lọt lưới phóng tới bọn hắn chỗ phòng thời điểm, vì vãn hồi một điểm chính mình điểm ấn tượng, Ngân Hồ tự mình ra tay, đem những cái kia điên cuồng khách uống rượu giải quyết. Ân, đại khái là tiếp cận hủ hóa cấp sức mạnh. Phương Đường phân tích thực lực của nàng. Mặc dù còn không có đạt đến hủ hóa cấp, nhưng loại trình độ này tại bây giờ cái này siêu phàm sơ hiện thời đại đã coi như là rất không tệ một nhóm kia. Dù sao phần lớn người cũng không có cơ hội thức tỉnh, có thể trở thành siêu việt giả bản thân cũng đã là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngân Hồ xem như một cái xuất sắc người trung gian, trên tay tự nhiên nắm giữ lấy không ít tài nguyên, có thể thức tỉnh ngược lại cũng không tính kỳ quái. Cuối cùng, theo từng cỗ thi thể được mang ra tử quán, sự tình lúc này mới xem như triệt để bình ổn lại. "Lão bản, người gặp nạn tổng cộng là 23 người, 55 người thụ thương. Những cái kia bị lây nhiễm người, bọn hắn giống như là zombie, gặp người liền cắn một bảo vệ đến đây hồi báo tình huống." Ngân Hổ sau khi nghe sắc mặt lộ ra vô cùng khó coi. 23 người tại nàng ở đây gặp nạn, mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, bóng đêm quẩy rượu danh dự nhất định có chỗ giảm xuống, thậm chí ngay cả mang theo chính nàng người trung gian này thân phận cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao tại phong xào khu loại địa phương này, mọi người tới đây buông lòng uống rượu, thứ nhất phải cân nhắc chắc chắn là tính an toàn, nhưng mà trải qua hôm nay việc chuyện này sau, chỉ sợ về sau bọn tiểu khách trước khi tới trong lòng đều sẽ trước tiên cân nhắc một chút, chính mình tối nay là muốn uống rượu, vẫn là muốn liều mạng. Kỳ thực cả sự kiện xuất hiện tỷ số thương vong cao nhất, vẫn là tại nguy cơ vừa mới bộc phát thời điểm, khi đó tất cả mọi người không có phòng bị người chung quanh đột nhiên công kích, lại thêm hỗn loạn sinh ra, đưa đến đại lượng thương vong xuất hiện. Kỳ thực chân chính bị cắn chết cùng lây cũng không có bao nhiêu, ngược lại là bởi vì giẫm đạp đưa đến thụ thương càng nhiều. Phu phu một cỗ thi thể bị vài tên bảo an nhét vào trước mặt mọi người, trong đó một cái người da đen bảo an che mũi, thận trọng nói: "Lão bản, cẩn thận một chút, không cần áp quá gần, da hỏa này trên thân lục sắc khí thể còn không có triệt để tiêu tan, cẩn thận." Hắn nói xong nhanh chóng cùng một gã đồng bạn khác thối lui đến 3m phía trên, đem vừa rồi đụng vào tay của thi thể buộc cho cởi ra bỏ vào một cái bạch sắt trong túi nhựa. Phương Đường liếc mắt nhìn phương hướng cánh cửa, nơi nào ẩn ẩn có thể thấy được đám người đi lại, phần lớn là chút mặc FMTO chế phục nhân viên cảnh sát, bên tai còn có thể nghe được cánh quạt máy bay trực thăng oanh minh, xem ra vì bảo hộ vị này cuối cùng giám sát, bất dạ thành FMTO xuất động đại lượng nhân viên, đã đem ở đây triệt để vây quanh. Đây chính là tên kia người lây bệnh sao? Hắn đến cùng là thế nào biến thành dạng này? Ngân Hồ hơi tới gần một chút quan sát một hồi, thi thể kia làn da khô gắt, nhìn qua giống như là một nhánh cháy hết ngọn nến, bị tiêu hao hết sinh mệnh lực. Hắn kêu dai ẩn hết, là một tên đường ống thợ sửa chữa, hôm nay tới chúng ta ở đây sửa chữa lâu thể bên trong công trình, kết thúc về sau liền định uống chén rượu thư giãn một tí. Bảo an kể một mình thu thập tới tình báo, trên mặt còn mang theo một tia vẻ sợ hãi. Căn cứ vào người chứng kiến nói, dai ẩn hết nguyên bản đang tại quầy ba uống rượu, hắn đầu tiên là điểm hai chén tử sắc thời gian lại đi tìm một nữ tính khách uống rượu bắt chuyện, tiếp đó còn thưởng trong sàn nhảy vũ nữ ẻ mỹ lì 200 liên bang tệ. Hắn mỗi lần tới đều sẽ khen thưởng vị cô nương này, ta nghe người ta nói giữa bọn hắn tựa hồ gặp bảo an nói hồi lâu còn chưa tới ý tưởng bên trên, Ngân Hồ không khỏi nhíu nhíu mày, thuận tiện dùng khỏe mắt liếc qua phương đường vị trí. Gặp cái sau cũng không lộ ra vẻ không kiên nhẫn, rồi mới lên tiếng, không quan trọng sự tình thì không cần nói thẳng trọng điểm. Bảo an bị đánh gãy sau có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lúc này mới nói, là như vậy, có người nói nhìn thấy dần hiện đột nhiên bắt đầu nôn mửa, phun ra đại lượng chất lỏng màu xanh lục. Chính là loại kia dẫn đến người biến dị đồ vật. Tiếp đó hắn liền bắt đầu phát cuồng, không ngừng mà công kích những người khác, đem bọn hắn cũng biến thành giống như hắn quái vật, giống như là trong phim ảnh những cái kia zombie. Ta ngày, lão bản, thế giới này có phải hay không sắp xong rồi? Chẳng lẽ thật muốn buộc phát rẹ xì đèn lệ biểu sao? Ta có thể hay không trước hết mời 2 ngày nghỉ, ta muốn trở về trước tiên chuẩn bị điểm vật tư. Tên kia người da đen bảo an nhìn qua có chút phấn khởi, nói một chút liền bắt đầu nghĩ linh tinh, Ngân Hồ hiển nhiên là đã thành thói quen hắn loại tính cách này, đành phải bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới khiến cho ngậm miệng. Phương Đường nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, cùng với hắn trên thân như có như không tản ra lục sắc khí thể, lúc này đột nhiên mở miệng dò hỏi, vừa rồi các ngươi tại xử lý hỗn loạn thời điểm, ta có chú ý tới, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều hút vào loại khí thể này, nhưng mà vì cái gì không có phát sinh biến gì đâu? Hắn nói ra chính mình trong lòng lo nghĩ, vừa rồi hiện trường quá mức hỗn loạn, cái này một số người trên thực tế căn bản không có tránh hút vào loại chất khí này, nhưng nếu là chỉ dựa vào mượn đường hô hấp liền có thể bị truyền nhiễm mà nói, cái kia toàn bộ bên trong quầy rượu người chỉ sợ cũng không có một cái có thể may mắn thoát khỏi. Người da đen bảo an nghe vậy dừng một chút, sau đó giống như là đang tự hỏi, nhưng lực chú ý như thế nào cũng không cách nào tập trung, thẳng đến lấy tay vỗ đầu một cái đóng chặt lại con mắt sau, lúc này mới hơi bình tĩnh một điểm, nói, ngài nói, giống như có đạo lý, nhưng mà, nếu như không phải là loại chất khí này tại truyền bá mà nói, như vậy bọn hắn là vì cái gì lại biến thành như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn giống phim zombie bên trong như thế, bị cắn mới có thể biến dị sao? Phương Đường chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, đột nhiên nói một câu nhìn qua không chút liên hệ nào lời nói, ngươi tựa hồ rất hưng phấn. Cái gì? Người da đen bảo an sững sờ. Còn chưa hiểu vị này các hạ tại sao muốn đột nhiên nói như vậy, nhưng một bên Ngân Hồ đã kịp phản ứng. Nàng mở to hai mắt, ánh mắt ở tên này bảo an trên thân vừa đi vừa về dò xét một phen, sau đó vừa nhìn về phía chung quanh những người khác. Những người an ninh này hay là FBTO nhân viên cảnh sát, nhìn qua trạng thái đều có chút hưng phấn, bọn hắn từng cái thở hổn hển, con mắt sáng ngời có thần, phản phất là bị đánh thuốc kích thích đồng dạng, toàn thân có sức lực dùng thoải mái muốn phát tiết. Thì ra là thế. Phương Đường túi đầu xuống, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Chương 37, đường ống nguy cơ. Chương 37, đường ống nguy cơ. Bên các hạ, ngài ngờ tới không sai à, loại khí thể này bên trong đích sắc còn có đại lượng kích động tính chất thành phần, chút ít tiếp xúc có thể kích động ạ diện lìn bài tiết, để thăng ngắn hạn lực bộc phát cùng cảm giác đau sự oxy hóa. Tiếp xúc qua số lượng sau thì sẽ tạo thành thần kinh xì nạp tiệt quá tải, dẫn đến ý thức tự chủ sụp đổ cùng công kích tính hành vi mất khống chế. Ngay tại bóng đêm trong quán rượu nhìn thấy những cái kia giống giòm bị người giống vậy, cũng là bởi vì đại não thủy chán bị tức thể độc tố triệt để ăn mòn, chỉ còn lại thân não khu động nguyên thủy đi săn bản năng. Phiền toái hơn chính là những thứ này người lây bệnh nước bọt cùng trong máu cũng mang theo giống nhau độc tố. Trước mắt liên bang tất cả liên quan trong kho số liệu cũng không có ghi chép qua loại này hóa chất, nó giống như là đem quân dụng thuốc kích thích, chợ đen tinh thần ma túy cùng một loại sinh vật nào đó ăn mòn môi dung hợp cùng một chỗ sản phẩm. Ta tạm thời đem hắn gọi là lục hiểm virus. Biên cảnh tổ chức điều trị bộ bên trong, Kỳ Tiểu Kỳ đang một bên nhanh chóng đánh bàn phím điều lấy số liệu, vừa hướng Phương Đường tiến hành hồi báo. Tại trước người của nàng là ba mặt nửa trong suốt sinh vật giám sát màn hình, còn có một ống thịnh trang chút ít chất lỏng màu xanh biết ống nghiệm, bên trong chính là từ trong quán rượu người gặp nạn thể nội khai thác đến vật chất. Chất lỏng kia đang thử trong khu vực quản lý hơi hơi cuộn cuộn, ngẫu nhiên nổi lên quỷ dị hình quang, giống như là một loại nào đó vật sống đang hô hấp. Trong màn ảnh nhảy lên không ngừng đổi mới số liệu, trong đó mấy cái chỉ số đánh động lập lòe, hiển nhiên đã vượt ra khỏi an toàn ngưỡng. Phương Đường đứng ở sau người, nhìn chằm chằm trên màn hình đánh dấu màu đỏ mấy nơi, trong lòng lúc nào cũng cảm giác có từng trận bất an. Còn có 3 ngày chính là Nhạc Du biết, đột nhiên xuất hiện như thế một việc sự tình, nhìn bề ngoài tựa hồ chỉ là một hồi ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng sẽ không thật cho rằng như vậy, nhất là tại điều trị bộ môn chủ quản Kỳ Tiểu Kỳ làm ra như thế kiểm chắc phân tích sau đó. Mặc dù tương tự tăng cường tề tại phong xảo khu nhìn mãi quen mắt, nhưng mà giống loại này có đáng sợ truyền bá tính chất, cùng với dẫn đến tử vong tính chất, cơ hồ chỉ cái này như nhau. Dù sao những người kia sử dụng tăng cường tề mục đích không phải là muốn chết, mà là làm cho thân thể trong khoảng thời gian ngắn thu được cực hạn quái cảm, loại này lục hiểm vi rút nhưng là có tương đối dẫn đến tử vong dẫn đầu, cùng cái trước căn bản là hoàn toàn không liên hệ nhau hai chuyện khác nhau. Một bên, Kỳ Tiểu Kỳ lại quay lại ra một đoạn video, đó là lúc trước tại bóng đêm trong quán rượu lấy được màn hình giám sát. Chỉ thấy thu hình lại ở trong, một cái đã trúng lục hiểm vi khuẩn người đang há to mồm, phát ra khó nghe gào thét. Hắn động tác nhanh nhẹn, hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại phạm chủ, vẹn vẹn nhảy lên liền nhảy vọt qua vài mét khoảng cách, đem một cái chính đang chạy trốn khách uống rượu bổ nhào. Trung quanh bảo an nhân viên nhóm nhau nhau nổ súng bắn về phía hắn, lại không có thể tại trước tiên bên trong đem hắn đánh chết, thân thể của hắn ở chính giữa đạn sau vẫn như cũ có thể tiến hành nhất định hành động, giống như là không có cảm giác đau thần kinh, điểm này hoàn toàn không giống như là một cái bình thường sinh mạng thể cái kia có biểu hiện. Loại virus này phần tử kết cấu là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn chúng tựa hồ đối với dị hóa năng lượng có một loại nào đó thiên nhiên lực tương tác, tại tiếp xúc sau biết đề cao hoạt tính, thậm chí có thể chủ động thôn phệ năng lượng trung quanh, điểm này ngược lại là cùng những cái kia siêu phàm tài liệu rất tương tự. Kỳ Tiểu Kỳ ngón tay run nhẹ nhẹ mà phóng đại trong hình ảnh vi rút mô hình, ngữ khí hôn tạm nghiên cứu khoa học nhân viên cùng nhiệt cùng mơ hồ bất an, trên mặt ngoại trừ khó có thể tin, còn mang theo một tia sợ hãi thán phục. Thật là đáng sợ, loại vi rút này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta đối với sinh vật học nhận thức phạm chủ, có thể trong thời gian ngắn như vậy đem thân thể người cơ sở chuỗi gen tiến hành cải thiện, từ đó buộc phát ra vi phạm thuyết tiến hóa cực đoan thích ứng tính chất. Phát minh nó người thực sự là một thiên tài, hơn nữa những vi rút này còn có thể giống nấm như thế tiến hành bản năng thức bản thân sinh sôi. Nếu như thứ này bắt đầu khuyết tán ra, hậu quả kia chỉ sợ nàng khe khẽ lắc đầu, biểu hiện trên mặt mang theo một tia nghĩ lại mà sợ. Phương Đường hơi trầm ngâm phút chốc, trong mắt lại là đột nhiên thoáng qua một đạo kinh mang. Khuyết tán ra, chẳng lẽ nói, hắn trong lòng trong nháy mắt có chỗ hiểu ra, cũng cuối cùng hiểu rồi trước đây một màn kia bất tường báo hiệu đến tột cùng là cái gì. Chỉ sợ người giật dây toan tính quá lớn a, lần này quán ba sự kiện có thể thật chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng nó cũng không trông thấy bên trong tiết lộ một cái ẩn tàng âm mưu. Đường ống thông gió, Phương Đường lập tức quay người, hướng về điều trị bộ đi ra ngoài. Hắn nhanh chóng xuyên qua từng đạo hành lang, rời đi phục cổ căn cứ lầu chính, tại trải qua hoa nhỏ vườn thời điểm cũng chưa từng dừng lại, trực tiếp đã tới biên cảnh sân ga lối vào nơi cửa. Lúc này cách hắn trở về đã có mấy cái giờ, trước kia thông hướng bất dạ thành thông đạo đã sớm đóng lại, muốn trở về còn cần bên kia lại một lần nữa mở ra mới được. Hắn hướng về phía trong máy bộ đàm nhanh chóng nói thứ gì, rất nhanh liền chuyển đến tiểu hắc đáp lại, lão đại, lúc này mới vừa trở về không bao lâu, lại muốn đi qua sao? Bên kia bây giờ thế nhưng là 5 giờ sáng, liền xem như bất dạ thành, chỉ sợ sống về đêm cũng đã kết thúc à? Bất lắm muộn, nhanh lên mở cửa. Được, ai bảo ngươi là bộ đâu? Đúng lão đại, ta nghe nói nơi đó có một cái tên là đầu máy bánh bích quy nhỏ đồ ăn vặt không tệ, ngươi nhìn thấy lời nói có cơ hội mang cho ta một cái thôi. Tiểu hắc vừa cười vừa nói, tính cách hắn tương đối nhảy thoát, lại là trong tổ chức nguyên lão, xem như số lượng không nhiều dám để cho Phương Đường bị này tổ chức lãnh tụ cho hắn mang đồ ăn vặt người. Phương Đường tự nhiên cũng sẽ không sinh khí, đang đợi một lát sau, trước người sương mù sáng đột nhiên một hồi bặm mẹo, ngay sau đó liền có một cánh cửa ở trước mắt chậm rãi mở ra, phía sau cửa là một mảnh nhìn qua có chút ấm áp màu vàng ánh đèn. Lạch cạch xuyên qua cửa, hắn đem thông đạo nhẹ nhàng đóng cửa, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, nhanh chóng đánh giá một phen trước mắt hoàn cảnh. Đây là một cái nhìn qua rất thông thường nhà trọ nhỏ, trong phòng khách trưng bày mấy chiếc ghế sofa cùng một mặt cái bàn nhỏ, phòng tắm, phòng ngủ, phòng tạp vật, toàn bộ không gian nhìn lộ ra rất là chen chúc, nhưng cái kia có sinh hoạt vật phẩm toàn bộ đều có, thuộc về là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, lại phối hợp thêm cái kia màu vàng ấm ánh đèn, lại để cho người ta cảm thấy tràn đầy cảm giác ấm áp. Trong phòng tràn đầy vết tích sinh hoạt, trên bàn dùng một nửa sáp chải tóc, xóa xỉnh trên máy tính dừng lại mua xe giao diện, trong tin tức chuyển cổ phiếu tin tức, còn có trên bàn nhỏ ăn để thừa kim thương khách thức ăn nhanh ở đây vô luận từ góc độ nào đến xem, cũng là một cái bình thường đến không thể thông thường hơn nữa dân trạch, ai có thể nghĩ đến, nơi đây lại là biên cảnh tổ chức hắc tiểu kế hoạch bên trong một gian nhà an toàn đâu. Phương Đường ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia vì chính mình mở cửa nam nhân trên thân, người này hắn lại còn nhận biết. Là ngươi à, lần gì phảnh, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Ân. Danh hiệu của ngươi dường như là Cổn Star Nguyên Nguyên các hạ, hắc hắc. Đây là tên của ta bên trong một cái tên lót, là gia tộc chúng ta đã từng một cái so sánh nổi danh tiên tổ. Hắn bởi vì đối phó những cái kia xương mù xám thế giới quái vật thời điểm, bị một chút đi ngang qua thương nhân gặp được, cho nên liền có một chút đặc thù cố sự truyền ra, lại thêm thi nhân trao chuốt, cũng liền chậm rãi có danh khí. Nam nhân cười nói, vừa nói còn vừa dùng giấy ăn xoa xoa khỏe miệng của mình, rõ ràng Phương Đường tại mới vừa rồi tới đây phía trước, hắn đang tại hưởng dụng phần kia kim thương khách thức ăn nhanh. Không sai a, nơi đây gian phòng tạm thời chủ nhân chính là ạ lần cuốn Stang Nguyễn Diệp Phẩn, vị kia đến từ vạn hòa khu Diệp Phẩn gia tộc sau cùng huyết mạch. Từ lần trước tòa thành sự kiện đi qua, ạ lần tại đã trải qua liên tiếp cực lớn biến cố phía dưới, tính cách đã xảy ra một chút biến hóa, hơn nữa cũng dần dần bung ra trong lòng khúc mắc, đối chính mình tổ nghiệp cũng sẽ không coi trọng như vậy, hơn nữa mượn cơ hội này gia nhập vào biên cảnh trong tổ chức. Bây giờ tòa thành kia như trước vẫn là hắn, biên cảnh tổ chức cũng không có cướp đoạt đối phương tài sản. Trước kia hắn còn tưởng rằng ạ lần Diệp Phẩn hẳn là cũng sớm đã ở trở về, thế nhưng là không nghĩ tới lại ở nơi này nhìn thấy hắn. Để lớn như vậy một cái tòa thành không được, chạy đến phong xào khu chỗ như vậy tới làm người giữ cửa, cái này là thật là có chút ngoài dự đoán của mọi người, cái này cũng là vì cái gì Phương Đường biết cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân. Ta ở tòa này trong thành bảo ở cả một đời, nơi nào có quá nhiều ta không nguyện ý nhìn thấy quá khứ, chỉ cần ở nơi đó một ngày, ta liền có thể nghĩ đến khi xưa những chuyện kia. Ta muốn đi ra đi một chút, Phong ca nói cho ta biết, phong xào khu người giữ cửa tạm thời còn chỗ trống, hy vọng ta có thể tạm thời tới đây đỉnh một đỉnh, chỉ cần ta có thể làm tốt phần công tác này, liền có thể thu được càng nhiều cống hiến. Ạ lần Diệp Phẩn có chút xấu hổ nói. Hắn người này là tương đối hiền hòa, có thể là bởi vì từ tiểu sinh hoạt điều kiện nguyên nhân, Ạ lần cũng không có vạn hòa khu những cái kia truyền thống quý tộc cái kia khắc vào ngạo khí tận trong xương tùy chậm, tương phản nhiều khi còn biết có vẻ hơi tự ti. Cũng tốt, trước tiên ở đây học hỏi kinh nghiệm, tóm lại là không sai. Phương Đường khẽ gật đầu nói. Vị này Cổn Stạ Nguyên tiên sinh nhanh chóng thu thập một chút trên mặt bàn đĩa, sau đó có chút khẩn trương nói, "Nguyên các hạ, ngài lần này tới đây là muốn đi ra ngoài sao? Ta vừa mới mua một chiếc xe, ngay tại dưới lầu, ngài nếu có cần, ta có thể mang ngài đoạn đường." Ân. Phương Đường hơi sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói như vậy. Hắn nắm giữ bay lượn phù văn, muốn đi nơi nào cũng là rất nhanh sự tình, cho dù là ở trên bầu trời thành phố phi hành, chỉ cần cẩn thận một chút, người bình thường cũng rất khó không phát hiện được hắn. Còn là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, nếu như không phải là sớm chuẩn bị sẵn sàng đi quan sát, cái kia rất khó bắt được thân ảnh của hắn. Bất quá tại hơi trầm ngâm một lát sau, hắn vẫn gật đầu. Ở đây dù sao cùng cái khác đại khu khác biệt, là phong xào khu, nhiều người phức tạp, vạn nhất bị phát hiện, cũng là phiền phức. Biên cảnh tổ chức mặc dù không giống cụ phong cục như thế có yên tĩnh giao thức an ninh đối sức mạnh siêu phàm xuất hiện thực hành nghiêm ngặt giữ bí mật chế độ, nhưng cũng sẽ không cố ý đi truyền bá. Chỉ có thể nói tại dưới tình huống đủ khả năng, bọn hắn sẽ tận lực không cho hiện nay liên bang xã hội mang đến hỗn loạn. Cũng tốt, ta sẽ nhìn một chút xe mới của ngươi a. Hắc hắc, cũng không phải xe mới, là một chiếc xe xỉ của hẹn. Rời đi cái này nhà trọ nhỏ, hai người tới bên hành lang, một đường hướng phía dưới đi xuyên. Đây là phong xảo khu mảnh này ngàn tầng chi tầng đại khu ảnh thu nhỏ, là vô số trong cao ốc không đáng chú ý một tòa. Ạ lần Diệp Phẩn chỗ ở vào lầu 13, hoàn cảnh không tính là dơ giấy bẩn thỉu, nhưng cũng không làm sạch, cả tòa lầu thể tích dị thường khổng lồ, ở nơi này cư dân số lượng ít nhất tại 2 vạn người trở lên. Nhiều người như vậy đếm ở tại trong cùng một tòa nhà, liền xem như lầu mới, chắc hẳn không bao lâu nữa cũng liền trở nên cùng mười mấy năm nhà lầu một dạng. Uy, sớm như vậy liền đi ra cửa a. Lúc này mới 5 giờ, hôm nay đây là tiếp nhiệm vụ mới. Quay đầu cùng một chỗ uống rượu a. Dễ nói. Toby, chờ thêm tiết sau đó, chúng ta đi xuống lầu mới mở nhà kia tiệm thịt nướng ngồi một chút. Uy, ta chỗ này mới đến một nhóm súng, có muốn tới hay không thử xem? Được được, vợ dù sợ, ta còn có chuyện, quay đầu trò chuyện tiếp. Ạ lần Diệp Phẩn nhân duyên ở đây rõ ràng rất tốt, dọc theo đường đi không thiếu cư dân đều tại chào hỏi hắn, tất cả mọi người lộ ra rất quen thuộc. Bất quá Phương Đường nhưng dù sao cảm giác có điểm lạ lạ. Uy, bọn hắn đều gọi như vậy ngươi sao? Ha ha, đúng vậy. Bọn hắn ghét bỏ tên của ta quá dài, mọi người hô hào thì trở thành dạng này, cũng không có gì ác ý. Ha ha, Ạ lần vừa cười vừa nói. Phương Đường ngừ một tiếng, hai người ngồi thang máy đi tới ga ra tầng ngầm, đi tới một khoảng cách sau đã tới chỗ cần đến, bất quá dừng ở trước mắt chiếc kia màu đen xe con lại làm cho hắn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tỉnh lầy. Hắn nhìn một chút đối phương, lại nhìn một chút chiếc kia hai tay tỉnh lầy xe con, vậy mà cùng mình tọa giá một dạng, tiểu tử này xem ra vẫn có chút ánh mắt đi. Hắn ở trong lòng âm thầm cười một tiếng, ngồi từ Ạ lần điều khiển cỗ xe, đi qua bất dạ thành mặt đất giao thông internet, đã tới bóng đêm khách sạn chỗ tầng lầu phía dưới. Người ở nơi này chờ ta. Phương Đường một thân một mình bay trở về trong tử quán, ngón tay của hắn tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng đánh bốn phía, thủ mật giả giới chỉ phát động, thân hình lập tức bị giấu ở một cố vô hình che chắn bên trong, không chỉ là đơn giản ẩn thân, bao quát thanh âm của hắn và mùi cũng đều bị cùng nhau ẩn giấu đi. Bây giờ chỗ này đã không có người, có thể là bởi vì Ngân Hồ Trượng Phu chính là FBTO luôn giám sát nguyên nhân, quán ba ra sự kiện như thế, vậy mà đều chưa từng bị tạm dừng kinh doanh, không có người cũng vẹn vẹn bây giờ đã không tại kinh doanh thời gian bên trong mà thôi. Phương Đường hiện lộ ra thân hình. Ánh mắt nhìn về phía quầy ba phụ cận một cái ghế bên cạnh, trên mặt đất tựa hồ ẩn ẩn còn có thể gặp được lục sắc cùng ám hồng sắc hôn tạp vết tích. Tên thứ nhất xuất hiện nôn mửa triệu chứng người ngay ở chỗ này, Têu Giai Ẩn Hết, nghề nghiệp của hắn là một tên đường ống thợ sửa chữa. Hắn túi người xuống xem xét một phen sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên trần nhà. Phương Đường trải qua kỳ tiểu kỳ trong lúc vô tình nhắc nhở sau, đột nhiên nhớ lại, vị này Ẩn Hết thân phận là một cái đường ống thợ sửa chữa, mà đối phương lần này tới cũng là vì sửa chữa bóng đêm quầy rượu đường ống thông gió. Mọi chuyện cần thiết cũng là tại hắn sửa chữa đường ống sau đó phát sinh. Như vậy là không phải nói, tại sửa chữa đường ống trong quá trình này, hắn đã trải qua một số chuyện nào đó, từ đó bị lây nhiễm lên lục hiểm bị rút. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia ngưng trọng, nếu quả thật chính là như vậy, chuyện kia chỉ sợ cũng muốn so hắn tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì hắn nhưng là rất rõ ràng, Ba ngày sau trận kia cuồng hoan nhạc du biết khởi nguyên đến cùng là cái gì, đó là một đám thợ sửa ống nước mặt nạ tiết ta. Đến lúc đó, trong toàn bộ thành phố tất cả trong đường ống đều sẽ phun ra vô số thải sắc sương mù, tạo thành một mảnh giống như pháo hoa hải dương. Nếu như những thứ này sương mù ở trong hỗn tạp có lục hiểm vi khuẩn mà nói, như vậy kết quả sẽ là như thế nào? Hắn có chút không dám tưởng tượng. Chương 38, Thất Thần Giáo Hội. Chương 38, Thất Thần Giáo Hội phong xảo khu hệ thống ống dẫn liền cùng ngàn tầng chi thành cái danh sương này một dạng, đồng dạng nổi danh. Trên thực tế, nó sở dĩ sẽ tiêu tổ ong cái tên này, ngoại trừ nó cái kia khổng lồ nhân khẩu mật độ cùng kiến trúc đặc sắc, trong đó bốn phương thông suốt đủ loại đường ống cũng như tổ ong đường hầm như vậy rắc rối phức tạp, tạo thành tòa này sắt thép cự thú kinh mạch. Những đường ống này cũng không phải là đơn thuần dùng thoát nước hoặc thông gió, bọn chúng càng giống là phong xảo khu bộ thứ hai thành thị mạch lạc. Cũng tỉ như, một ít không nhà để về nạn dân sẽ đem bọn chúng xem như là trụ sở của mình, dùng phế kim loại cùng vài chống nước đang quản bích chỗ lõm xuống xây dựng căn nhà nhỏ bé, dựa vào hơi nước sức tàn lực kiệt chịu đựng qua trời đông giá rét. Những cái kia đường kính không đủ một em mở thông gió trong giếng thẳng, thường thường có thể trông thấy đám trẻ con giống chuột đồng như vậy tại cốt thép giữa khe hở leo trèo đi xuyên. Còn có một số vận chuyển hàng hóa đường ống, bọn chúng ngày đêm không ngừng mà chuyển vận đủ loại thực phẩm tổng hợp bao con động cùng vi phạm lệnh cấm dược phẩm. Một bộ phận to lớn đường ống thậm chí còn có thể trở thành mỗi cái bang phái dùng để giao dịch phiên chợ. Có người nói, nếu như trong này không có một phần bản đồ mà nói, thậm chí có thể có sẽ bị lạc ở bên trong đi ra không được phong hiểm. Phương Đường tìm được ở vào bóng đêm bên trong quầy rượu một chỗ đường ống cửa vào, ở bên trong tìm tòi một lát sau đó, quả nhiên tìm được một kiện khả nghi vật phẩm. Đây là một cái cỡ nhỏ phun khí đồ hộp, nhìn qua giống như là bị người không cẩn thận cho giẫm hỏng, xung quanh còn lưu lại lục hiểm vi khuẩn vết tích. Quả nhiên là người làm đặt ở nơi này, phía trên này tựa hồ còn có viễn trình thiết bị điều khiển từ xa, hẳn là đêm qua do ẩn hệ tại sửa chữa đường ống thời điểm không cẩn thận giẫm hư hắn cùng cái kia hư hại đồ hộp duy trì khoảng cách nhất định, tại xác định chính mình sẽ không nhận lục hiểm vi khuẩn ảnh hưởng phía trước, hắn còn không thể tùy tiện tiếp xúc. Phương Đường về tới trong quán rượu, mở ra người điện thoại, hướng ra phía ngoài bấm một cái mã số, chỉ chốc lát video liền bị tiếp thông. Nguyên các hạ, sớm như vậy liền liên hệ ta, chẳng lẽ là có cái gì phát hiện mới sao? Hình chiếu giới diện hiện ra ngân hồ cái kia còn buồn ngủ bộ dáng, thanh âm của nàng mang theo lời biếng, nhìn qua hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, chuyện xảy ra tối hôm qua cũng không có ảnh hưởng vị này ông chủ quẹt rượu ngủ lấy một cái hào giác. Đúng vậy, ta không biết phong xảo khu nhạc du hội tập tục là cái gì, nhưng mà ta nghĩ sợ rằng không bao hàm hướng về thông gió đường ống bên trong phóng độc a. Phương Đường đơn giản đem chính mình manh mối sửa sang lại một cái nói cho đối phương biết, một bên khác, ngân hồ vừa mới cái kia một tia lời biếng cũng không còn tồn tại, thay vào đó là vô cùng ngự khí ngưng trọng. Nguyên các hạ, vạn phần cảm ơn ngài manh mối, phần tình báo này giá trị không thể đánh giá. Ta bây giờ lập tức liền chuyển cáo trượng phu ta, hắn sẽ phái người tại toàn thành tất cả trong ống dẫn tiến hành điều tra kỹ. Lần nữa cảm tạ ngài. Ân, như vậy chuyện này liền giao cho các ngươi xử lý. Phương Đường gật gật đầu, xem như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Biên cảnh tổ chức dù sao cũng là ngoại nhân, có thể đem lần này âm mưu trần, đã coi như là làm được việc, tiếp xuống toàn trình đường ống loại bỏ vẫn là giao cho địa phương FBTO để hoàn thành. Bọn hắn là địa đầu xà, đối hoàn cảnh cũng càng quen thuộc. Thanh lý trong ống dẫn độc bình khẳng định so với người biên cảnh muốn làm tốt hơn. Bây giờ cách nhạc du hội còn lại 2 ngày, cũng không biết bây giờ loại bỏ có kịp hay không. Ân. Bất quá vừa rồi nghe ngân hồ ngữ khí, giống như rất có lòng tin bộ dáng. Cũng là, dù sao hệ đổ thế nhưng là bất dạ thành cuối cùng giám sát. Phương Đường tại trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, bất quá hắn cũng không có gì biện pháp tốt hơn, giống loại này xác định vị trí loại bỏ đại công trình, liền xem như hắn cũng không có thể ra sức. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến 7 giờ sáng, sắc trời bên ngoài bắt đầu sáng lên, trên đường cái lục tục ngoe xuất hiện sáng sớm mưu sinh mọi người. Ở vào bất dạ thành trung tâm khu vực một tòa cao ốc bên trong, tại tầng chót nhất cái nào đó phòng sang trung bên trong, một cái để tóc dài nam nhân đang từ mềm mại thật tơ theo thủa trên giường đơn tỉnh lại, tơ tầm sợi tổng hợp động tay công việc theo lên hoa văn bị vò thành một cục, nhìn qua liền cùng bên đường không đến 10 liên bang tệ lẫn lộn liệu không có gì khác biệt. Tại nam nhân bên người, một cái tướng mạo diêm dúa loẹ loẹt tóc vàng nữ nhân kèm theo hắn đứng dậy động tác cũng ung dung tỉnh lại. Thần sứ đại nhân, ngài sớm như vậy liền tỉnh. Ngài đây là muốn đi cái nào, muốn hay không nhân ra bồi ngài đi ăn chút điểm tâm? Nữ nhân bày ra một bộ thiên kiều bá mị tư thế nói. Nàng gái kia dáng vẻ là lướt xuyên thấu qua tơ tằm vỏ chăn như ẩn như hiện, nắng sớm tại trên da thịt nàng độ tầng như mật đường sắc màu ấm, nàng cố ý để cái chăn trượt xuống, lộ ra trên người mình hình xăm, điên cuồng trêu đùa nam nhân thần kinh. Ha ha, kêu cái gì thần sứ đại nhân, chúng ta đều quen như vậy, lần sau liền cứ gọi ta ảnh ngực rồi. Nam nhân khép cười một tiếng, dương quang vẩy vào trên mặt của hắn, khiến cho phần này nụ cười lại lộ ra có một tí tà mị. Một lát sau, hắn một lần nữa rời giường, mặc vào một kiện áo sơ mi trắng cùng một bộ tây trang màu đen, quay người hướng về ngoài cửa phòng đi đến. Thần, anh đại nhân. Ngài đáp ứng ta sự tình. Có thể hay không tóc vàng nữ nhân nhìn qua rất mệt mỏi, trong khi nói chuyện cũng lộ ra hưu khí vô lực. Người đàn ông tóc dài dừng bước, quay đầu nhìn về phía nữ nhân, cười nói, "Moni ạ, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được, tổng cộng là 50 mai phiến đá, ta sẽ ở nhạc du hội phía trước đưa đến. Bất quá tất nhiên chúng ta bây giờ đã là đồng minh, ngươi cũng đừng quên ngươi hứa hẹn." Hắn nói xong liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ để lại tóc vàng nữ nhân một người ngồi ở trên giường. Lạch cạch theo cửa phòng đóng lại, nữ nhân nguyên bản vũ mị biểu lộ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Nàng nhẹ nhàng nâng tay cho mình mặc áo bật, đem trên da hình xăm che kín, trong toàn bộ quá trình nàng động tác yêu nhã, không nhanh không chậm, mảy may nhìn không ra vừa mới mọi mệt. Nếu có hát hài ba người ở đây, sợ rằng sẽ chấn kinh con mắt, bởi vì vị này giữ lại nhu thuận tóc vàng nữ nhân, rõ ràng là Hắc Hải Bang cốt trảo, Mộ Nhị ạ. Đây là tứ đại cốt trảo bên trong duy nhất nữ tính, đồng thời cũng là một cái cực kỳ cường giả thần bí, không có ai biết nàng tên đầy đủ, tất cả mọi người xưng hô nàng là Mộ Nhị ạ, hay là nàng ngoại hiệu Sa Hạn. Đồng thời, Mộ Nhị ạ cũng là có hy vọng nhất cùng Lệ Sơn Đở Luke cạnh tranh đời tiếp theo quân vương người, hai người ở giữa quan hệ hiện tại có thể nói là như nước với lửa. Mà Lệ Sơn Đở Luke chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra, vị này tối cường người cạnh tranh, vậy mà lại tại nhạc du hội hai ngày trước, chạy đến trên địa bàn của mình, hơn nữa tựa hồ còn cùng người đã đặt thành giao dịch nào đó. Hừ, lại là một cái bị quyền lực và dục vọng lấp kín đầu óc số nam nhân. Mộ Nhị ạ lạnh rên một tiếng, nhưng mà sau đó vừa nghĩ tới đối phương cùng mình cái kia khoản giao dịch, nàng trong lòng liền không khỏi lửa nóng. 50 khối phiến đá, nếu như mình có thể thành công nắm giữ bọn chúng, như vậy kế tiếp nhất định sẽ vững vàng áp chế lại Luke tên kia. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Khách sạn bên ngoài, trên hành lang, ảnh chẳng biết lúc nào đã cho chính mình phụ thêm một kiện trường bào màu đen, đem thân thể bao phủ tại trường bào trong bóng tối. Tại hành lang phần cuối, một cái thân hình gầy yếu tóc ngắn người trẻ tuổi đang không người hầu lập, trong tay của hắn còn chăm chú nắm chặt một phần văn kiện, biểu lộ nhìn qua hơi có chút xoắn xuýt. Ha ha, thật là một cái mệt nhọc yêu tinh. Hắn vẫn còn trở về chỗ vừa rồi phiên Vân Phúc Vũ, âm thầm xét thanh, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào tên kia đứng hầu lấy người trẻ tuổi trên thân, hơi nhíu nhấp nhấp lông mi. Uzien, ta để ngươi chuẩn bị đồ vật ngươi cũng chuẩn bị xong chưa? Ân. Ngươi trưởng bảo đâu? Ta nói qua bao nhiêu lần, ngươi bây giờ là trợ thủ của ta, là một tên đạo ngôn giả cùng những cái kia mông ân giả đã không đồng dạng, lúc cần phải khắc chú ý mình hình tượng. Ảnh trên mặt rõ ràng mang theo không vui. Cái này ngu ngốc, đơn giản không xứng đáng gia nhập Vĩ Đại Thất Thần Giáo hội, nếu như không phải là hắn có một loại nào đó vượt qua thường nhân linh cảm năng lực, hắn căn bản sẽ không để ngu xuẩn như vậy đi theo bên cạnh mình làm trợ thủ. Nhìn thấy thần sứ đại nhân nổi giận, nam nhân trẻ tuổi nhanh chóng không mình hành lễ, trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối, "Thật xin lỗi, thần sứ đại nhân, là ta sơ sót, ta hôm qua một mực tại chỉnh lý những tài liệu này, tất cả độc trùng đều cần làm tốt tiêu ký, để tại cùng một thời gian dẫn bảo hắn nói đột nhiên lại có chút nghẹn lời, do dự nói, "Thế nhưng là thần sứ đại nhân, những thứ này ôn dịch uy lực thật sự là có chút quá mức dọa người, chúng ta tại thành khu nổ tung mà nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có vô số người lây nhiễm. Cái này, thật là thần linh ý tứ sao?" Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng liền cảm giác lỡ lời, nhanh chóng che miệng lại, lại khoát tay ý đồ giảng giải cái gì, nhưng một giây sau chỉ cảm thấy đau đớn một hồi từ chỗ ngực truyền đến, cả người đã bay ngược ra ngoài hơn 10m, ầm ầm đụng vào cuối hành lang trên vách tường. Phúc. Đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra, nam nhân trẻ tuổi thống khổ té quỵ dưới đất, cả khuôn mặt ngũ quan đều nhăn lại với nhau. "Hừ, thần linh ý tứ, cũng là ngươi có thể nghi ngờ." Nơi xa truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, vị này tên là Uzi En người trẻ tuổi lại nghe không chân thiết, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong thai tràn đầy bù bù. "Thần sứ đại nhân, thật xin lỗi, ta không phải là ý tứ kia." "Khụ khụ, ta chỉ là muốn hỏi, thần linh cần chúng ta hiến tế bao nhiêu người?" Hắn nhanh chóng mở miệng bổ cứu, dường như là lời nói này làm ra tác dụng, theo dự liệu tử vong cũng không có phát sinh, thần sứ đại nhân vậy mà thật buông tha hắn. Ảnh phất tay phủi đi trên trường bảo cho bụi, ánh mắt lộ ra hàn mang, tràn ngập sát cơ. Quả nhiên là một cái đứa đần, xem ra không để hắn lại được nữa. Bất quá hắn linh cảm năng lực còn có chút dùng, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, ta chiếm được chủ nhân khen thưởng, nhất định phải tìm một cơ hội giết chết hắn, giữ lại ngu xuẩn như vậy ở bên người sẽ chỉ là cái tai họa. Hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến sau khi trở về, muốn tìm trong tổ chức những người khác tìm một chút bí pháp, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể đem đối phương linh cảm năng lực cho triệt để hấp thu tới đây. Con mắt liếc qua cách đó không xa nhìn thấy một màn này sau bị sợ choáng váng khách nhân, dưới chân của hắn lặng yên lan tràn ra ngoài một đạo bóng tối, hóa thành hai bàn tay từ phía sau bọn họ trong vách tường nhô ra, bóp lấy hai người cổ nhẹ nhàng uốn éo. Cùng cụp hai cỗ thi thể vô lực ngã trên mặt đất, mà ảnh giống như là cái gì cũng không phát sinh qua, chưa từng để ý nữa nơi nào một mắt. "Nhớ kỹ, thiết trí thật độc trùng dẫn bạo thời gian, đồng thời bảo trì cùng chủ ta linh cảm câu thông, nếu có bất kỳ sai lầm, ngươi sẽ biết cái gì là chân chính kinh khủng." Hắn sau khi nói xong, thân hình hòa tan vào trong bóng râm, tại chỗ biến mất. Người trẻ tuổi cắn môi, trong lòng nổi lên một hồi khổ tâm. Hắn kêu Sẻ Thù Dị Ẹn, vốn là một cái bệnh nặng tìm kiếm chữa trị bệnh nhân, trải qua một ít bằng hữu dẫn tiến sau, biết được một cái tên là Sinh Mệnh Giáo hội chỗ. Vì xem bệnh, hắn gia nhập giáo hội, hướng sinh mệnh chi thần cầu nguyện, trở thành một cái tín đồ. Nhưng mà nguyên bản chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ tìm, không nghĩ tới vậy mà thật chữa khỏi hắn bệnh nan y. Đối phương sử dụng thủ đoạn rất đặc thù, đó là một loại thông qua hướng thần linh cầu nguyện thu được sinh mệnh lực, triệt để chữa trị khỏi bệnh của hắn đau. Thế nhưng là theo ở giáo hội bên trong vị trí thời gian càng ngày càng lâu, Uzi En chậm rãi phát hiện chỗ không đúng, cái này sinh mệnh giáo hội tựa hồ cùng hắn nghĩ có chút không giống. Đủ loại quỷ bí hiến tế, giao dịch dưới đất, tà ác tế tự, từng cái tại trước mắt của hắn triển lộ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, cái này cái gọi là giáo hội kỳ thực căn bản chính là một cái tà giáo tổ chức. Nó chân thực tên là Thất Thần Giáo hội. Mà lúc trước chữa khỏi hắn cái gì sinh mệnh cầu nguyện, cũng hoàn toàn là giả dối không có thật hoang ngôn. Trên thực tế, đối phương sử dụng một loại nào đó thay đổi vị trí sinh mệnh lực tà thuật mới đưa hắn trị tốt. Theo lý thuyết, hắn sở dĩ còn có thể sống trên thế giới này, hoàn toàn là bởi vì có một cái người vô tội thay thế hắn chết đi. Nhưng mà, bởi vì cái gọi là lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó tại gia nhập Thất Thần Giáo hội Uzi En từng có nghĩ thầm qua muốn chạy trốn, lại tại gặp được còn lại kẻ chạy trốn kết quả thê thảm sau, dần dần từ bỏ ý nghĩ này. Tại đã trải qua mấy năm nội tâm dày vò sau, hắn cư nhiên bị ngoại ý muốn phát hiện có được cường đại linh cảm năng lực, đây là một loại có thể cùng thần linh sinh ra cảm ứng đặc thù năng lực, thuộc về là một loại bẩm sinh thiên phú, thất thần giáo hội bên trong nhu cầu cấp bách hắn bộ dạng này nhân tài. Là lấy, Uzien thành công từ một cái thông thường tín đồ, tấn thăng đến mông ấn giả. Có linh cảm năng lực, hắn ở giáo hội bên trong không còn bị ủy khuất, những người khác đều đối với hắn tất cung tất kính, liền không thiếu chủ giáo đều đối với hắn rất là khách khí. Cuối cùng, Uzien vẹn vẹn hao tốn không đến thời gian một năm, liền từ mông ấn giả tấn thăng đến đạo ngân giả, trở thành bây giờ vị này thần sứ đại nhân trợ thủ. Thân a, nếu như ngài thật tồn tại mà nói, mời ngài nói cho ta biết, vì cái gì ngài muốn làm như thế? Vì cái gì ngài muốn đoạt nhiều như vậy vô tội sinh mệnh? Vừa nghĩ tới hai ngày sau cảnh tượng đáng sợ, Uzien trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cỗ bi ý, hắn lao đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt vô thần mà nhìn xem cách đó không xa hai cỗ thi thể, trong miệng nhỉ non, cũng như hắn những ngày qua cầu nguyện. Lại không biết mình rốt cuộc tại hướng ai cầu nguyện, chỉ là như thế vô ý thức tái diễn đoạn văn này. Nhưng mà, ngay tại nội tâm của hắn mê mang cái này một trong nháy mắt, đột nhiên giống như là trong lòng có cảm ứng, thần sắc sững sờ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác nổi lên trong lòng hắn, ý thức phảng phất đột nhiên rơi vào một mảnh hải dương màu xám. Một đôi mắt tại hải dương màu xám bên trong mở ra, nhìn về phía hắn vị trí. Seujien toàn thân chấn động, từ loại kia vô ý thức cầu nguyện bên trong lấy lại tinh thần. Hắn, vậy mà thông qua linh cảm của mình năng lực, từ nơi sâu xa liên hệ lên cái nào đó tồn tại cường đại. Chương 39, sai lầm cầu nguyện chương 39, sai lầm cầu nguyện thần. Thần linh Seujien vội vàng túi đầu xuống, ở trong ý thức cho thấy chính mình hèn mọn nhất tư thái. Hắn không nghĩ tới chỉ là giống như ngày xưa lặp lại một dạng cầu nguyện, vậy mà thật liên hệ lên một vị nào đó vĩ đại tồn tại. Xem như một cái thất thần giáo hội bồi dưỡng linh cảm năng lực giả, hắn ngày bình thường không cần có những cái nhiệm vụ khác, chỉ cần mỗi ngày bảo trì hướng thần minh cầu nguyện là được. Loại này cầu nguyện hắn lặp lại qua rất nhiều lần, nhưng chân chính có thể cùng thần minh thiết lập câu thông số lần lại ít càng thêm ít. Đối với phàm nhân mà nói, thần minh là phiêu miểu vô thượng tồn tại, cho dù là giống hắn bộ dạng này linh cảm người, cũng không cách nào nhìn thấy mảy may. Chỉ là ngẫu nhiên song phương mới có thể thiết lập một chút tinh thần kết nối, nhưng cơ hồ không nói được mấy câu, kết nối chẳng mấy chốc sẽ gián đoạn. Là sinh mệnh chi thần sao? Không. Dường như là một loại nào đó càng mịt mờ sức mạnh cảm thụ được cái kia cổ phần lạ lẫm lại mạnh mẽ khí tức, Uzien đem thân hình đè thấp hơn. Trời ạ, ta đến cùng liên hệ lên một cái dạng gì tồn tại? Một cái? Hoàn toàn không biết tân thần minh. Hắn hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ là tùy ý đối phương cứ như vậy đánh giá chính mình. Thông qua vừa mới nhìn thoáng qua ấn tượng, Uzien trong đầu hiện lên cặp mắt kia bộ dáng. Đó là một đôi tròng mắt màu đen, tại xương mù xám bên trong như ẩn như hiện, trong đó còn phản chiếu lấy một đám tràn ngập thần tính sức mạnh hỏa diễm, đang mang theo nghi hoặc, hiếu kỳ, ánh mắt dò xét đánh giá chính mình. Cái này có thể cùng tiếp xúc trong tổ chức trước kia cung phụng mấy vị thần linh khác biệt, đây là cùng một cái tân thần linh lần đầu tiếp xúc, hắn tận lực đem chính mình khiêm tốn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, không cầu được đến đối phương hảo cảm, chỉ cầu chính mình tùy tiện kết nối, sẽ không đưa tới họa sát thân. Nè, ngươi là ai? Một cổ vô hình sóng ý niệm truyền tới, giống như là đang nói chuyện, lại giống như đem nó cần thiết truyền đạt tin tức trực tiếp đóng dấu ở trong đầu. Không sai a, chính là loại cảm giác này. Đối phương đích xác là một tên thần linh. Uzien thân hình khẽ run lên, càng chắc chắn chính mình khi trước ngờ tới. Tại loại này cùng thần linh câu thông bên trong sử dụng đặc thù giao lưu phương thức, là ngôn ngữ gia lông mới thoáng nắm giữ một điểm sau hắn đi qua dài dằng dặc thời gian học tập. Tại thất thần giáo hội bên trong ngoại trừ giống hắn bộ dạng này linh cả người, những người khác căn bản là không cách nào học được. Liền xem như hắn người khai sáng, vị kia lớn tuổi tế tự, cũng chỉ có thể đứt quãng chấp và già chi lợi phía nữ. Mà căn cứ đối phương nói tới, muốn hoàn chỉnh lưu loát đem nó biểu đạt ra ngoài, ngoại trừ là thần minh, phàm nhân căn bản là làm không được. Ngài khỏe. Vĩ đại. Ta là Uzien. Trước đây, bất dạ thành tây cảng đường cái trên đường. Phương Đường đang ngồi ở ạ lần dịp phần điều khiển hai tay tỉnh cửa trong ghế xe, viễn trình quan sát đến biên cảnh tổ chức đối hắc hải bang cứ điểm dò xét hành động. Hai ngày sau chính là nhạc du hội, vì có thể bảo đảm ở trước đó hoàn thành ủy thác, hắn trước tiên phát động trong tổ chức sức mạnh, đối tây cảng khu vực tiến hành điều tra. Căn cứ vào ngân hồ cung cấp trong tình báo biểu hiện, lệ sẵn đờ Luke chỗ tổng bộ hẳn là ngay tại bất dạ thành tây cảng khu vực, nhưng mà vị trí cụ thể, như cũng cần tiếp tục truy tung. Bất quá có phần tình báo này, lùng tìm phạm vi đã bị triệt để áp xúc ở một cái rất nhỏ khu vực, so với khi trước cả tòa thành phố tiếp cận hơn 2 vạn km diện tích đến, điểm ấy phạm vi có thể nói là tương đương chính xác, tin tưởng nhiều nhất không cao hơn nửa ngày công phu, điều tra bộ người liền có thể tìm được đối phương hang ổ. Nhưng mà, thỏa đáng Phương Đường quan sát đến người điện thoại bên trong thời gian thực truyền lại trở về tin tức thời điểm, thần tính chi hỏa lại hơi hơi rung động. Trong ý thức đột nhiên truyền đến một đạo tin tức, thần linh thanh âm kia rất phiêu miểu rất yếu ớt, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền lại lập tức biến mất ở mênh mông ý thức hải chỗ sâu. Ân, cố ý đẹp vì à ngữ. Nệ phệ ạ. Không đúng, Phương Đường hơi hơi nhướng mày, đột nhiên nghe thấy được cái kia quen thuộc ngôn ngữ, hắn phản ứng đầu tiên chính là nệ phệ tại liên hệ chính mình, bất quá hơi chút suy tư sau, liền lại cảm thấy không phải như vậy. Đó là một cái hoàn toàn xa lạ âm thanh, là một cái nam nhân, hơn nữa đối với cổ ý dẹt vì ả ngữ sử dụng rất nhiều không thuần thục. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong thần tính chi hỏa, đi cảm ứng cái kia người nói chuyện tồn tại. Vô tận xương mù xám ở bên người thoáng qua, thần tính chi hỏa ôn nhuận mà thiêu đốt lên, xua tan tất cả mê vụ, hiển lộ ra một đạo quỷ dạng trên đất thân ảnh. Nhìn xem cái này người trẻ tuổi xa lạ, cùng với đối phương trên thân cái kia quen thuộc hiện đại hóa trang phục, Phương Đường ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vậy mà không phải là biên cảnh thế giới người. Trước kia hắn đối với phát sinh loại tình huống này vẫn chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi, nhưng cùng nghệ phệ ạ cùng nhau chỗ lâu như vậy, một chút liên quan tới ý dẹp vị ạ thế giới sự tình hắn cũng là biết đến. Hắn còn tưởng rằng lại có vị nào vĩnh miên giả đại tế ti thức tỉnh, lúc hướng thần linh cầu nguyện, dưới cơ duyên xảo hợp liên hệ đến chính mình ở đây. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến từ thế giới hiện thực. Mặc dù trong ý thức hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng nam nhân trên thân cái kia áo sơ mi cùng quần tây ăn mặc hắn vẫn là thấy rất rõ ràng. Đối phương giống như là ghé vào một chỗ trang trí lịch sự tao nhã trên hành lang, trên đất ẩn ẩn còn có thể gặp được vết máu. Một chút tùy thân vụn vặt vật phẩm tán lạc tại bên cạnh, chìa khóa, khách sạn thẻ phòng, một quyển màu đen đóng gói bản bút ký. Người là ai? Phương Đường hỏi. Uzien nam nhân cổ y đẹp bị ạ giọng rất không thuần thục, cái kia ngắn ngủn tự giới thiệu dùng rất lâu, so với nể phải ạ đến quả thực là khác biệt một trời một vực. Phương Đường ở trong miệng nhẹ nhàng lặp lại một lần cái tên này, đang định lại tiếp tục hỏi thăm cái gì, nhưng đối phương giống như là bị thương rất nặng, vẹn vẹn hai câu này giao lưu, liền đã dùng hết khí lực, kết nối chợt gián đoạn. Nay liền không còn. Hắn nhìn xem trong ý thức một lần nữa quy về nồng được sương mù xám cảnh tượng, trong lòng cảm giác có chút cổ quái. Phương Đường còn chưa kịp đi hỏi thăm đối phương thân phận cụ thể tin tức, cũng không có tới kịp đi cảm ứng vị trí của hắn, đối phương cứ như vậy biến mất, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Dạng này giao lưu phương thức, cũng quá cố hết sức nghĩ đến đây vị tên là Sẹt Thụ Gì En người trẻ tuổi, vẹn vẹn làm một cái tự giới thiệu liền dùng mấy phút thời gian, hắn cũng có chút đau răng. Cũng không biết những thần linh kia là thế nào có kiên nhẫn đi tiến hành trao đổi, ân. Có thể là có vô tận tuế nguyện sau đó, liền không quan tâm chút thời gian này đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta thần tính chi hỏa lại còn có thể cảm ứng được những người khác cầu nguyện, có thể cái này kêu Uzi En người cầu nguyện sai đối tượng. Bất quá nói đến, dạng này người nếu như đặt tại biên cảnh thế giới mà nói, cái kia chỉ sợ tương lai cũng là một cái làm lớn tế tự người kế tục ca giống nghệ phạ nắm giữ linh cảm năng lực người, có thể nắm giữ cổ ý dẹt vì ạ ngữ loại này thần linh ngôn ngữ, đây là một loại thiên phú, thường nhân rất khó học được. Phương Đường đối cái này người đột nhiên xuất hiện cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc đối phương không có thể bảo trì loại này kết nối, hắn không phải là tín đồ của mình, không có để lại chính mình thần tính chi hỏa khí tức, muốn tìm được hắn chỉ sợ gần như không có khả năng. Không đúng, còn có khác phương pháp. Cặp mắt hắn hơi hơi trợ to, đột nhiên nhớ tới vừa mới nhìn thấy trong tấm hình, tựa hồ có một ít manh mối. Trong ý thức, thần tính chi hỏa hơi hơi đong đưa, Phương Đường trong con mắt phản chiếu ra vừa mới tại trong sương mù xám nhìn thấy cảnh tượng, cái kia nằm dạp trên mặt đất nam nhân đang tựa vào bên tường không ngừng cầu nguyện, bên cạnh hắn có máu tươi vết tích, nhìn qua là mới vừa vẩy xuống. Sự chú ý của Phương Đường lại tập trung vào bên người nam nhân mấy món vật phẩm bên trên. Khách sạn thẻ phòng, tháp cao khách sạn 3601. Tháp cao khách sạn. Nhìn rất quen mắt tên, tựa hồ ngay tại trong bất giả thành. Gần như vậy. Trong lòng Phương Đường vui mừng, biết vị trí, vậy thì dễ làm rồi. Ánh mắt của hắn tiếp lấy rơi vào chiếc chìa khóa kia bên trên. Đó cũng không phải thông thường chìa khóa, mà là một cái tố công tinh xảo màu đen chìa khóa, từ bánh răng trình độ phức tạp đến xem, hẳn là dùng để mở ra cái nào đó tủ sắt. Cẩn thận quan sát sau có thể phát hiện, chìa khóa phần đuôi biên giới còn khắc dấu lấy một loại nào đó đồ án, loại này đồ án đồng thời còn xuất hiện ở bên người đối phương cái kia bốn màu đen đóng gói bản bút ký bên trên. Đó là một cái cỏ lau hình dạng dấu ấn, chủ thể là ba đạo thân cảnh, trung quanh tô điểm có sắc bén phi lá, cách xa nhìn giống như là một loại nào đó dã thú vết ảo. Đây là Phương Đường con ngươi hơi hơi ngưng lại, ánh mắt lộ ra một vòng thận trọng. Cái hình vẽ này hắn đã qua, hơn nữa ấn tượng còn rất sâu, đó chính là Dạn Nạn và Sĩ Cản đã từng cho hắn thấy qua tà thần tiêu ký. Mười mấy năm trước, Dạn Nạn nữ nhi tại hoang mạc khu nội hại, hung thủ là một đám tà giáo điên rồ, lợi dụng đại lượng người vô tội sinh mệnh đến tế tự, lúc đó cái kia trường nội hại hiện trường trong tấm ảnh, mặt đất cùng trên vách tường, khắp nơi đều khắc loại này đồ án. Phương Đường ngờ tới, nó hẳn là đại biểu cái nào đó tà thần tiêu chí, chỉ có điều hắn dường như là cái nào đó ngoại thần, nghệ phải hạ cũng không biết hắn lai lịch. Mà hắn bây giờ lại xuất hiện ở đây, đó có phải hay không nói, mới vừa cùng chính mình thiết lập liên tiếp người kia, chính là thất thần giáo hội nhanh bớt. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hàn mang, tâm chi nhận khí tức không tự chủ ngoại phóng đi ra, đột nhiên xuất hiện hàn khí để cho phía trước đang lái xe ạ lần dịp phần nhịn không được sợ run cả người. Phương Đường chú ý tới một màn này, lập tức thu hồi khí tức của mình. Hắn vừa mới hoàn thành tâm chi nhận giai đoạn thứ nhất tu hành, đối với tự thân khí tức bén nhọn còn không thể làm đến thu phóng tự nhiên trình độ, có lúc vô tâm phía dưới khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Người kia lại là thất thần giáo hội người hử. Xem ra là hướng bọn hắn những thần linh kia cầu nguyện thời điểm, trong lúc vô tình liên hệ đến ta chỗ này, hắn tại trong lòng âm thầm suy tư nói, trên mặt trước kia mang theo chút hiếu kỳ biểu lộ cũng dần dần trở nên lãnh đạm đi. Thất thần giáo hội người cũng là một đám điên rồ, tại hắn trong lòng có thể nói không có nửa điểm hảo cảm, thuộc về là so cụ phong cục phái cấp tiến còn muốn đáng giận một đám hỗn đản, không sai biệt lắm cùng hắc hải bang những người kia cặn bã là ngồi ở một bàn. Một cái thất thần giáo hội nhanh bớt, có được linh cảm năng lực, còn không cẩn thận liên hệ đến ta. Ha ha, ngược lại là có ý tứ dậy rồi. Phương Đường rất nhanh liền từ trong phát hiện một cái cơ hội. Nếu như đối phương sau này còn biết lại cùng chính mình lấy được liên hệ mà nói, vậy hắn có thể càng chủ động một chút, cũng có thể thông qua tên kia biết một chút liên quan tới thất thần giáo hội nội bộ tin tức. Trong mắt của hắn không tự giác lại lộ ra lãnh sắc, phía trước đang lái xe ạ lần lần nữa đánh lên run rẩy. Hắn thông qua kính chiếu hậu bụng trộm mắt nhìn lão đại khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ cái này thật là đáng sợ hung ác a. Lão đại mới vừa rồi còn một bộ dáng dê nói chuyện, như thế nào đột nhiên trở nên hung ác như thế, cũng không biết là ai chọc hắn. Ân, nói không chừng chính là hắc hải bang những tên kia, ai những tên kia làm đủ trò xấu, bây giờ bị tổ chức của chúng ta để mắt tới, cũng đến bọn hắn cái kia hoàn lại thời điểm. À lần hai tay không khỏi siết chặt tay lái, thân là biên cảnh một thành viên của tổ chức, hắn tự nhiên cũng hướng tới sức mạnh siêu phàm, hy vọng có thể một ngày kia giống những cái kia siêu biển giả, có được bên vực kẻ yếu thực lực. Vì thế, hắn trong khoảng thời gian này có thể nói là ngày đêm không ngừng mà đang tiến hành huấn luyện, đem chính mình kiếm lấy đến số lượng không nhiều điểm tích lũy, đều dùng đến hối đoái thân thể cường hóa quá trình, từ trong tổ chức siêu việt giả tiền bối tự mình một đối một tiến hành chỉ đạo, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Trong đó có một cái tên là Vạn Hảo tiền bối, tại đối với hắn chỉ đạo kết thúc về sau, còn cực kỳ hào phóng miễn phí đưa một đóa Thái Dương thần hoa cho hắn, thật là một cái người tốt ta. Khó trách sẽ có người nói, có điểm tích lũy sau đó hối đoái cường hóa chương trình học, bình thường đều sẽ không lỗ, trong tổ chức tiền bối thật rất chiếu cố người mới a lần xúc động rơi lệ, suy nghĩ càng phiêu càng xa. Không bao lâu liền nghĩ đến mình tại dung hợp quả thứ 6 phù văn thời điểm, hẳn là ưu tiên chọn cái nào tốt hơn. Bất Dạ Thành, Tây Cảng bến tàu. Đây là trong Bất Dạ Thành khó được một bọn người đếm thưa thất tỉnh thổ. Đương nhiên, nói là thưa thớt, trên thực tế chỉ là đối với khu vực khác tới nói. Tây Cảng bên này phần lớn là một chút to lớn nhà máy cùng tàu thủy bỏ neo bến cảng, nghe nói trong cả thành phố vượt qua 50 hợp thành thực phẩm cũng là ở đây sản xuất. Ngoại trừ, còn rất nhiều trọng công xí nghiệp, đủ loại hơi nước đường ống ngày đêm không ngừng vận chuyển, khiến cho toàn bộ Tây Cảng trở thành bên trong Bất Dạ Thành nhiệt độ cao nhất khu vực. Ở vào một chỗ rắc rối phức tạp đường ống không gian bên trong, một gian mở mịt trong phòng giam, một cái mái tóc màu vàng óng, tuổi chừng 20 nam nhân đang bị trói chặt hai tay, nhốt tại một cái màu đỏ sẫm trong lồng sắt. Da của hắn mặt ngoài hiện đầy từng đạo để cho người ta chỉ là nhìn thấy, liền sẽ nhịn không được trong lòng run rẩy vết thương. Món kia từ Vạn Hòa khu đỉnh tiêm thợ rèn thủ công chế tác đắt đỏ đồ vét, đã từ lâu bị lôi xé nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, biến thành mấy cây vải tùng tùng suy sụp mà treo ở trên thân. Hắn tên là Dìm Dốc Ý Nhĩ A Dì Ồ, là Ý Nhĩ A Dì Ồ gia tộc tiểu nhi tử. Trước mắt phong xào khu giám sát trưởng thân đệ đệ, bất quá tất cả mọi người thích gọi hắn tiểu rót. Đây là hắn bị giam ở chỗ này thứ hai tuần lễ. Kể từ hơn 10 ngày trước hắn đi tới nơi này tòa danh xưng vĩnh viễn không đóng cửa thành thị dạo chơi, xuất phát từ nhỏ bồi dưỡng kỵ sĩ một dạng tinh thần trọng nghĩa, hắn trợ giúp một cái bị hắc bang lưu manh đùa giỡn nữ nhân sau, liền rơi xuống kết quả như vậy. Tiểu rót từ nhỏ đã ưa thích kỵ sĩ tiểu thuyết cùng với siêu anh hùng điện ảnh, tại chính mình hiển hách gia tộc che chở cho, cũng thường xuyên làm loại này bên bực kẻ yếu sự tình. Bất quá lần này hắn lại là đá vào tấm sắt bên trên. Hắn hoàn toàn quên đi, mình bây giờ cũng không phải là thân ở phong xảo khu hong phòng mà là tại càng xa xôi Bất Dạ Thành. Hắn cũng quên đi ca ca của mình căn dặn hắn không nên tùy ý treo cho Hắc Hải Bang mà nói, lần này mang đi qua mấy cái bảo tiêu, tại tên kia Hắc Hải Bang siêu việt giả trên tay cũng không có đi qua ba chiêu, từng cái liền bị xé đứt đầu người, ngạnh sinh sinh đánh nát xương sống. Đối mặt máu tanh như thế hung tàn một màn, tiểu rót triệt để sợ choáng váng, hắn lần thứ nhất thấy được cái gì là chân chính kinh khủng, cả người run lên cầm cập, giống như là một cái vô lực cừu non như vậy bị bắt, nhốt ở cái này tối tăm không ánh mặt trời ống dẫn dưới đất bên trong. Chương 40, pho tượng ác ma chương 40, pho tượng ác ma bịch. Một cái vết dỉ loang lổ chén sắt bị ném vào tiểu rót trước mặt, bên trong chứa đồ ăn theo chấn động rơi xuống một chỗ. Đó đều là chút sắc biến chất thịt băm, hô tạp vài miếng ố vàng rau quả lá cây, làm cho người buồn nôn. Tiểu rót hoàn toàn không để ý tới những thứ này, hắn giống như là một đầu cực đói chó hoang, điên cuồng té trên đất, đem những cái kia tán lạc đồ ăn toàn bộ đều múc tiến trong chén, từng ngụm nuốt. Nhìn xem hắn cái này chật vật đến cực điểm bộ dáng, cái kia đưa cơm tiến vào Hắc Hải Bang thành viên lộ ra một ngụm hắc hoàng răng, khoa trương cười. Ha ha ha. Nghĩ không ra ông phòng thượng đẳng nhân vậy mà cũng biết ăn loại này chó hoang mới có thể ăn đồ bà ta. Ta thật nên cho ngươi chủ được đến, ủ đỡ loạt đến trên mạng, để cho tất cả mọi người xem thật kỹ một chút, các ngươi tại đói gấp sau đó, cũng cùng những cái kia nạn dân không có gì khác biệt đi, ha ha ha. Hắn nói, vậy mà thật lấy ra một đài bị cải tạo xanh xanh đỏ đỏ điện thoại, bắt đầu hướng về phía tiểu rót quay chụp. Mà trong miệng hắn ông phòng nhưng là phong xảo khu hoạch tâm khu vực, bình thường cũng ngón tay trong đó kinh tế phát triển nhất thành thị, Hắc Phong Thành, tiểu rót chính là từ nơi nào mà đến. Mặc kệ ở nơi nào đều sẽ có lấy giàu nghèo, giai tầng chênh lệch, cho dù là phong xảo khu dạng này khu dân nghèo cũng không ngoại lệ. Hắc Phong Thành cùng với xung quanh thành thị vòng tròn xem như phong xảo khu hoạch tâm ép tầng, bóc lột lấy ngoại vi khu dân nghèo sức lao động cùng tài nguyên, giống như tổ ong bên trong ong thợ phụng dưỡng ong sau, cho nên được xưng hô ong phòng cái này cũng khiến cho không thiếu phong xảo khu cư dân đều vô cùng căm hận những cái kia ong trong phòng đi ra người. Rõ ràng, vị này Hắc Hải Bang thành viên chính là một cái trong số đó. Hắn giơ điện thoại, say sưa ngon lành mà thưởng thức tiểu rót bộ dáng ăn như hổ đói, cái sau lại không có mảy may biện pháp, chỉ có thể khuất nhục mà nuốt trên đất đồ ăn, đây là hắn sống tiếp hy vọng duy nhất. Tiểu Rót cũng là đến bây giờ mới phát hiện, cái gì tinh thần kỵ sĩ, cái gì siêu anh hùng. Chính mình chẳng qua là một người bình thường, một cái e ngại tử vong hèn nhát. Hắn sợ chết, vô cùng sợ. Vừa nghĩ tới chính mình mấy cái kia bảo tiêu bị sống sờ sờ đánh nát xương sống thảm trạng, vừa nghĩ tới chính mình những ngày này nhìn thấy đủ loại huyết tinh chẳng cảnh, thân thể của hắn liền không nhịn được đánh lên run rẩy. Hắn sợ giống như những người kia, sợ bị xoa ngừng lại tiểu đao phủi đi mở ổ bụng, sợ bị thanh tỉnh hái đi nội tạng. Sợ thân thể xương cốt bị xoắn nát làm thành một xương, biến thành cái nào đó hàng hóa trên kệ xó xỉnh âm u bên trong hàng hóa. Cho nên hắn thỏa hiệp, những ngày này một mực cẩn thận nhường nhịn lấy, chỉ vì có thể sống sót, sống đến ca ca của mình phái người tới cứu hắn. Thì cô, đi. Đừng dọa hù hắn, ngươi sẽ không thật định đem đoạn video này chuyển đến trên mạng A. Hắn dù sao cũng là giám sát trưởng đệ đệ, nếu để cho hắn tìm được chứng cứ, lão đại sau khi trở về chắc chắn không tha cho ngươi. Lồng giam hậu phương, một tên khác Hắc Hải Bang thành viên nhìn xem đồng bạn cách làm, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không phải đáng thương tiểu rót, mà là lo lắng bạn nhất đoạn video này bị người phát hiện sau đó, tiến hành đảo ngược truy tung, tìm hiểu nguồn gốc tìm tới nơi này, như vậy kết quả sẽ rất phiền phức. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ chuyện này 89 phần 10 chính là Hắc Hải Bang làm, nhưng mà không có chứng cứ. Dù sao Hắc Hải Bang xem như phong xảo khu dưới mặt đất thổ hoàng đế cũng không phải gọi không, liền xem như ông phòng một khu vực như vậy có cụ phong cục người đóng giữ, bọn hắn cần làm sơ thu lại, chỉ khi nào ra ông phòng, cho dù là đương nhiệm phong xảo khu FBTO tổng giám sát trưởng đích thân đến, cũng không có thể chiếm được sắc mặt tốt gì. Sợ cái gì, chúng ta không phải là có kia cái gì đệ tam hình ngăn cách kỹ thuật sao? Tất cả internet công kích đều không thể xâm nhập, ngay cả vụ ẩn giả những thứ ngu xuẩn kia cũng bắt chúng ta không có biện pháp, trên thế giới này còn có ai có thể truy tung đến tin tức của chúng ta? Được xương thịt khô Hắc Hải Bang thành viên nết môi nở nụ cười, lộ ra một bộ vẻ không có gì sợ. Mặc dù những cái này thất thần giáo hội người lúc nào cũng thích mặc một thân kỳ quái màu đen áo choàng giả vờ thần bí, từng cái giống như là sẽ đứng thẳng đi lại giống như con rắn để cho người ta ác tâm, nhưng không thể không nói chính là, bọn hắn mang tới mấy thứ đồ thật sự dùng rất tốt. Có thể để người ta nắm giữ sức mạnh siêu phàm phiến đá, bảo vệ bọn hắn không nhận internet công kích đệ tam hình ngăn cách trang bị, mỗi một cái cũng là ngàn kim khó cầu đồ vật. Đồng bạn lại lắc đầu, nói, vậy cũng không thể sơ suất, bây giờ qua ý nhỉ ạ gì ổ gia tộc người mặc dù trên mặt nổi không có gì động tĩnh, nhưng mà vụ trộm đang tại toàn thành tìm hắn, hai ngày nữa chính là nhạc du hội, hắn còn biết tự mình tới đây. Chỉ cần chờ hắn tới, chúng ta chuẩn bị phần kia đại lễ đưa ra ngoài sau, đến lúc đó ngươi muốn làm sao phát video ta đều không ngăn ngươi, nhưng là bây giờ ngươi vẫn là cho ta thu liêm chút. Tốt tốt tốt, biết. Thì khô hơi không kiên nhẫn mà phất phất tay, bất quá cuối cùng vẫn là nghe đồng bạn ý kiến. Hắn mặt mũi tràn đầy mất hứng nhìn xem trên đất vẫn còn ăn cái gì, nhưng lỗ tai cũng đã dựng thẳng lên lão cao đang nghe lén tiểu rót, dùng chân đá đá chiếc lồng, phát ra thanh âm to lớn đem cái sau sợ hết hồn. Nghe, chó hoang. Người ca ca hai ngày sau sẽ tới, hắn biết ngươi tại Bất Giả Thành, chúng ta cũng biết hắn biết ngươi tại cái này, còn biết hắn muốn tới đây làm một đợt đại động tác đem ngươi cứu trở về nhưng mà. Hắc hắc hắn nói dừng lại một chút. Ngồi xổm người xuống tới gần lồng sắt, dùng âm trầm ngữ khi nói, nhưng mà có chút bí mật ta cũng không sợ nói cho ngươi cái này, người chết chúng ta cũng cho ngươi ca ca chuẩn bị một phần đại lễ cam đoan hắn tới liền không muốn đi muốn bệnh viện lưu tại nơi này, hắc hắc. Chúng ta cũng tại nhạc du hội tổ chức sân bãi chôn xuống số lớn khí độc, đến lúc đó chỉ cần ngươi ca ca đến. Phanh. Khí độc nổ tung. Ha ha ha. Tin tưởng ta, rất nhanh hai huynh đệ các ngươi liền sẽ ở phía dưới đoàn tụ. Vì cái kia chén sắt lần nữa rơi xuống đất. Tiểu Dốc ánh mắt đăm đăm, sắc mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy nhìn đối phương, bọn gia hỏa này thật là điên rồi. Bọn hắn vậy mà muốn đối ca ca của mình, đối phong xảo khu FBTO tổng giám sát trưởng hạ thủ. Bọn hắn thật chẳng lẽ không sợ bị tinh hoàn liên bang trả thù sao? Đi, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, đi theo ta, ta nghe nói lần này mới bắt được một nhóm cô nàng chất lượng không tệ, chúng ta đi thật tốt kiểm tra kiểm tra. Đồng bạn một mặt không vui cắt đứt thịt khô muốn tiếp tục đùa thế. Ha ha, lại đi kiểm tra. Ta nói sư cốt, ngươi không phải là hôm nay phụ trách trông coi thu nhận phòng sao? Trước mấy ngày chúng ta vừa thu hồi lại một cái pho tượng. Lão đại để các ngươi thật tốt nhìn chằm chằm, ngươi cứ như vậy đi ra ngoài, không sợ bị lão đại chặt à? Ha ha, sợ cái gì? Pho tượng kia đều mang về đã lâu như vậy, một mực không có động tĩnh, không có việc gì. Huống hồ chúng ta ngay tại sát vách, lại không ly khai, nhanh, không đi nữa hàng tốt liền bị mấy tên khốn kiếp kia dùng. Hai người cười đùa đi ra khỏi phòng, theo đại môn đóng lại sau, chỉ để lại trên cửa sổ mái nhà một kia ánh đèn yếu ớt chiếu vào tiểu rót cái kia trên mặt tái nhợt, giống như là vì chuẩn bị lên đường người dâng lên cuối cùng điếu văn. Ta không muốn chết, ta không thể chết. Ta không thể ngồi mà chờ chết, ta muốn. Ta phải nghĩ biện pháp đem cái này tin tức nói ra. Bằng không thì xương độc quyết tán ra, tất cả tham gia khánh điển người chỉ sợ đều muốn hắn không để ý thân thể bên trên vết thương truyền đến đau đớn, dãy rùa đứng lên, muốn ở mảnh này lồng giam bên trong tìm kiếm có thể đào thoát đi ra sinh lộ. Nhưng mà, ở đây cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh, trong phòng chỉ có gây mũi mùi máu tươi cùng băng lãnh lồng giam, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể trợ giúp hắn rời đi công cụ. Muốn ra ngoài sao? Đột nhiên, một đạo như có như không âm thanh tại hắn bên tai vang lên, tiểu rốt cả kinh, nhìn bốn phía đứng lên, nhưng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ở đây trừ hắn bên ngoài, chỉ còn lại một bộ đã chết đi không biết bao lâu hài cốt màu trắng. Cũng không thể. Là ngươi đang nói chuyện a? Hắn nhìn qua bộ xương khô kia, bờ môi run rẩy hỏi. Nhìn chằm chằm đối phương nhìn phút chốc, thanh âm kia chưa hồi phục, giống như là cho tới bây giờ chưa từng vang lên qua. Tiểu Dốt tưởng rằng mình tại cái này tuyệt vọng trong hoàn cảnh xuất hiện huyền tính, nhục chí như vậy lại ngồi trở xuống. Ta cảm nhận được ngươi tuyệt vọng cùng thiện lương, là nó tỉnh lại ta. Chậc chậc, thật là mỹ vị linh hồn a. Muốn ra ngoài sao? Thanh âm kia vang lên lần nữa. Lần này so với trước kia tới càng thêm rõ ràng, phản phất ngay tại bên tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ. Là ai? Là ai? Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Mặc kệ ngươi là cái gì. Chỉ cần có thể giúp ta ra ngoài. Để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Chật chật. Đưa tay cho ta. Đặt tại bên cửa sổ tiểu rót ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào cái kia duy nhất trên cửa sổ mái nhà. Hắn không biết đối phương muốn làm gì, cũng không biết đối phương đến cùng từ đâu tới, hắn chỉ nhớ rõ ngoài cửa sổ cách đó không xa là một gian trông coi nghiêm mật lao khu. Bất quá nơi nào tựa hồ không phải là đóng người sống, bởi vì hắn ngẫu nhiên từ thủ vệ trong miệng nghe được đôi câu vài lời, bọn hắn lúc nào cũng xưng hô ở trong đó sự vật là những vật kia nếu như là người sống mà nói, hẳn sẽ không dùng danh xưng như thế kia à. Lắc đầu, tiểu Dốt đã không để ý tới quá nhiều, bây giờ đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, hắn đứng lên, đưa tay ra tựa vào cửa sổ mái nhà bên cạnh. Cùng lúc đó, tại không người nhìn thấy trong bóng tối, một khối bị đặt ở bịt kín trong thùng màu đen tượng đá đột nhiên mở mắt. cái đuôi của nó hóa thành du động hắc xà, dễ dàng khoan thủng vừa dày vừa nặng vật chứa, chậm rãi nô ra, đi tới tiểu rót chỗ cái kia phiến cửa sổ mái nhà bên cạnh. Gần thêm chút nữa tiếng nói nhỏ không ngừng truyền đến, tiểu rót dùng sức đưa cánh tay đưa ra ngoài, dù là gạch đá tại trên cánh tay mài ra từng đạo vết máu cũng chưa từng dừng lại. Cuối cùng, ngay tại hắn cho là mình tay trái muốn đoạn mất thời điểm, đầu ngón tay tựa hồ tiếp xúc đến món đồ nào đó, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lập tức truyền khắp toàn thân. Biệt kín trong thùng màu đen pho tượng chợt hóa thành như nước chảy chất lỏng, theo hai người tiếp xúc một điểm kia hòa tan vào nam nhân thể nội. Tiểu rót toàn thân chấn động, trước mắt một cái hư ảnh đột nhiên hiện lên. Đó là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, diện mục mang theo nụ cười quỷ dị tượng đá, thân thể của nó bị bằng đá cánh bao khỏa, một đầu sắc bén đuôi dài kéo tại sau lưng, nhìn qua tràn đầy bất tường khí tức. Có như vậy một trong nháy mắt, ở trong mắt tiểu rót cái này cái tượng đá phảng phất đột nhiên xuống lại, cực lớn hai cánh mở ra, đem thân thể của hắn bao ở trong đó, trước mắt của hắn lập tức hoàn toàn mơ hồ. Ha ha ha, không sai a. Giao dịch của chúng ta đã đạt thành. Tuyệt vọng và hiền lành linh hồn. Hiện tại là của ta lần này, âm thanh không còn là từ bên tai truyền đến huyết tính, mà là chân chân thật thật từ nhỏ rót trong miệng phát ra. Cửa sổ mái nhà bên trong màu vàng sẫm ánh đèn hơi hơi nhảy lên mấy lần, giống như là đang sợ hai vị này khách không mời mà đến. Quang minh chiếu rọi phía dưới, tiểu rót cái bóng bị bắn ra trên mặt đất, cái kia rõ ràng là một đạo sau lưng mọc lên hai cánh ác ma hình bóng. Lạch cạch một cái tay đặt tại lồng giam khóa cửa chỗ, nhẹ nhàng vận động, vừa dày vừa nặng khóa cửa giống như bùn đất như vậy bị bóp biến hình. Ân, ta đói. Ở đây đồ ăn không quá hợp khẩu vị, ta nên tìm điểm càng mỹ vị hơn đồ vật. Tiểu rót trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, một hồi báo tố sắp xảy ra. Đây là bất dạ thành khí tượng kênh, là ngài chèn vào một đầu khẩn cấp dự báo thời tiết. Dự tính tương lai trong vòng 3 giờ, bản thành phố sẽ nên đón mạnh mưa cùng cục bộ sấm chớp mưa bão. Lần này mưa xuống quá trình chính là nhạc du hội trước cuối cùng một hồi mưa, nước mưa sẽ tại ngày mai sáng sớm trước hoàn toàn ngừng, sẽ không đối ngày mốt khai mạc nhạc du hội tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Trước mắt hoạch tâm khánh điện khu vực đang tiến hành nước mưa cùng đường ống loại bỏ, mời các vị cư dân tận lực tránh ra ngoài, đề phòng tĩnh điện sự cố. Trong máy thu âm phát hình khí tượng kênh thời tiết nội dung, một cái đang tại lao động công nhân quay đầu liếc mắt nhìn bộ kia vết dỉ loang lổ cũ kỹ radio, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ thời tiết, không nhịn được nói thầm, cái thời tiết mắc toi này, làm sao hảo hảo lại muốn trời mưa. Dự báo thời tiết cái gì không thể nhất tin, thật vất vả dự định khúc mắt thư giãn một tí, nếu là thật trời mưa vậy thì. Ai đông 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 tiếng đập cửa chuyển tới, công nhân thả xuống tay quay, mở ra phân xưởng đại môn. Các ngươi là người nào? Lại là đến kiểm tra đường ống, FBGO người hôm nay không phải là đã kiểm tra quá rồi sao? Hắn nhìn xem trước mắt vài tên mặc chiến thuật trang phục thân ảnh, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hôm nay FBGO người không biết rút cái gì điên, từ sáng sớm bắt đầu vẫn tại toàn thành kiểm tra đường ống, mặc dù nói hàng năm nhạc du hội đều sẽ như thế, nhưng là cho tới nay không có như thế huy động nhân lực qua. Nhìn xem ngoài cửa mấy người mặc quần áo, hắn vô ý thức đem bọn hắn cũng làm thành FBGO nhân viên. Thâm Hải lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, cũng không đi giải thích cái gì, đối với dạng này hiểu lầm hắn hiển nhiên đã quen thuộc, hơn nữa Nhạc Kiến Kỳ Thành. Chính mình cùng đồng bạn một thân này vũ trang chiến thuật tiểu tổ ăn mặc, người bình thường thấy đích xác dễ dàng đem bọn hắn xem như là tinh hoàn liên bang quan phương người, này ngược lại là bớt đi không thiếu phiền phức. Xin lỗi, năm nay tình huống tương đối đặc thù, chúng ta cần phải tiến hành lần thứ hai xác nhận. Hắn cười hướng đối phương gật đầu một cái, sau đó tựa như quen móc ra một điếu thuốc đưa tới. Nha, ngân sương ngủ, đây chính là hàng cao cấp. Công nhân liếc mắt một cái liền nhận ra trong tay đối phương thuốc lá lệnh bài, cho dù đối với vị này FBGO nhân viên dâng thuốc lá hành vi cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, hơn nữa còn bởi vậy bỏ đi khi trước một chút ý, nhưng người để cho bọn hắn đều tiến vào. Chương 41, Hắc Vân Áp Thành chương 41, Hắc Vân Áp Thành Úc, lần này nhạc du hội có cái gì chuẩn bị sao? Tính toán đến đâu rồi cái khu vực chơi? Tổ điều tra người đang bận rộn, Thâm Hải thì nghiêng dựa vào bên tường, cùng vị này tuổi chừng 50 công nhân giả câu được câu không mà nhắc tới thiên. Này, còn có thể đi nơi nào? Đương nhiên là cầu vượt đường phố, chúng ta ở đây hàng năm nhạc du hội là thuộc cái kia náo nhiệt nhất, người cũng là nhiều nhất. Đến lúc đó đủ loại pháo hoa, còn có vũ hội, dạ phố, hoa đăng, rất sống thêm động đều ở bên kia cử hành, ta hàng năm đều đi tham gia náo nhiệt. A, người ở đó nhiều nhất sao? Thâm Hải ánh mắt thâm thủy nói. Công nhân già gật đầu một cái, lực chú ý một mực bị đối phương hấp dẫn lấy, hoàn toàn không có chú ý, sau lưng những vũ trang nhân viên môn kia, ngoại trừ đang kiểm tra đường ống, còn đem xưởng bên trong các ngõ ngách đều tìm tòi một lần. Hô hắn rít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê, ánh mắt tại thuốc lá nhãn hiệu ngân vụ hai chữ thượng đỉnh lưu phúc chốc, sau đó hỏi, tiểu tử, ta nhìn các ngươi dáng vẻ, hình như không phải người địa phương sao, lần này loại bỏ nghiêm mật như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ha ha, thúc ngươi ánh mắt thật cay độc, chúng ta thực sự không phải bản địa, là Kính Hồ khu bên kia tới. Kính Hồ khu tới? Chẳng lẽ có đại nhân vật gì muốn tới tham gia nhạc du hội? Thâm Hải nghe vậy, lập tức giơ ngón tay cái lên, tán dương, không hổ là ta thúc, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Không sai à, quả thực có một đại nhân vật muốn tới, nhưng mà cụ thể là ai ta không thể nói hắn một bộ ngươi hiểu biểu lộ, cái này khiến công nhân giả liên tục gật đầu, bày tỏ mình biết. Bất quá thúc, ta xem hai ta hợp ý như vậy, ta hơi tiết lộ cho ngươi một tin tức a. Lần này nhạc du hội, ta đề nghị ngươi không muốn đi cầu vượt khu tham gia, đội cá nhân thiếu chỗ a. A, đây là vì cái gì? Gặp Thâm Hải một bộ thận trọng vừa thần bí ngữ khí, công nhân giả không hiểu ra sao. Biết rõ chúng ta vì cái gì loại bỏ nghiêm mật như vậy sao? Lần này đại nhân vật nghe nói cùng Hắc Hải ba người quan hệ không tốt lắm, hắn tới tham gia nhạc du hội mà nói không chừng sẽ cùng những tên kia nổi lên va chạm, cho nên a hắn lời nói một nửa liền im bặt mà dừng, lưu cho đối phương chính mình mơ mộng không gian. Tên này công nhân già sắc mặt một hồi biến ảo, hơi có chút nóng nảy, phong xào khu mỗi năm một lần nhạc du hội nhưng là bọn họ những người bình thường này lớn nhất khánh điện, nếu như không thể tham gia mà nói, cái kia liền sẽ cảm giác một năm này đều làm không công rồi. Hắn bây giờ trong lòng bắt đầu suy nghĩ mình rốt cuộc muốn không nên đi, hoàn toàn không có chú ý tới Thâm Hải trong lời nói rất nhiều thiếu sót. Hắn thậm chí cũng chưa từng đi chất vấn, vị đại nhân vật kia tất nhiên cùng Hắc Hải Bang quan hệ không tốt, vậy thì tại sao nhất định phải chạy đến nơi này đặt mình vào hiểm địa? Công nhân già xa vào đến xoắn xuýt cùng trong ngực bụng, Thâm Hải nhưng là nhìn một chút cách đó không xa thủ hạ của mình, bây giờ cái kia loại bỏ cũng đã loại bỏ không sai biệt lắm, một lần nữa thu đội. Thế nào? Có phát hiện gì không? Đám người rời đi căn này xưởng, bắt đầu sửa sang lại sưu tập được tin tức tới. Một cái phụ tá lắc đầu, biểu hiện trên mặt ngưng trọng nói, vẫn là không tìm được manh mối. Đâu, chúng ta đều nhanh lật tung rồi toàn bộ Tây Cảng, nhưng mà Hắc Hải Bang hang ổ lại một điểm ảnh một dạng cũng không nhìn thấy, làm việc ở đây công nhân cũng hỏi gì cũng không biết, ngươi nói bọn hắn có thể hay không đang giúp đỡ bao che ẩn tàng. Thâm Hải cúi đầu trầm ngâm chốc lát nói, có khả năng cái này, bất quá nguyên nhân chủ yếu cũng không ở đây, mà là tại trên phản truyền nhận thức. Phản truyền nhận thức phụ tá hít sâu một hơi, đối với cái từ này hắn có thể nói là vừa yêu vừa hận. Phản truyền nhận thức hắn đương nhiên biết, dù sao biên cảnh trong tổ chức liền có phản truyền nhận thức tường lửa tồn tại, có thể hữu hiệu ngăn cản người khác dò xét đến chính mình, thuộc về là một loại cực kỳ cường đại bí mật thủ đoạn. Bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới đối phản truyền nhận thức trô đáng sợ hiểu rõ như vậy, bây giờ đến phiên mình, cảm giác này có thể nói là hỏng bét đến cực điểm, đời này cũng không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Cách đó không xa, cảng khu trên đường cái. Phương Đường đang ngồi ở trong ạ lần dịp phần điều khiển tìm người lái xe, một bên nhìn xem Thâm Hải bên kia hồi báo trở về tình huống, một bên không ý thức mà lay hoay trong tay một cái tiền xu. Phản truyền nhận thức đích thật là phiền phức năng lực a. Bất quá nếu đều tìm tới nơi này, như thế nào cũng không thể không công mà lui, hắn nghĩ như vậy, ánh mắt rơi vào trong tay mình biên tiền xu này bên trên. Lấy kinh nghiệm của hắn, có thể đối phó phản truyền nhận thức chỉ sợ cũng chỉ có thần tính chi hỏa. Dầm dầm, ngoài cửa sổ xe rơi xuống bàng bạc mưa to, trong cửa sổ xe lại là phá lệ yên tĩnh, chỉ có thể nghe được nước mưa đập trần xe âm thanh. A lần dịp phanh ngừng thở, tận khả năng mà giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, không đi ảnh vang dội đến nguyên các hạ tự hỏi. Hắn xuyên qua kính chiếu hậu vụ trộm nhìn đối phương, chỉ thấy cái sau hy hoáy tiền xu động tác đột nhiên ngừng lại, cùng lúc đó, một vòng màu bạc trắng quang mang từ trong mắt hiện lên. Đó là ầm ầm. Còn không đợi Éo Lần làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nghe đỉnh đầu trên bầu trời lập tức truyền đến từng đạo lôi đình ánh mình, chung quanh mây đen phảng phất đều tụ tập đến nơi này, ở mảnh này Tây Cảng bầu trời không ngừng lăn lộn gào thét. Là Huyên các hạ làm. Hắn cuối cùng phản ứng lại, hai mắt nhịn không được trừng lớn, trong lòng tràn đầy rung động. Vẹn vẹn chỉ là ngồi ở trong xe, liền có thể dẫn động khủng bố như thế thiên uy, đây chính là Huyên các hạ thực lực sao? Éo Lần há to miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn cuối cùng bản thân trải nghiệm đến hắc vân áp thành cảm giác áp bách, cái kia vừa dày vừa nặng màu đen tầng mây cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực thể, phản phất một giây sau liền muốn khuynh tiết xuống, đem trên mặt đất hết thể nghiền nát ấy. Cùng lúc đó, phương đường ý thức trong biển, cái kia đam thần tính chi hỏa đột nhiên kịch liệt chập chờn. Theo ánh lửa đại thịnh, một cỗ thông suốt thanh lương cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân, giống như có người hướng về hắn nóng bỏng trên trán rót một chậu nước đá. Tầng kia từ đầu đến cuối che tại trước mắt sương mù, tại thời khắc này bị triệt để xua tan. Cùng lúc đó, một đạo kinh lôi lấy khí thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào Tây Cảng biên giới trên một miếng đất trống. Ở nơi đó, Phương Đường ánh mắt đột nhiên tiêu cự ở mảnh này khu vực, đồng thời lệnh điều tra bộ tất cả mọi người đối với phiến khu vực này bày ra tập trung loại bỏ. Đây là tiểu tổ thứ nhất, chúng ta đã đến hiện trường, phụ cận là một mảnh đất hoang cũng không có phát hiện chỗ khả nghi. Kỳ quái, như thế nào liền nửa điểm người vì dấu vết hoạt động cũng không có? Có phải hay không quá tận lực một chút? Nguyên các hạ không có sai, cẩn thận lục soát, hôm nay chúng ta liền xem như đào sâu ba thước cũng phải đem đám hôn đảng kia móc ra. Đào sâu ba thước, vân vân. Ai nói Hắc Hải Bang cứ điểm nhất định là muốn tại trong cái nào đó kiến trúc? Các ngươi nói, nó có thể hay không giấu ở dưới đất đường ống ở trong? Có lẽ là bởi vì thoát khỏi phản truyền nhận thức quá nhiều, đám người tư duy đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Một cái rõ ràng đáp án hiện lên ở bọn họ trước mắt, đơn giản như vậy, nhưng lại một mực bị tất cả mọi người xem nhẹ. Bọn hắn lục soát khắp Tây Cảng mỗi tòa nhà máy, mỗi cái bến tàu, lại vẫn luôn tìm không thấy Hắc Hải Bang cứ điểm. Nhưng người nào quy định cứ điểm nhất định muốn xây ở những địa phương này? Đừng quên, đây là phong xảo khu. Mà phong xảo khu rõ rệt nhất là thủ, chính là cái kia rắc rối phức tạp ống dẫn dưới đất mạng lưới. Lệ sở ấn đờ Luke Hắc Hải Bang hang ổ, liền giấu ở những đường ống này chỗ sâu. Biên cảnh tổ chức người triển khai hành động, mà ở tòa này thành thị một bên khác, cái nào đó nhìn qua rất thông thường nhỏ giáo đường nội bộ, tại dưới đất lại đừng có không gian. Đôn đốt. Phương đường đưa tới lôi bạo anh minh vang vọng toàn thành, sóng chấn động xuyên thấu tầng tầng mặt đất, thẳng tới chỗ này bí ẩn dưới mặt đất cứ điểm. Hắc bào nhân ảnh run lên bần bật, phảng phất bị dòng điện cao thế đánh trúng, bắp thịt toàn thân không bị khống chế co rút. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh hãi ngắm nhìn một phía, trung quanh thân mang áo dài trắng mông ân giả nhóm còn tại thành kính cầu nguyện, nơi xa các tín đồ thân ảnh vẫn như cũ bận rộn như thường. Toàn bộ dưới mặt đất thánh sở bình tĩnh gần như quỷ dị, phảng phất vừa rồi trận kia run rẩy chỉ là ảo giác của hắn. Không đúng, ảnh con ngươi chợt co vào, ngón tay run rẩy thăm dò vào cổ áo, kéo ra một đầu thiếp thân đeo dây chuyền. Dây chuyền đỉnh, viên kia tản ra yêu dị hồng quang bảo thạch bây giờ ảm đạm vô quang, mặt ngoài bò đầy vết rạn, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Cái này, như thế nào khả năng? Mắt hắn lộ ra kinh hãi, trước kia cái kia từ đầu tới cuối duy trì thong dong bình tĩnh thần sắc cũng không còn tồn tại, hiếm thấy thất thố. Chủ ta sức mạnh, cư nhiên bị áp chế. Hắn khiếp sợ nhìn xem trong tay hồng ngọc dây chuyền, tại thời khắc này có một loại cảm giác không chân thật. Phải biết đây chính là tử thần hệ ra ánh mắt một trong a, vậy mà liền bị áp chế như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, vẫn còn có tan vỡ dấu hiệu. Mặc dù nói đây cũng không phải là hệ dạ chân chính con mắt, chẳng qua là hệ dạ tại phủ xuống thời giờ sử dụng cố kia thân thể một cái vị trí nào đó. Thất thần giáo hội đương sơ thông qua chú tâm sắp đặt, lợi dụng một cái kỳ lạ dị thường vật, người bù nhìn làm hòn đá tảng, sử dụng tương tự với mượn sát hoàn hồn phương pháp, để cho hệ dạ buông xuống ở cái này dị thường vật bên trên, thông qua không ngừng mà đánh giết nhân loại thu hoạch sinh mệnh tới khôi phục hắn sức mạnh, cuối cùng hoàn thành chân chính phục sinh. Phục sinh sau đó, hệ dạ liền không dùng được bộ thân thể này, hay là nói cô thân thể kia đã trở thành thần linh rút đi sắc mà người bù nhìn cặp kia hồng ngọc con mắt thì bị hệ giả tặng cho trợ giúp hắn phục sinh ảnh. Cái này hai quả hồng ngọc có một quả bị lưu tại thất thần giáo hội nội bộ, một quả nhưng là bị ảnh mang bên mình mang theo. Bọn chúng bởi vì lưu lại thần tính sức mạnh, lúc có thể phát động nguyên bản dị thường vật đặc tính, còn nhiều ra một cái có thể che đậy theo dõi phản truyền nhận thức công năng. Lúc trước biên cảnh tổ chức không cách nào tinh chuẩn tìm được hắc hải bang cũng chính bởi vì trong tay ảnh viên này hồng ngọc năng lực có lợi khí như thế, khiến cho thất thần giáo hội gần nhất làm việc cũng càng không chút kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ. Ảnh nhìn xem trong tay đã ảm đạm đi hồng ngọc, trong lòng hiện ra một cố khó che giấu sợ hãi. Đối phương đến cùng là dạng gì tồn tại, vậy mà có thể áp chế lại thần linh sức mạnh, chẳng lẽ nói sau lưng của bọn hắn cũng tại thờ phụng một tôn thần linh sao? Dù sao chỉ có lực lượng của thần mới có thể đối phó thần. Ảnh sắc mặt vô cùng khó coi. Hừ, những thứ này đáng chết ngụy quân tử, rõ ràng chính mình cũng tại làm chuyện giống vậy, thế nhưng là bày ra một bộ đạo mạo nghiêm trang thánh khiết tư thái. Hắn gần như sắp cắn nát răng, trên mặt tràn ngập hận ý, một cái mông ân giả bước nhanh chạy đi đến, sắc mặt lo lắng. Cho dù là dạng này cũng chưa từng đánh vỡ giáo đường dưới đáy yên tĩnh, chỉ là nhỏ giọng nói thứ gì, liền lại vội vàng lui ra ngoài. Lệ sơn đờ luke tên kia hả ổ, đã bị tìm được sao? Biên cảnh tổ chức, xem ra chuyện này quả nhiên là bút tích của các ngươi a. Hắn túi đầu nhìn chăm chú trong tay mình hồng ngọc dây chuyền, trong mắt không tự giác lộ ra hàn mang. Hừ, bất quá vậy thì thế nào, tất cả bố trí ta đều đã hoàn thành, nơi đó cũng sớm đã không trọng yếu, các ngươi đi lại có thể tìm được thứ gì? Bất quá là uổng phí công phu thôi. Tây cảng đất hoang khu vực một tòa đường ống miệng. Phương Đường thân hình xuất hiện tại nội bộ dùng kim loại lập nên trên một tòa đài cao. Ở đây, hắn có thể rõ ràng đem toàn bộ không gian dưới đất thu vào đáy mắt. Đây là một mảnh vô cùng cực lớn đường ống khu vực, độ cao đạt đến gần 20 mét, khoảng chừng 5-6 tầng lầu cao như vậy, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi thấy qua lớn nhất đường ống. Đường ống khổng lồ như thế, trước đây thiết lập mục đích của nó đến cùng là cái gì đã không biết được. Khả năng là dùng để vỡ đê, cũng khả năng là thời gian chiến tranh dưới đất vận chuyển thông đạo, tóm lại bây giờ nó đã triệt để bỏ phế, vách trong chống ăn mòn sơn phủ sớm đã chóc từng mảng hầu như không còn, trần trụi ra loang lổ hợp kim cung xương. Có nhiều chỗ quảng trên vách vẫn bò đầy hình quang cỏ xỉ rêu cùng biến dị dây leo, giống như là một loại nào đó vật sống giống như theo khí lưu hơi hơi chập trùng, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Phương Đường đế giày dẫm ở trên một mảnh dị xét kiểm tra tu sửa nền tảng, ánh mắt rơi vào phía đông quảng bích. Ở nơi đó, đang giữ lại hơn 10 đạo song song cự hình bích đạo, mỗi đạo đều sâu đạt 1 m, nhìn qua giống như là có một loại nào đó cực lớn sinh vật đã từng đi qua từ nơi này. Lão đại, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là điều tra bộ bộ trưởng Thâm Hải. Vị này đã từng bị coi như hậu cần nhân viên tới bồi dưỡng trung nhị thanh niên, từ đầu đến cuối có một khỏa chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu tiên lòng đại, thương ân sự kiện lúc dung hợp sóng lớn phù văn, cuối cùng là đã được như nguyện, bị an bài ở hệ chiến đấu liệt. Có thể nói, Thâm Hải có thể đi đến hôm nay một bước này, hoàn toàn là bằng vào cố gắng của mình cùng cơ duyên, hắn tất cả tinh lực đều dùng ở bản thân để thăng bên trên. Ngày bình thường ngoại trừ ưa thích chỉ đạo người mới, thời gian còn lại toàn bộ đều đang không ngừng học tập, đối với cái ngành này chủ quản vị trí, hắn có thể nói là vô cùng chân quý. Thâm Hải, ngươi nhìn thế nào? Phương Đường ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia đường ống bên trên cực lớn bích ảo, mở miệng dò hỏi. Thâm Hải nhíu nhíu mày, quan sát tỉ mỉ đường ống bích phút chốc, rồi mới lên tiếng, từ trên dấu vết đến xem, những thứ này vết cào chủ thể đúng là rất lâu phía trước lưu lại, nhưng trong đó còn kèm theo không thiếu tươi mới vứt bỏ vết tích, xem ra hẳn sẽ không vượt qua 3 ngày. Từ chỉnh thể hình thái phán đoán, đó tựa hồ là một cái sinh vật loài bò sát, thể lớn lên hẹn tại 15 đến 20 mét ở giữa, chân trước chảo nhận khoảng thời gian biểu hiện hắn rộng vượt qua 4 m. Đây không phải tự nhiên tiến hóa có thể đản sinh quái vật, lão đại, hắc hải ba người hẳn là ở đây nuôi cái nào đó đại gia hỏa, sắc mặt hắn lộ ra vô cùng nghiêm trọng.